Chương 59, Ác tặc Trần Thiên Minh chương 59, Ác tặc Trần Thiên Minh Linh Châu trấn võ đường cơ duyên Trần Uyên đã để mắt tới đã lâu. Thậm chí sớm tại Liên Sơn thành lúc, Trần Uyên cũng đã tính toán kỹ thoát khỏi U Châu sau muốn tới chính là Linh Châu. Cho nên tại cơ duyên mở ra trước đó, Trần Uyên liền muốn trước giờ bố cục gia nhập trấn võ đường, tốt nhất là năng lực trong trấn võ đường đi đến một cái đầy đủ cao vị trí. Với lại không riêng gì trấn võ đường, Linh Châu rồng rắn lẫn lộn, bốn trận chiến nơi, nguyên kịch bản trong vốn là có rất nhiều cơ duyên chất bảo, Trần Uyên nếu là có cơ hội đều có thể cùng nắm bắt tới tay. Linh Châu mặc dù loạn, nhưng đối với Trần Uyên mà nói lại là chỗ tốt. Mặc dù dưới mắt vì Phong Ma Cốc một chuyện làm trễ nải chút thời gian, chẳng qua hoàn hảo về thời gian còn vô cùng dư dả. Cầm lên hành lý, Trần Uyên trong cổ thụ trấn mua con ngựa, chuẩn bị khởi hành tiến về Ninh Châu nội địa. Một đường dùng ngựa, nhìn thấy sắc trời có chút hơi ám, Trần Uyên liền dừng ở một tòa thị trấn bên cạnh, chuẩn bị ăn vài thứ, tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Bước vào quán rượu, bên trong rộn rộn ràng ràng, dường như ngồi đầy lui tới thương hành cùng người giang hồ. Ninh Châu tuy là bốn trận chiến nơi, chẳng qua cũng đúng là muốn so Vũ Châu phồn hoa. Bắc Địa Chư Châu muốn đi trước Trung Nguyên phải đi qua Ninh Châu, Trung Nguyên thương khách muốn đi Bắc Địa cũng muốn thông qua Ninh Châu. Đồng thời Ninh Châu còn cùng một bộ phận cấp sát cùng Lâm Hán quốc giáp giới, không ít thương hành đều tiến về thảo nguyên buôn bán ngựa. Đồ nhắm rượu dâng đủ, Trần Uyên mới ăn được một nửa chợt ngừng bữa. Trong tiểu lâu có người đang giám thị hắn. Trần Uyên ngũ giác nhạy bén, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, người này ánh mắt luôn luôn dừng lại trên người mình. Đó cũng không phải tầm thường dò xét, mà là mang theo một chút địch ý giám thị. Trần Uyên lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy, đi đến kia giám thị cái kia người trước bàn ngồi xuống. Người kia hơn 40 tuổi, có chừng lấy thông mạch cảnh tu vi, phổ thông người giang hồ cách ăn mặc, trường kiếm đều đặt lên bàn. Nhìn thấy Trần Uyên lại ngồi xuống trước mặt mình, trong mắt đối phương lóe lên một vòng bối rối. Sau đó hắn đè xuống bối rối, cao mày nói, vị huynh đài này có gì muốn làm? Ai bảo ngươi đến giám thị ta? Huynh đài ngươi nghĩa là gì? Ai giám thị ngươi? Người giang hồ kia cười nhạo một tiếng, tất cả mọi người tại đây trong tiểu lâu ăn cơm, ai biết cô ý đến giám thị ngươi? Huống hồ ngươi cũng không phải đại cô nương, cứ như vậy sợ người nhìn xem. Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng lập tức cười ra tiếng. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đúng là không có bằng chứng. Chẳng qua hắn cần bằng chứng sao? Không chờ người giang hồ kia phản ứng, Trần Uyên trực tiếp bắt lấy đối phương một tay đặt tại trên mặt bàn, từ đũa trong ống rút ra một cái đũa, đột nhiên từ đối phương mu bàn tay xuyên qua vào trong, lực thấu mặt bàn. Người giang hồ kia phát ra một tiếng rú thảm, tay kia trở tay muốn đi lấy kiếm. Nhưng Trần Uyên một tay nô ra, phát sau mà đến trước, triển thi toái ngọc thủ cầm nã kinh lực bộc phát, trong nháy mắt liền đem cánh tay của hắn bật nát. Sau đó đưa hắn đem cái này một tay cũng đặt tại trên mặt bàn, xuất ra một cái đũa, chậm rãi đâm vào đi, cho đến đưa hắn bàn tay triệt để xuyên qua. Ở đây đông đảo người giang hồ mí mắt lập tức giật mình. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Trần Uyên năng lực trong nháy mắt đem chế phục đối phương không hiếm lạ, nhưng ly kỳ là hai cây búa kia. Đây chẳng qua là phổ thông đũa tre, thoải mái có thể bẻ gãy, kết quả Trần Uyên lại có thể đem đâm vào bàn tay huyết đủ, thậm chí năng lực xuyên qua phía dưới cái bàn, đây đối với lực lượng khống chế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trần Uyên lại rút ra một cái búa, đè vào người giang hồ kia trên ánh mắt, thản nhiên nói, bây giờ có thể nói một chút, đến tột cùng là ai để ngươi đến giám thị ta sao? Người giang hồ kia đã bị sợ choáng váng, nước mắt chảy ngang, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đừng giết ta. Ta nói, là Cửu Kiếm Minh Tả Phi Vũ Tả công tử muốn giết ngươi. Ngươi cùng kia La Thập Tam Lang tại Phong Ma Cốc bên trong hãm hại đông đảo võ giả, dẫn đến hơn ngàn giang hồ đồng đạo chết oan chết uổng. Tả công tử sớm tại nửa tháng trước liền triệu tập U Linh giao giới nơi mấy thành người giang hồ truy nã ngươi, muốn bị chết đi hơn ngàn người giang hồ, còn có thiết ý đi hải môn vệ quan minh, Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong Kỳ lao đạo lấy lại công đạo. Chân dung của ngươi đã truyền khắp chung quanh mấy thành, cung cấp tình báo người cũng có cơ hội gia nhập Cửu Kiếm Minh. Trần Uyên khẽ nhíu mày, Cửu Kiếm Minh Tả Phi Vũ. Nguyên kịch bản trong, Cửu Kiếm Minh là trấn võ đường xảy ra chuyện về sau, thế lực mới quật khởi Linh Châu. Minh chủ Tả Thiên Nguyên tính cách hào sảng, chiêu hiền đại sĩ, cho nên chiêu mộ không ít giang hồ cao thủ gia nhập Cửu Kiếm Minh, hắn quật khởi tốc độ cực nhanh. Còn hắn Tả Phi Vũ càng là hơn giang hồ thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tuấn kiệt nhân vật. Nguyên kịch bản trong đối phương đạt được một cái ẩn thế tông môn cuối cùng truyền thừa, sau đó càng là hơn cùng bát đại thế gia một trong vô song thành thượng quan thị thông gia, thanh danh nhất thời có 102. Dưới mắt lúc này, hẳn là Cửu Kiếm Minh vừa mới tổ kiến, Tả Phi Vũ giúp đỡ cha mình bốn phía mời chào giang hồ cao thủ lúc. Nguyên kịch bản trung vệ Quang Minh cùng Kỳ lão đạo khẳng định đều chết tại trong trận pháp, Tả Phi Vũ tự nhiên cùng bọn hắn không có gặp nhau. Mà bây giờ, rất rõ ràng là vệ Quang Minh cùng Kỳ lão đạo đều đầu phục Tả Phi Vũ, điều kiện chính là muốn giết chính mình. Còn có Trần Uyên suy đoán, Tả Phi Vũ triệu tập nhiều người như vậy giết chính mình cũng không riêng gì vì thu mua vệ Quang Minh cùng Kỳ lão đạo nhân tâm, cũng là vì khai hỏa thanh danh của mình. Nguyên kịch bản trong Tả Phi Vũ liền thường xuyên làm chuyện loại này, lén lấy chu sát ác tặc tà ma loại hình khẩu hiệu triệu tập mọi người ra tay. Một khi thành công, tăng lên chính là thanh danh của mình. Một lúc sau, hắn Tả Phi Vũ Tả thiếu hiệp thanh danh liền không chỉ là tại Ninh Châu lưu truyền, mà là đều chuyển đến Trung Nguyên võ lâm đi. Hiện tại xem ra, chính mình lại cũng thành này Tả Phi Vũ soát danh vọng công cụ. Nhìn xem Trần Uyên không có lên tiếng, hai bàn tay đó bị đính tại trên bàn người giang hồ đau khổ cầu khẩn lấy, ta cũng vậy nhất thời mỡ heo trẻ tâm, van cầu ngài thả ta một con đường sống, Cửu Kiếm Minh ta không bảo, ta bảo đảm cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngài. Người giang hồ kia lúc này cũng là vô cùng hối hận. Đều nói Vũ Châu tán tu kia Trần Thiên Minh hung lệ vô cùng, một người liền xử lý Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong bốn. Hắn vốn cho là chỉ là giám thị cung cấp thông tin không có gì nguy hiểm, lại không nghĩ rằng có thể bị đối phương tùy tiện cảm giác được. Trần Uyên cúi đầu nhìn hắn một cái, đôi đũa trong tay trong nháy mắt chui vào đối phương nhãn cầu, mang theo một cỗ đỏ trắng tương dịch. Ở đây đông đảo người giang hồ trong nháy mắt giật mình. Vị này không riêng thực lực cường đại, thủ đoạn này cũng làm thực sự là tàn nhẫn vô cùng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, "Trần Thiên Minh, ngươi này ác tặc tại Phong Ma cốc bên trong hố chết hơn ngàn giang hồ đồng đạo, quả nhiên là tâm địa ác độc ngân lệ. Chúng ta hôm nay bị Cửu Kiếm Minh Tả công tử nhờ vả lấy tính mạng ngươi, còn không mau thúc thủ chịu trói." Quán rượu ngoại, năm tên chú khí cảnh võ giả xếp thành một hàng, căm tức nhìn Trần Uyên. Bọn hắn tiếp vào thông tin ngay lập tức liền chạy đến, lại không nghĩ rằng hay là trễ, báo tin giang hồ đồng đạo lại đã bị đối phương giết chết. Là Đông Giang Ngũ Kiếm. Bọn hắn cũng gia nhập Cửu Kiếm Minh. Đông Giang Ngũ Kiếm đồng thời ra tay, Trần Thiên Minh này đoán chừng không chống được bao lâu. Cũng không nhất định, ta nghe nói Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong bốn đều chết ở trong tay hắn. Âm Sơn Ngũ Quỷ am hiểu nhất trêu đùa những tiêu kỳ dâm xảo kỹ, chỉ có một huyết hốt luật hàn cương tu hành chính là chính thống công pháp luyện thể, đang đối mặt địch có thể cùng Đông Giang Ngũ Kiếm không cách nào so sánh được. Ở đây đông đảo người giang hồ thảo luận, cùng nhau co lại đến quán rượu xó xỉnh bên trong, sợ ngộ thương đến chính mình. Một bên là Ninh Châu mới lên cấp bậc khởi Cửu Kiếm Minh, xuất thủ hay là có chút danh tiếng Đông Giang Ngũ Kiếm. Một bên là nghe nói tại Phong Ma cốc hố chết hơn ngàn người giang hồ, còn lấy một địch bốn chém giết Âm Sơn Ngũ Quỷ trong bốn hung nhân. Bất luận chỗ nào bọn hắn đều không thể chơi vào, đánh nhau có thể tuyệt đối đừng bằng chính mình một thân huyết. Trần Uyên nhẹ nhàng ngẩng đầu, đánh ra trước mắt năm tên kiếm khách này. Năm người này bốn nam nhất nữ, tất cả đều là chú khí cảnh tu vi, người cầm đầu kia càng là hơn chú khí cảnh đỉnh phong, nguyên thân chân khí hùng hồn nồng hậu dày đặc. Đông Giang Ngũ Kiếm chính là thế hệ này nổi danh kiếm khách, năm người đều sinh động tại cách đó không xa Đại Hà Đông Giang một vùng, vì ý hợp tâm đầu cho nên kết làm huynh đệ. Năm người này theo thứ tự là lão đại Thiên Tinh kiếm Hàn Đông, lão nhị Cự Môn kiếm Tề Trạch, lão tam Phi Huyết kiếm Ti Đồ Mệnh, lão tứ Âm Dương Song kiếm Tống Kiêm, ngũ muội Phù kiếm Băng Cố Tâm Như. Nghiêm chỉnh mà nói năm người này thanh danh kỳ thực cũng không tệ, tại chi thượng Đông Giang giết không ít thuyền phỉ ác bá, trên đường gặp bất bình cũng sẽ xuất thủ tương trợ, cũng coi là giang hồ hiệp sĩ nhất lưu. Chỉ bất quá bây giờ Trần Uyên lại trở thành đối phương muốn diệt trừ ác tặc. Cái gì bảo ta hố chết Phong Ma cốc trung thượng ngàn người? Trần Uyên cười nhạo một tiếng, Phong Ma cốc cái kia vốn là Tam Tuyệt Tà Tôn cùng Phong Ma Tam tộc bày ra cả bẫy, ta cũng vậy người bị hại. Như thế nào bây giờ hoàn thành kẻ cầm đầu? Nhưng ngươi biết rõ là cạm bẫy lại không ngăn trở mọi người, ngồi nhìn bọn hắn lâm vào trong nguy cục, ngươi dám nói không phải ngươi hại chết của bọn hắn sao? Đông Giang Ngũ Kiếm trong lão đại Hàn Đông đứng ra quát lên. Hắn tuổi hơn 40, râu quai nón, một thân quang minh chính đại. Chê cười, chính bọn họ chọn lộ, liên quan gì đến ta? Nếu là không có ta, bọn hắn không phải cũng giống nhau muốn đi chết? Trần Uyên cười lạnh nói, nếu là Tam Tuyệt Tà Tôn thật phá phong mà ra, các ngươi dám đi tìm hắn gây phiền phức sao? Bây giờ lại cho ta chủ mũ, quả nhiên là không biết mùi vị. Còn có các ngươi hẳn phải biết Tạ Phi Vũ vì sao muốn giết ta, không phải liền là vì Thiết Y Yệ Môn cùng Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong kỳ lão đạo đầu nhập vào hắn nha, hắn muốn vì dưới tay mình ra mặt. Âm Sơn kia Ngũ Quỷ chỗ việc các bất tận, ta giết bọn hắn lẽ nào không tính là vì dân trừ hại sao? Các ngươi hiện tại tất nhiên muốn vì Âm Sơn Ngũ Quỷ báo thù mà giết ta, cái kia còn giả trang ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng cho ai nhìn xem đâu? Hàn Đông lập tức một nghẹn, sắc mặt có chút khó coi. Tạ Phi Vũ chiêu hiền đại sĩ, tự mình mời chào bọn hắn gia nhập Cửu Kiếm Minh, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý, bất quá bọn hắn Ngũ huynh đệ làm việc quang minh lỗi lạc, đúng là không muốn cùng Âm Sơn Ngũ Quỷ cái loại người này làm bạn. Lần này bọn hắn tới giết Trần Uyên còn không phải thế sao là Âm Sơn Ngũ Quỷ báo thù, mà là vì Trần Uyên ở bên trong Phong Ma cốc ngồi nhìn hơn ngàn giang hồ đồng đạo rơi vào cạm bẫy mà không cứu, là thật tâm tính ác độc. Nhưng bây giờ Trần Uyên đem hai chuyện này muốn làm một thể, lại là nhường hắn có chút khó xử. Hắn cũng không muốn nhường ngoại nhân cho rằng Đông Giang Ngũ Kiếm là vì Âm Sơn Ngũ Quỷ loại đó mặt hàng báo thù mới ra tay. Lúc này Ngũ Muội Cố Tâm Như hừ lạnh nói, đại ca ngươi cùng này ác tặc nói lời vô dụng làm gì? Cùng ý nghĩ thế này ác độc hạng người có cái gì tốt giải thích? Tả công tử đều nói, kỳ lao đạo kia đã lạc đường biết quay lại, bây giờ tất cả mọi người là Cửu Kiếm Minh người, vì hắn huynh đệ báo thủ có gì không ổn. Với lại sơ nhập Cửu Kiếm Minh, Tả công tử liền cho chúng ta không ít đan dược, còn đáp ứng cho chúng ta chế tạo binh khí, nhờ minh chủ chỉ đạo chúng ta kiếm pháp. Tả công tử như vậy chiêu hiền đại sĩ, chúng ta không thể báo đáp, vừa vặn giết này ác tặc, coi như là ta huynh muội đưa cho Tả công tử món quà. Chương 60, Thiên Ma và Tượng, Kim Cương Bất Diệt. Chương 60, Thiên Ma và Tượng, Kim Cương Bất Diệt. Đồng rằng Ngũ Kiếm trong rất tán thành gia nhập Cửu Kiếm Minh chính là Cố Tâm Như. Đương nhiên không phải là bởi vì lợi ích loại hình sự việc, mà là Cố Tâm Như thấy một lần Tạ Phi Vũ liền thích đối phương. Cố Tâm Như là giang hồ tán tu xuất thần, từ nhỏ đến lớn bên cạnh đều là một đám cậu thả hán tử. Đông Giang Ngũ Kiếm mấy người kia mặc dù đối nàng đều rất không tồi, sủng ái nhất cái tiểu bội muội này, nhưng này bốn người một cái so một cái cậu thả, chỉ có thể nói nhìn miễn cưỡng có cái nhân dạng. Mà Tạ Phi Vũ thì là phong thần tuấn lãng, khí chất ôn nhuận như ngọc, xuất thân cao quý nhưng lại đối bọn họ những thứ này giang hồ tán tu chiêu hiền đại sĩ, cái này lập tức liền đem Cố Tâm Như cho mê hoặc. Cho nên tại cái khác bốn người xoắn suýt lúc, Cố Tâm Như liền cổ động bốn người bọn họ gia nhập Cửu Kiếm Minh. Lần này cũng là nàng nhất là tích cực muốn tới giết Trần Uyên, cũng may Tạ Phi Vũ trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Chẳng qua nàng lại không để ý đến một điểm, cho dù nàng biểu hiện cho dù tốt, Tạ Phi Vũ cũng sẽ không coi trọng nàng. Bản thân nàng đều so Tạ Phi Vũ lớn hơn mấy tuổi, với lại tướng mạo cũng chỉ có thể coi như là phổ thông. Làn da cũng bởi vì lâu dài khách giang hồ mà có vẻ hơi biến thành màu đen, chỉ là dáng người vì từ nhỏ tập võ còn tính là cao gầy xíu xiu. Như vậy tư sắc, Tạ Phi Vũ nhắm mắt lại cũng là trừng mắt. Hàn Đông thở dài một hơi, quát chói tai một tiếng, động thủ. Vừa dứt lời, năm người đồng thời xuất kiếm, từ mỗi cái góc độ công hướng Trần Uyên. Đông Giang Ngũ Kiếm quen biết hơn 10 năm, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, coi như là công thủ có thứ tự. Sáu thanh kiếm dường như phong tỏa Trần Uyên tất cả né tránh chỗ, kiếm khí tung hoành trong lúc đó, nhắm thẳng vào Trần Uyên yếu hại mà đến. Trần Uyên quanh thân đồng thời hiện ra hai luồng chân khí, kim sắc Phật quang cùng hắc sắc ma khí ẩm vàng bộc phát, cuối cùng thì là ngưng tụ trở thành tinh thuần đến cực điểm thiên ma chân khí. Nương theo lấy thanh long huyết ẩm ra khỏi vỏ, đao minh rung động, ma khí đao mang hóa thành đèn nhánh tấm lụa đống nhiên chém ra, phát ra một tiếng bén nhọn bạo hưởng. Thiên ma vật tượng, ma đao chạm. Một đao kia vừa có thu thủy kinh hồng đao cực hạn tốc độ, cũng có ba đạo ma khí mang tới cực hạn lực phá hoại. Tha hóa tự tại thiên ma bí điển có thể diễn hóa thiên ma vật tượng, cùng các loại thuộc tính võ kỹ dung hợp, tăng cường hắn uy năng. Một đao kia chính là Trần Uyên đem thu thủy kinh hồng đao cùng thiên ma vạn tượng dung hợp sau đó sở ngộ ra tới ma đao chạm, hắn uy thế muốn so thu thủy kinh hồng đao càng mạnh một bậc. Từng đợt âm vang bạo hưởng truyền đến, năm người đều bị Trần Uyên bức lui. Khá lắm ác tặc, lại tu luyện bá đạo như vậy ma công. Hàn Đông sắc mặt hơi đổi, hắn nhưng là chú khí cảnh đỉnh phong tu vi, kết quả lại bị đối phương một đao bức lui. Nay Trần Thiên Minh lực lượng cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng một ít. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, kinh đạo nội lực mãnh liệt bộc phát, ma khí đao mang hướng về Cố Tâm Như chút xuống mà đến. Trong năm người, Cố Tâm Như thực lực là yếu nhất, chỉ có chú khí cảnh sơ kỳ. Cảm nhận được kia kinh khủng ma khí đao mang, Cố Tâm Như biến sắc, thân hình lui lại đồng thời, trong tay một thanh tê kiếm hướng về Trần Uyên cấp tốc công tới. Kiếm mang mỹ lệ lộng lẫy, giống như phủ quang lực ảnh, lại cũng là một môn khoái kiếm chi pháp. Nhưng nàng kiếm lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được Trần Uyên thu thủy kinh hồng đao. Cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó, kiếm mang liền đã bị đao mang bao phủ. Tặc tử, ngươi dám? Lão Tam Ti đổ mệnh chợt quát một tiếng, quanh thân huyết khí bỗng nhiên bộc phát, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm mang theo ngoan lệ huyết khí sát cơ thẳng đến Trần Uyên hậu tâm mà đến. Hán phi huyết kiếm nặng nhất công phạt, đồng thời còn có thể bộc phát khí huyết chi lực, tốc độ cũng là nhanh nhất. Nhưng ngay lúc này, Trần Uyên quanh thân lại hiện ra một cỗ cực hạn cường đại, làm cho lòng người sinh run rẩy huyết sát chi khí. Sát ý bản nguyên, huyết sát nhập thể. Nguyên bản đang ra tay với Cố Tâm Như Trần Uyên lại qua trong giây lát chuyển đổi phương hướng công hướng Ti đồ mệnh. Cẩn thận. Hàn Đông biến sắc, hai người khác cũng muốn gấp rút tiếp viện, nhưng lại đã muộn. Đao minh rung động thanh âm vừa mới vang lên bên tai mọi người, một đao kia cũng đã đi tới Ti đồ mệnh trước người. Kinh hồng chạm. Này kinh hồng một đao vốn là nhanh đến mức cực hạn, cộng thêm có thiên ma vạn tượng lực lượng gia trì, uy năng càng là hơn bá đạo vô cùng. Ti đồ mệnh hét giận dữ một tiếng, quanh thân huyết khí bộc phát, nhưng này cuộn trào mãnh liệt huyết khí nhưng trong nháy mắt bị huyết sát lực lượng chỗ áp chế. Hắn này bộc phát khí huyết bí thuật cùng thất sát bia mang tới huyết sát lực lượng so, không thể nghi ngờ là mình đến chi hỏa mà thôi. Kinh hồng chạm rơi xuống, ma khí cùng huyết sát xen lẫn, Ti đồ mệnh trong tay kia trường kiếm màu đỏ ngòm khoảnh khắc vỡ vụn liên đối trong hắn cánh tay phải đều bị Trần Uyên một đao kia chặt đứt. Chẳng qua Ti đồ mệnh người này cũng là tâm tính ngoan lệ, bị chém đứt một tay, hắn lại phản phất chưa phát hiện, không lùi mà tiến tới, tay trái chập ngón tay lại làm kiếm, qua trong giây lát quanh thân khí huyết hội tụ, hóa thành một thước màu máu vui kiếm hướng về Trần Uyên đang điền đâm tới. Trần Uyên tay trái chi thượng hiện ra một tầng đen nhánh ma khí, triển thi toái ngọc thủ cùng tiên ma vạn tượng lực lượng dung hợp, trong nháy mắt liền đem kia màu máu mũi kiếm bóp nát. Đồng thời cánh tay giống như đen nhánh cự mãng quấn quanh ở Ti đồ mệnh trên cánh tay trái, huyết sát ma khí đồng thời bộc phát, trực tiếp đem Ti đồ mệnh cánh tay trái tính cả nửa cái ngực bụng đều anh thành thịt vụn. Từ Trần Uyên quay người công hướng Ti đồ mệnh, đến Ti đồ mệnh chết, cơ hồ là động tác mau lẹ, thoáng qua trong lúc đó. Hàn Đông đám người cơ hồ là trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết, nhưng lại không thể làm gì, thế công lúc này mới đến trước người. Chết đi. Hàn Đông kiếm trong tay thế phức tạp hạo nhiên, giống như thiên thượng đời sao, kiếm khí sen lẫn tung hành. Lão nhị cự môn kiếm tề trạch sử dụng thì là cùng tiếp âm sơn ngũ quỷ bên trong hàn cương giống nhau cự kiếm, vung lên đến giống như thái sơn áp đỉnh, uy thế vô lượng. Lão tư âm dương song kiếm tống khiêm sử dụng thì là một dài một ngắn hai thanh kiếm, trường kiếm kiếm thế đại khai đại hợp, đoạn kiếm âm hiểm độc ác, thủ trọng tập kích. Trần Uyên quanh thân vô biên huyết sát ngưng tụ, sát kiếp lâm thân, hóa thành một trượng to lớn thủ ấn trước người ngưng tụ. Một trường rơi xuống, cô kia cực hạn bá đạo huyết sát lực lượng đống nhiên tản ra, trực tiếp đem Hàn Đông đám ba người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong đó thực lực hơi yếu tống khiêm tức thì bị một kích này vành miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị trọng thương. Trung quanh vây xem những cái kia võ giả đều là cảm thấy ngạc nhiên. Trần Uyên triển lộ ra lực lượng, thậm chí cường đại đến có chút không giống như là chú khí cảnh võ giả. Chú khí cảnh võ giả có thể chân khí ngoại phóng, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là đem chân khí dùng làm tại binh khí quyền trường trung quanh. Cứ như vậy là tiết kiệm nội lực chân khí, thứ hai là chân khí ngoại phóng quá xa, uy năng cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Trần Uyên ngược lại tốt, cái này nhớ huyết sắc kiếp thiên thủ trực tiếp ngưng tụ ra một trượng lớn nhỏ giấu tay huyết sắc, uy năng ngang ngược vô cùng, đồng thời đánh bay ba người. Đổi thành cái khác chú khí cảnh võ giả đến, có thể hay không ngưng tụ ra khổng lồ như vậy, thủ ấn không nói trước, dưới một kích này đến chỉ sợ trực tiếp là có thể đem chính mình toàn thân chân khí đào rỗng. Trần Uyên hướng về phía ba người lộ ra một tia sừng sững nụ cười, nhưng lại cũng không tiếp tục ra tay với bọn họ, mà là trực tiếp quay người lần nữa thẳng hướng lòng còn sợ hãi, mới vừa vặn chỉ hoãn đến một ít Cố Tâm Như. Thấy cảnh này, Hàn Đông ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Hèn hạ, vô sỉ, có bản lĩnh hướng ta đến. Hàn Đông bọn người là trải qua chém giết giang hồ lão thủ, chém giết kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn trong nháy mắt liền phản ứng Trần Uyên vì sao muốn ra tay với Cố Tâm Như, mà không phải tiếp tục đi giết bọn hắn. Vừa rồi một trưởng kia uy năng mặc dù mạnh, nhưng khẳng định cũng không thể tùy tiện vận dụng, bằng không liên tục mấy trưởng vô xuống đến, bọn hắn đều phải chết. Cho nên Trần Uyên lựa chọn tiếp tục nhằm vào bọn họ Đông Giang Ngũ Kiếm trong thực lực yếu nhất Cố Tâm Như, buộc bọn họ tới cứu viện, xáo trộn bọn hắn tiết đấu. Thậm chí ai cứu viện nhanh, ai liền chết trước, giống như ti đổ mệnh đồng dạng. Hàn Đông đoán 89/10, Trần Uyên chính là như thế cái dự định. Chỉ chẳng qua hắn vẫn còn có chút xem thường Trần Uyên. Lúc trước vừa mới bước vào chú khí cảnh lúc, Trần Uyên xác thực chỉ có thể vận dụng một lần huyết sát đại thủ ấn. Nhưng lấy hiện tại Trần Uyên lực lượng, vận dụng hai lần cũng có thể, chẳng qua khí huyết tiêu hao sẽ có chút lớn. Trừ ra Đông Giang Ngũ Kiếm ngoại, Trần Uyên không xác định phía sau còn có hay không truy mình. Cho nên chém giết đi đồ mệnh về sau, Trần Uyên ngay lập tức vận dụng nội cảnh quan thần pháp áp chế sôi trào bạo động khí huyết, thu lại huyết sát. Đầy trời đao mang rơi xuống, ma khí mãnh liệt tàn sát bừa bãi, bước đến Cố Tâm như chật vật không chịu nổi. Hàn Đông trầm giọng nói, chớ có bị hắn ảnh hưởng, cùng nhau ra tay, tùy thời phá cục. Nhưng Hàn Đông tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trần Uyên tốc độ đột nhiên tăng tốc, thanh long huyết ẩm trực tiếp đẩy ra Cố Tâm như trong tay thế kiếm, trực tiếp tại nàng vai chỗ xé rách ra nhất đạo huyết hoa. Thấy cảnh này, lão tứ Tống Khiêm con mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn bất chấp Hàn Đông lời nói, quanh thân chân khí bộc phát đến mức độ lớn nhất, thân hình nhảy lên, lao thẳng tới Trần Uyên mà đi. Đông Giang Ngũ Kiếm trong, Tống Khiêm cùng Cố Tâm như tuổi tác gần đây, mấy người khác đều đem Cố Tâm như xem như muội muội đối đãi, duy chỉ có Tống Khiêm đã có chút ít khác thường ý nghĩ. Chỉ chẳng qua hắn cũng không dám nói ra, sợ bị Cố Tâm như từ chối, dẫn đến mọi người ngày sau cùng nhau khó chịu. Nhưng lúc này nhìn thấy Cố Tâm như bị thương, hắn lại là cũng nhịn không được nữa. Nhìn tới có người vẫn rất đau lòng người nhà. Trần Uyên cười lớn một tiếng, đao minh rung trời, ma khí quét sạch. Thiên ma và tượng, ma đao chạm. Trần Uyên mỗi một đao đều cuốn theo bá đạo quỷ quyệt ma khí, thoáng qua trong lúc đó hơn 10 đao chém ra. Tống Kiếm lại là trực tiếp thiêu đốt khí huyết, trường kiếm múa ra hạo nhiên kiếm thế cùng với nó Trần Uyên cận thân đối công. Nhưng ma đao chạm kia bá đạo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Tống Khiêm kiếm trong tay thế yên diệt, ngay cả trường kiếm trong tay của hắn cũng theo đó bị chém vỡ. Tống Khiêm lại không lùi mà tiến tới, tay trái trên đoạn kiếm một cỗ chân khí màu đen bộc phát, âm lanh quỷ quyệt, đâm thẳng Trần Uyên bụng dưới đan điền. Lúc này Hàn Đông cùng Tề Trạch cũng đã đuổi tới, hai người chia làm tả hữu công hướng Trần Uyên. Bọn hắn đều cho rằng dưới một kích này Trần Uyên khẳng định sẽ lui, nhưng người nào nghĩ đến Trần Uyên lại tay nắm ấn quyết, quanh thân tách ra một cỗ kim sắc Phật quang. Vô cấu lưu ly, kim cương bất diệt. Chói mắt Phật quang trong nháy mắt mẫn diệt Tống Khiêm trên đoạn kiếm cỗ kia âm lãnh quỷ quyệt chân khí màu đen. Đoạn kiếm bị tầng kia Phật quang ngăn trở, cũng không còn cách nào về phía trước một phần. Trần Uyên một cước đá hướng Tống Khiêm, vô cấu lưu ly kim cương kinh ra chỉ dưới, Trần Uyên nhục thân bộc phát cực kỳ kinh người, một cước này trực tiếp liền đá bể Tống Khiêm đầu. Sau đó thanh long huyết ẩm chém ngang mà qua, đồng thời đón đỡ Hàn Đông cùng Tề Trạch hai kiếm. Ma Phật nhất thể, Trần Uyên lực lượng lúc này vô cùng kinh người, đồng thời đối chiến hai người thậm chí còn có thể áp chế đối phương. Chương 61, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chương 61, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hàn Đông là chú khí cảnh đỉnh phong, Tề Trạch cũng là chú khí cảnh hậu kỳ, nhưng mà lực lượng nội tình nhưng như cũng không bằng Trần Uyên võ đạo một đường từ trước đến giờ liền không có công bằng nói chuyện. Thế gia tông môn xuất thân đệ tử, từ nhỏ có danh sư dạy bảo, đan dược phụ trợ, còn có các loại công pháp mặc cho hắn lựa chọn, muốn tu hành đường gì tuyến, liền tu hành đường gì tuyến. Nhi tán tu giả thân võ giả, năng lực có một môn tuyệt kỹ kể bên người liền coi như là không tệ. Như là Đông Giang Ngũ Kiếm loại cấp bậc này tán tu võ giả, trong tay bọn họ công pháp tối đa cũng chính là huyền cấp trình độ, địa cấp đều là ít có. Mà Trần Uyên mặc dù không có hậu trường, nhưng hắn một thân công pháp cũng không thua thế gia tông môn xuất thân võ giả, có chút thậm chí càng mạnh. Lúc này Trần Uyên lấy một địch hai, mấy chục nhận rồi đến, thậm chí đem Hàn Đông cùng Tề Trạch áp chế không ngẩng đầu được lên. Đồng dạng đều là dùng cự kiếm, nhưng ngươi còn không bằng kia Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong Hàn Cương. Hàn Cương tốt xấu có chút khí thế hùng dũng máu lửa, nhưng ngươi sợ đầu sợ đuôi, ngay cả cự kiếm chân chính tinh túy đều không phát huy ra được. Trần Uyên hướng về phía Tề Trạch lắc đầu, đột nhiên một đao chém ngang, Tề Trạch trong tay cự kiếm âm vang một tiếng, trực tiếp đứt gãy. Cùng Hàn Cương giao đấu lúc một dạng, vừa rồi lúc giao thủ hắn dường như mỗi một đao đều chạm tại cùng một cái vị trí, vết rạn chồng chất phía dưới, trong nháy mắt mà binh. Kinh hồng chạm trong nháy mắt rơi xuống, Hàn Đông liều mạng cứu viện, nhưng Tề Trạch ngực nhưng vẫn là bị đao mang xé rách ra nhất đạo dữ tợn vết đao. Ngũ muội, đao, thách ra đao. Hàn Đông hướng về phía Cố Tâm Như hét lớn một tiếng. Cố Tâm Như lúc này lại không chút do dự, trực tiếp quay người liền đảo. Nàng sớm đã bị Trần Uyên cho phá vỡ lá gan, Trần Uyên mỗi một đao đều bị nàng có loại sau một khắc liền bị nhất đao chạm giết ảo giác. Đương nhiên nàng cũng xác thực không có cảm giác sai. Nếu không phải Trần Uyên cần lưu nàng đến phân tán bốn người khác thế công, nàng sớm đã chết ở Trần Uyên dưới đao. Chậc chậc, các ngươi liều tính mạng cứu vị này tiểu muội, nhưng ngươi vị này tiểu muội lại không thế nào quan tâm sống chết của các ngươi à, đảo ngược lại là rất thẳng thắn nha. Hàn Đông im lặng không nói, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thê lương. Mặc dù nói lúc này phân tán ra đảo mệnh là lựa chọn sáng suốt, cũng là hắn nhường Cố Tâm Như tách ra đảo. Nhưng Cố Tâm Như lại ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn là để hắn cảm giác được có chút trái tim băng giá. Chẳng qua lúc này Hàn Đông cũng không lo được những thứ này. Hắn một tay phát lực, cầm lên trọng thương Tề Trạch liền muốn đảo. Nhưng Trần Uyên lại há có thể để bọn hắn tùy tiện rời khỏi. Sát ý bản nguyên nhập thể, huyết sát lực lượng lại lần nữa bộc phát. Trần Uyên thân hóa huyết ảnh, trong chốc lát đầy trời tinh hồng sắc đao mang phô thiên cái địa bình thường quét sạch mà xuống. Hàn Đông đấy lòng hiện ra một vòng hàn ý, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đánh không lại, trốn không thoát. Tả Phi Vũ muốn giết đến tột cùng là ai? Liền xem như những kia đỉnh tiêm tông môn thế gia xuất thân tinh nhuệ đệ tử, cũng bất quá như thế. Gầm thét một tiếng, Hàn Đông quanh thân khí huyết cực hạn thiêu đốt lên, múa kiếm thiên tinh, trong chốc lát giống như tinh đấu nở rộ, lít nha lít nhít đều là kiếm ảnh. Trần Uyên trên thân đao huyết sát ngưng tụ, ma khí tuôn ra. Đạp lãng chạm rơi xuống, lôi cuốn không riêng gì cực hạn cường đại đao thế, còn có này hai cỗ cực hạn cường hành bá đạo lực lượng. Trong nháy mắt tinh đấu tịch diệt, kiếm ảnh tiêu tán. Tại đây cực hạn lực lượng một đao dưới, Hàn Đông cả người đều bị chém thành hai đoạn.
đại ca.
Trên mặt đất còn đang ở thổ huyết Tề Trạch dáng chống đỡ lấy muốn đứng lên, bi thiết một tiếng. Đừng có gấp, cái này đưa ngươi đi gặp đại ca ngươi. Trần Uyên trở tay một đao xẹt qua, trong nháy mắt Tề Trạch đầu người bay lên, tiên huyết giống như chảy ra. Lắc lắc trên thân đao tiên huyết, Trần Uyên lại lần nữa áp chế thể nội quần quần huyết sát, trực tiếp hướng về Cố Tâm Như chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cố Tâm Như nữ nhân này thực lực rất yếu, cho dù không sử dụng huyết sát lực lượng, nàng cũng trốn không thoát. Nhìn thấy Trần Uyên rời khỏi, vây xem những cái kia võ giả cùng nhau thở phào một cái. Bọn hắn ở một bên vây xem, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, thật sự là Trần Uyên mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Lấy một địch năm, kết quả lại là đơn phương ngược sát. Tại đây U Ninh giao giới nơi thanh danh không kém Đông Giang Ngũ Kiếm như vậy xóa tên, vị này thực lực kinh khủng có chút quá mức. Trong rừng rậm, Cố Tâm Như hoảng hốt thoát khỏi, trong lòng đã bị sợ hãi lấp đầy. Phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, Cố Tâm Như là lần đầu tiên hiểu rõ cái gì là thời khắc sinh tử đại khủng sợ. Nàng nhưng thật ra là rất may mắn, vừa bước vào giang hồ đều gặp phải Hàn Đông đám người cùng hắn kết bái. Hàn Đông mấy người cũng đối nàng có chút chăm sóc, ngay cả ngày bình thường ra tay đều sẽ tận lực bảo hộ nàng. Cái này cũng dẫn đến rõ ràng đã phiêu bạt giang hồ vài chục năm, nhưng Cố Tâm Như vẫn còn có vài ngày thật chân thật không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng nếu là đem cái này thiên thật dẫn tới trên giang hồ, lại là năng lực muốn mạng. Nàng lúc này đã hối hận. Chính mình năm người rõ ràng đã tại Ninh Châu sông sáo giang hồ ra có chút thanh danh, rõ ràng thời gian qua cũng còn tính là tiêu sái khoái hoạt. Vì sao muốn không nên gia nhập kia Cửu Kiếm Minh, vì sao không nên chọc tới như thế một tôn sắt thần đâu? Nghĩ sai thì hỏng hết, Đông Giang Ngũ Kiếm liền như vậy trên giang hồ xóa tên. Đều nói phu thê là thai vạ đến nơi riêng phần mình phi, các ngươi minh muội này cũng giống như vậy nha. Nghe được từ phía sau truyền đến kia trêu tức âm thanh, Cố Tâm Như trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn vì sao lại nhanh như vậy? Đại ca cùng nhị ca đều đã bị hắn giết. Cảm nhận được hậu phương truyền đến đao minh thanh âm, Cố Tâm Như hét lên một tiếng, quanh thân nội lực điên cuồng bộc phát, trở lại liều mạng công hướng Trần Uyên. Trước đó Trần Uyên giữ lại nàng là vì muốn phân tán mấy người khác, hiện tại Trần Uyên cũng không thiết yếu lưu thủ. Cuốn theo ngập trời ma khí đạp lãng chạm rơi xuống, trực tiếp liền đem Cố Tâm Như trong tay tế kiếm chạm vỡ nát. Nàng cả người cũng bị cố này tuyệt cường đao khí chém bay ra ngoài, miệng lớn phun tiên huyết. Trần Uyên chậm rãi đi tới, đem thanh long huyết ẩm đặt ở trên cổ của nàng, lưỡi đao kề sát cái cổ. Cô kia cảm giác lạnh lẽo âm u nhường nàng lập tức toàn thân lắc một cái. Nói một chút đi, Tả Phi Vũ bố trí bao nhiêu người muốn giết ta, đều là thực lực gì, bọn hắn hiện tại cũng ở đâu? Cố Tâm Như cắn răng nói, ngươi có gan liền giết ta, ta cái gì cũng sẽ không nói. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi gia nhập Tả Phi Vũ dưới trướng mới mấy ngày, liền đối với hắn như thế trung tâm. Ta người này nhưng thật ra là rất có nguyên tắc, từ trước đến giờ đều không đúng người già trẻ em, người vô tội ra tay. Lần này ta giết các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi mong muốn giết ta, ta hoàn toàn bất đắc dĩ lúc này mới đánh trả. Nữ nhân sông sáo giang hồ không dễ dàng, ta cũng không muốn làm quá phận quá đáng. Bằng không có chút thủ đoạn ngươi cũng biết, so chết còn muốn càng khó chịu hơn. Cố Tâm Như đột nhiên dùng mình một cái. Nàng liền xem như lại chân thật, cũng biết trên giang hồ một ít tàn nhẫn ghê tởm sự tình. Do dự một lát, Cố Tâm Như khàn khàn cũng học nói, Tả Phi Vũ không sai biệt lắm chiêu mộ trên trăm người giang hồ, từ thông mạch cảnh đến chú khí cảnh cũng có. Chẳng qua luân hải cảnh cao thủ liền chỉ có Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao Đạo hai người, Tả công tử bây giờ là chú khí cảnh hậu kỳ. Trong đó Tả Phi Vũ mang theo hơn 20 người tại châu thành. Vệ Quang Minh mang theo Thiết Ý Liễu Môn tại Phan Dương Thành, Kỳ Lao Đạo mang theo hơn 30 người tại Phương Lâm Thành. Này ba thành là bước vào Ninh Châu nội địa yếu đạo, đều đã bị phong tỏa. Còn có hơn 50 người thì là giống chúng ta như vậy, phân tán đến các nơi tìm kiếm truy sát ngươi. Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao Đạo trước đó tại Phong Ma Cốc bản thân bị trọng thương, hiện tại cũng dưỡng hảo. Tả công tử cho bọn hắn liệu thương đan dược, không có toàn bộ tốt, nhưng cũng nên tốt một nửa. Trần Uyên hiểu rõ gật đầu một cái, được rồi, ngươi có thể xuống dưới cùng ngươi các huynh trưởng đoàn tụ đi. Cố Tâm Như sắc mặt lập tức biến đổi, ta cái gì đều nói, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Ngươi không giữ chữ tín. Ta khi nào nói không giết ngươi? Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là không giết người vô tội, nhưng từ ngươi dự định giết ta một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã không còn vô tội. Huống hồ các ngươi Đông Giang Ngũ Kiếm giang hồ kết nghĩa, nói tốt không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ta giết ngươi, cũng coi là thành toàn một đoạn giang hồ giai thoại. Vừa dứt lời, Trần Uyên trong tay thanh long huyết ẩm nhẹ nhàng bạch một cái, ánh máu nở rộ, Cố Tâm Như hai mắt trừng trừng, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, ngã trên mặt đất. Tả Phi Vũ là nguyên kịch bản bên trong Ninh Châu tuấn kiệt, thậm chí tại tất cả giang hồ thế hệ tuổi trẻ trong đều là năng lực chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhân vật. Đối với dạng này người, Trần Uyên thái độ là tại không có bất luận cái gì xung đột lợi ích tình huống dưới, kính nhi viễn chi là được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chiêu mộ Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao Đạo hai cái này cùng chính mình có thù người, còn muốn lấy chính mình tính mệnh làm hòn đá kê chân đến soát hy vọng, đây cũng là Trần Uyên không thể nhịn. Trần Uyên lấy ra một tờ Ninh Châu địa đồ. Đây là hắn ở đây tiến Ninh Châu trước đó liền lấy lòng. Châu Thành, Phan Dương Thành, Phương Lâm Thành, này ba tòa thành xếp thành một hàng, chính là bước vào Ninh Châu nội địa yếu đạo. Chẳng qua trừ ra này ba ngoài thành, còn có một cái trong núi đường nhỏ cũng có thể thông hướng Ninh Châu nội địa. Trần Uyên dám khẳng định, cái kia đường nhỏ lúc này cũng đã có người ở đầu trấn thủ. Kia đường nhỏ khoảng cách Châu Thành gần đây, Tả Phi Vũ tại Châu Thành, hẳn là cảm thấy mình sẽ từ đường nhỏ thoát khỏi, thuận tiện đến vòng vây chính mình. Nhưng mình vì sao muốn thoát khỏi? Quân tử báo thù 10 năm không muộn là không sai, nhưng nếu là có năm chắc, Trần Uyên bình thường đêm đó đều báo. Đối mặt trở ngại, Trần Uyên nghĩ từ trước đến giờ đều không phải là đi vòng qua, mà là nhất đao chạm đi qua, giết hắn sạch sẽ. Đó cũng không phải dung hợp thất sát bia về sau, bị giết ý bản nguyên ảnh hưởng mang tới cực đoan tính cách, mà là Trần Uyên thân mình tính cách chính là như thế. Có thể đây cũng là hắn có thể thuận lợi dung hợp Thất Sát Bia nguyên nhân, tính cách của hắn vốn là vô cùng phù hợp Thất Sát Bia. Thu hồi địa đồ, Trần Uyên tính toán một chút khoảng cách, thẳng đến Phan Dương Thành mà đi. Phan Dương Thành cách mình gần đây, mà khoảng cách Tạ Phi Vũ xa nhất. Khi hắn nhận được Đông Giang Ngũ Kiếm bỏ mình thông tin về sau, đoán chừng cũng có thể nhận được Thiết Y Liễu Môn bị diệt thông tin. Còn có chính là Trần Uyên cùng Thiết Y Liễu Môn võ giả giao thủ mấy lần, đối với Thiết Y Liễu Môn công pháp con đường cũng tương đối hiểu biết, giết vệ quang minh năm chắc cũng lớn hơn một ít. Chương 62, Trảm Luân Hải, Diệt Thiết Y, cảm tạ Diêu Tiên Sinh minh chủ khen thưởng. Chương 62, Trảm Luân Hải, Diệt Thiết Y, cảm tạ Diêu Tiên Sinh minh chủ khen thưởng. Phan Dương Thành trong Thiết Y Liễu Môn. Vệ Quang Minh ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân vận chuyển chân khí, hàng luồng màu trắng hơi nước từ hắn đỉnh đầu tản ra. Trước đó Vệ Quang Minh người bị thương nặng, sắc mặt trắng bệnh, nhưng có Tạ Phi Vũ thuốc chữa thương về sau, thương thế đã tốt nhanh một nửa. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Vệ Quang Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi vào. Một tên đệ tử trẻ tuổi bưng lấy đồ ăn đi tới, nói, môn chủ, cái kia dùng cơm. Vệ Quang Minh gật đầu một cái, hỏi, trong thành nhưng có phát hiện Trần Thiên Minh kia tung tích? Từ Tạ Phi Vũ quyết định muốn bố cục giết Trần Uyên về sau, Vệ Quang Minh liền không còn phong cấm tông môn, lại đặt Thiết Y Liễu Môn đệ tử đều tán đến trong thành các nơi giám thị lấy, cũng không có thông tin truyền đến. Trẻ tuổi đệ tử chần chờ một chút, nói, môn chủ, và giết Trần Thiên Minh kia sau đó, chúng ta Thiết Y Liễu Môn quy thuận Cửu Kiếm Minh, có phải hay không ngày sau liền không còn có Thiết Y Liễu Môn cái này nói chuyện? Vệ Quang Minh thở dài một tiếng, nói, vào Cửu Kiếm Minh sau đó, chúng ta tự nhiên liền coi như là Cửu Kiếm Minh người, đương nhiên không thể lại để lên Thiết Y Liễu Môn ba chữ này. Chẳng qua công pháp tại, truyền thừa liền tại, ngày sau chờ ta tại Cửu Kiếm Minh bên trong đi đến cao vị, chúng ta Thiết Y Liễu Môn mạch này lại so với hiện tại càng thêm vững định. Tạ Phi Vũ tuổi còn trẻ cũng đã là chú khí cảnh hậu kỳ, không thua những tia đỉnh tiềm tông môn thế gia xuất thân trẻ tuổi võ giả. Chỉ nhìn lần này hắn bố cục vây quét Trần Thiên Minh vậy liền hiểu rõ, một thân làm việc cay độc giả dặn, không phải là hạng người phàm tục, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên. Cho nên lần này bất luận có thể hay không giết được Trần Thiên Minh kia, ta đều chuẩn bị gia nhập Cửu Kiếm Minh, là chúng ta Thiết Y Liễu Môn nhất mạch đỏ sức cái tiền đồ ra đây. Đệ tử trẻ tuổi ngây thơ gật đầu một cái, buông xuống bàn ăn quay người đi ra ngoài. Ngay tại hắn đẩy cửa đi ra một cái mắt, một vòng sáng như tuyết ánh đao lướt qua, trẻ tuổi đệ tử trong nháy mắt đầu thân tách rời, trong nháy mắt ngã xuống đất. Vệ môn chủ ngươi nhìn xem người xác thực rất chuẩn, nhưng nhìn xem chính mình lại không thế nào chuẩn a. Trần Uyên bước vào trong phòng, giống như cười mà không phải cười nhìn Vệ Quang Minh. Vệ Quang Minh xác thực không nhìn lầm Tạ Phi Vũ, tương lai Tạ Phi Vũ đích thật là nhất phi trùng thiên, chính là trên giang hồ đỉnh tiêm tuấn kiệt nhân vật. Chỉ tiếc hắn lại đem chính mình xem quá cao. Tương lai Cửu Kiếm Minh xác thực có rất nhiều cỗ thế lực, nhưng lại cũng không có Thiết Ý Liễu Môn nhất mạnh. Trần Thiên Minh, xin chào gan to. Vệ Quang Minh hai mắt trừng trừng, căm tức nhìn Trần Uyên. Thiết Y Liễu Môn đệ tử đều phân bộ ở trong thành điều tra tung tích của hắn, Thiết Y Liễu Môn tổng bộ lại không còn lại mấy người, cái này cũng dẫn đến Trần Uyên lại năng lực trực tiếp chui vào Thiết Y Liễu Môn. Ngay cả chính Vệ Quang Minh cũng không nghĩ đến, Trần Uyên cũng dám đến Thiết Y Liễu Môn giết hắn, hắn hiện tại hẳn là chó nhà có tang loại điên cuồng chạy trốn mới đúng. Vệ Quang Minh, ngươi đang phong ma cốc trong năng lực trốn được một mạng đã là trời cao chiếu cố, thậm chí nói một tiếng cải thiên hoán mệnh cũng không phải là quá đáng. Chỉ tiếc nhưng ngươi không có chân quý cơ hội tới không dễ này, ngươi muốn chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Nguyên kịch bản trong, Vệ Quang Minh trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại vì Trần Uyên nguyên nhân hắn có thể trốn được một mạng. Hiện tại Trần Uyên cầm lại tính mạng của hắn, đây cũng là nhường cốt chuyện trở về quỹ đạo, hợp tình hợp lý. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Cuồng vọng. Vệ Quang Minh hét giận dữ một tiếng, quanh thân một cỗ bàng bạc chân khí màu xám bỗng nhiên bộc phát, thiết giáp hàn y phụ thể, cả người giống như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh tới hướng Trần Uyên. Thiết tác hành giang công tu luyện đến đại thành không chỉ có thể đủ tăng cường nhục thân lực phòng ngự, hắn thân mình lực lượng cũng là cực kỳ cứng hãn. Trần Uyên quanh thân chân khí ầm vang một phát, thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, Vệ Quang Minh một kích này trọn vẹn đụng nát ba mặt vách tường lúc này mới dừng lại. Sau một khắc, sát ý bản nguyên nhập thể, huyết sát lực lượng bộc phát. Trần Uyên một trường rơi xuống, ngưng huyết sát, hàng sát kiếp. Huyết sát kiếp thiên thủ. To lớn trường ấn tại Vệ Quang Minh kinh lực suy yếu một nháy mắt vào đầu rơi xuống, nhường hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vệ Quang Minh chính là luân hải cảnh cao thủ, cùng chú khí cảnh võ giả so sánh, luân hải cảnh võ giả mạnh đều mạnh đang kéo dài lực cùng lực bộc phát hai phương diện này. Vì mở luân hải có thể chứa đựng càng nhiều nội lực chân khí, đồng thời luân hải chi trong chu thiên luân chuyển, nội lực tốc độ khôi phục cũng muốn vượt xa chú khí cảnh võ giả, lượng chân khí tăng vọt, lực bộc phát cũng có thể tùy theo tăng thêm. Trần Uyên lấy chú khí chiến luân hải, nhất định phải dựa vào tự thân cường đại công pháp võ kỹ một tiếng chống tăng khí thế đem Vệ Quang Minh triệt để nghiền ép. Bằng không một sáng lâm vào dây dưa trong, chính mình nội lực hao hết, Vệ Quang Minh đã có luân hải gia trì, chính mình thua không nghi ngờ. Vệ Quang Minh lúc này cũng là bị huyết sát kiếp thiên thủ uy năng giật mình. Cái này làm sao có khả năng là chú khí cảnh võ giả có thể dùng ra tới võ kỹ? Vệ Quang Minh chợt quát một tiếng, quanh thân chân khí màu xám trải rộng quanh thân, hai tay giống như bá vương kiếm đỉnh, chân khí mãnh liệt bộc phát, đón lấy kêu huyết sát kiếp thiên thủ mà đến. Nhưng này sát kiếp lực lượng vô cùng bá đạo, đủ để chấn áp đại bộ phận dị chủng chân khí. Chân khí màu xám trong nháy mắt bị ma diệt, Vệ Quang Minh cả người giống như lâm vào vô biên sát phạt trong biển máu, bị cố lực lượng kia trực tiếp đánh bay mấy bước, nội phủ khí huyết cuồn cuộn. Chết tiệt! Vệ Quang Minh sắc mặt hơi đổi. Có Tạ Phi Vũ thuốc chữa thương tại, thương thế của hắn đích thật là khá hơn một chút, nhưng cũng không có thật lưu loát. Cưỡng ép buộc phát nội lực chân khí, nội phủ khí huyết trong nháy mắt liền bắt đầu kịch liệt chấn động. Trần Uyên dậm chân mà đến, trong tay thanh long huyết ẩm chi thượng huyết sắt cùng ma khí xen lẫn. huyết khí cuồn cuộn, đạp lãng chạm, ma khí bốc lên, ma đao chạm, nháy mắt giây lát, kinh hồng chạm. Trước hai đao rơi xuống, bàng bạc huyết sắt cùng ma khí trực tiếp đem Vinh Vệ Quang Minh từng bước triệt thoái phía sau. Trong tay hắn huyền kim trên đấu lạp đều hiện lên ra lưỡng đạo dữ tợn vết đao. Cuối cùng một đao kinh hồng chạm nhanh vô cùng, trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mắt. Vệ Quang Minh quanh thân lực lượng tất cả đều hội tụ ở trong tay trái, gắng gượng cầm thanh long huyết ẩm đạo phong. Lạnh lẽo huyết sát ma diệt Vệ Quang Minh trong tay chân khí. Thanh long huyết ẩm đao phong cũng đem cắt đứt tay trái của hắn máu me đầm địa. Vệ Quang Minh thiết tác hành giang công đã đại thành, tầm thường binh khí, cho dù là huyền binh hắn cũng dám tay không đối chiến. Nhưng thanh long huyết ẩm tuy là huyền binh, nhưng hắn chất liệu lại là địa binh, như cũng có thể xé rách huyết nhục của hắn. Kinh lực bộc phát, Vệ Quang Minh gắt gao cầm trong tay thanh long huyết ẩm, tay phải hoành cầm huyền kim mũ rộng đành, giống như một mặt loan đao, hướng về Trần Uyên cắt ngang mà đến. Đi chết đi! Vệ Quang Minh trong mắt lóe lên một vòng lanh sắc. Hắn dẫn đầu thiết y liệt môn quật khởi, trải qua vô số đại chiến tiểu chiến, giang hồ chém giết kinh nghiệm phong phú vô cùng. Lúc này dù là đối mặt thực lực không bằng chính mình Trần Uyên, hắn cũng có thể không hề cố kỵ dùng ra kiểu này lấy thương hoán mệnh đấu pháp. Nhưng lúc này Trần Uyên lại đột nhiên buông lòng thủ, lại chủ động buông lòng ra thanh long huyết ẩm. Vệ Quang Minh lúc này đang toàn lực kéo túm lấy thân đao, bị này quán tính một vùng, thân hình trong nháy mắt bất ổn. Dưới chân hắn chân khí đột nhiên bộc phát, một cái thiên cân truy trong nháy mắt ổn định thân hình. Nhưng lúc này Trần Uyên quanh thân lại bộc phát ra một cỗ cực hạn cương mãnh kim sắc Phật quang, hai tay thế mà đi đón đỡ cái kia biên giới sắc bén, giống như lưới đao huyền kim mũ rộng đành. Vô cấu lưu ly, kim cương bất diệt. Vệ Quang Minh lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phật môn luyện thể kim thân, đương đại công pháp luyện thể, lấy Phật môn tối đa cũng là mạnh nhất. Nhưng công pháp luyện thể cũng là mài nước công phu, mặc dù căn cơ nhất là vững chắc, nhưng tiến cảnh chậm chậm nhất. Trần Thiên Minh tuổi tác nhẹ nhàng, bản thân thực lực liền đã cực mạnh, hắn làm sao có khả năng còn nắm giữ lấy một môn Phật môn công pháp luyện thể? Trần Uyên không cho Vệ Quang Minh quá nhiều cơ hội suy tính. Vô cấu lưu ly kim cương kinh ra chỉ dưới, cự lực bộc phát, hắn mạnh ép xuống kia huyền kim mũ rộng đành, kỳ phong duệ biên giới trong nháy mắt cắt chém tiến Vệ Quang Minh trong cổ, đại cổ tiên huyết lập tức phun ra ngoài. Nhưng Vệ Quang Minh lúc này lại còn chưa chết. Tu hành công pháp luyện thể, sinh mệnh lực cực hạn cường đại. Huyền kim mũ rộng đành biên giới xé rách huyết nhục, kẹt ở cổ bên trong lại không cách nào lại hướng xuống một tấc. Vệ Quang Minh gào thét một tiếng, cầm trong tay thanh long tiêu huyết ẩm ném sang một bên, quyền trái mang theo lâm ly tiên huyết đánh phía Trần Uyên. Trần Uyên trên hai tay ma khí bộc phát, giống như hai con màu đen cự mãng quấn quanh ở Vệ Quang Minh trên cánh tay. Tại thiên ma vạn tượng lực lượng ra chỉ dưới, toái ngọc kình đã không chỉ là ngọc vỡ, thậm chí đủ để mảnh vàng vụn nước binh. Một nháy mắt, Vệ Quang Minh cánh tay trong khoảnh khắc liền bị cắn giết thành hình méo mó, nhường hắn nhịn không được phát ra một tiếng gào thét kêu rên. Trần Uyên nhảy lên đến sau người, đè lại đầu của đối phương, Phật quang chói mắt, kim cương kình lực bỗng nhiên bộc phát. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Vệ Quang Minh thân thể nện xuống đất, kia huyền kim mũ rộng đành cuối cùng đột phá xương gãy của hắn, đưa hắn đầu cắt xuống. Trần Uyên nhặt lên thanh long huyết ẩm, thở dài ra một hơi, ngay lập tức đem sôi trào thể nội khí huyết áp chế. Cùng luân hải cảnh võ giả giao thủ tự nhiên không thể như đối phó Đông Giang Ngũ Kiếm như vậy thoải mái, chiêu chiêu đều cần toàn lực ra tay. Chẳng qua cũng may một trận chiến này kết thúc muốn so hắn tưởng tượng càng nhanh. Vệ Quang Minh quá cấp thiết, hắn mong muốn mau chóng giết Trần Uyên, lại lựa chọn lấy thương hoán mệnh kiểu này hung hiểm đấu pháp, lúc này mới cho Trần Uyên mau giết Vệ Quang Minh cơ hội. Trần Uyên tại trên người Vệ Quang Minh mở ra, tìm thấy một bình đan dược ngay lập tức thu lại. Cố Tâm Như nói Tả Phi Vũ cho Vệ Quang Minh chữa thương dùng đan dược, hắn quả nhiên không dùng hết, còn thừa lại một ít. Lúc này bên ngoài lưu thủ thiết y Diệp môn đệ tử mới nghe được tiếng động gấp rút chạy tới. Chờ bọn hắn vừa mới đẩy ra cửa sân, nên đón bọn hắn lại là lấp lánh lộng lẫy lưỡi đao. Giải quyết xong những người này, Trần Uyên trực tiếp chém ra thiết y Diệp môn bảo khố tìm kiếm, chỉ tiếc cũng không có cái gì đồ tốt, chỉ có mấy bình hạ phẩm đan dược Trần Uyên miễn cưỡng có thể dùng. Thiết y Diệp môn thực lực mặc dù không tệ, nhưng nội tình rốt cuộc quá cạn, trước đó còn đưa Âm Sơn Ngũ Quỷ một bộ phận vô liếng. Đem có thể dùng đan dược vơ vét đi, Trần Uyên trực tiếp nên ngang rời đi. Bên ngoài những kia điều tra thiết y Diệp môn đệ tử như thế nào cũng không nghĩ đến, cứ như vậy một đêm công phu, tông chủ chết rồi, tông môn cũng mất. Chương 63, liên hoàn tin giữ chương 63, liên hoàn tin giữ đêm khuya, Châu Thành trong. Châu Thành là một tòa so với lúc trước Liên Sơn Thành còn muốn nhỏ thành nhỏ, chỉ là bởi vì chỗ thương nghiệp yếu đạo mà phồn vinh, mới từ một trấn nhỏ phát triển đến thành nhỏ không hơn trăm năm. Trong thành thực lực mạnh nhất tiểu thế gia Châu gia gia chủ, hắn thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến chú khí cảnh sơ kỳ. Lúc này Châu gia trong đại trạch, đã hơn 70 tuổi Châu gia gia chủ đang mở tiệc chiêu đãi Tạ Phi Vũ, còn có hắn chỗ mời chào một đám giang hồ hào kiệt. Tạ công tử cùng chư vị năng lực đến dự ta Châu gia, quả nhiên là để cho ta Châu gia đồng tất sinh huy. Ta Châu gia tại đây thành nhỏ đặt chân mấy chục năm, nhưng thủy chung giống như hết ngồi đại giếng, thấy không rõ thiên thượng trăng sáng. Không nghĩ tới hôm nay ngày này thượng trăng sáng lại chủ động hạ xuống, vui lòng tiếp nhận ta Châu gia, quả nhiên là nhường lão hủ vô cùng cảm kích. Ta Châu gia mặc dù thực lực yếu ớt, cũng nguyện ý vì Tạ công tử, vì Cửu Kiếm Minh sông pha khói lửa, không chối từ. Châu gia gia chủ không người cho Tạ Phi Vũ mời rượu, thái độ tư thế bảy cấp thấp. Cùng thiết y liền môn khác nhau, Châu gia thực lực yếu ớt, công pháp chuyển thừa cũng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên Tạ Phi Vũ tới trước mời chào, Châu gia không nói hai lời liền quyết định muốn gia nhập Cửu Kiếm Minh, vì hậu đại đệ tử đỏ sức một cái tiền đồ ra đây. Châu gia gia chủ thân thể vừa mới cúi xuống, liền bị Tạ Phi Vũ nâng đỡ. Nhăn lão gia chủ khách khí, Ninh Châu rối loạn, gia phụ tổ kiến Cửu Kiếm Minh, cũng là muốn bao đoàn sưởi ấm. Cửu Kiếm Minh cũng không phải là ta Tạ gia một người sở hữu, cũng là thuộc về chư vị, thuộc về mọi người. Ta Tạ Phi Vũ không phải trăng sáng, chư vị đoàn kết cùng nhau, ta Cửu Kiếm Minh mới có thể giống như trăng sáng nô lên cao, đặt chân ở Ninh Châu giang hồ. Cho nên hôm nay, ta kính mọi người một chén, là chư vị hạ, vì ta Cửu Kiếm Minh hạ. Tả Phi Vũ hai tay cầm chén rượu lên, hướng về phía mọi người ở đây túi người hành lễ, thái độ cực kỳ thành khẩn chân thành tha thiết. Ở đây những người giang hồ này hoặc là tán tu xuất thân, hoặc là tiểu gia tộc, môn phái nhỏ xuất thân. Bình thường gặp phải đại phái đệ tử hoặc là kiêu hành vô lễ, hoặc là không coi ai ra gì, nơi nào thấy qua Tả Phi Vũ như vậy chiêu hiền đại sĩ diễn xuất. Đừng để ý tới hắn có phải hay không trang, tối thiểu người ta vui lòng tại các ngươi những thứ này tầng dưới chốt võ giả trước mặt chứa phải không nào. Một ít trẻ tuổi chút võ giả càng là hơn vô cùng kích động, bưng chén rượu lên lớn tiếng nói, là Cửu Kiếm Minh hạ, là Tả công tử hạ. Tả Phi Vũ uống vào rượu trong chén, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những thứ này tầng dưới chốt võ giả có chút thật sự rất đơn thuần, thậm chí đơn thuần đều có chút quá mức. Chỉ cần mình nói vài lời hữu ích, đối bọn họ hơi biểu hiện ra có chút xem trọng, bọn hắn liền có thể thật sự vì ngươi đi liều mạng, vì ngươi quyết đấu sinh tử. Cho nên hắn mười phần không hiểu, những kia truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí cả hơn ngàn năm thế gia đại tộc vì sao như thế ngạo mạn, thậm chí liên chiêu ôm đều chẳng muốn đi mời chào. Đúng lúc này, một tên thiết y đi hải môn võ giả đội vã chạy vào, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tả công tử, môn chủ bị giết. Ở đây lập tức lặng ngắt như tờ, Tả Phi Vũ cao mày nói, các ngươi môn chủ bị giết. Nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh kia lại công nhiên chui vào ta trong thiết y hải môn, ra tay đánh lén giết môn chủ, còn giết ta thiết y hải môn tất cả lưu thủ đệ tử, sau đó nên ngang rời đi. Kỳ thực Trần Nguyên cũng không tính là đánh lén, mà là đang đối mặt địch tướng vệ quang minh chém giết. Chẳng qua tại thiết y hải môn đệ tử nhìn tới, Trần Nguyên một cái chú khí cảnh võ giả nếu là không đánh lén, làm sao có khả năng chém giết môn chủ? Hắn nhất định chính là đánh lén. Lúc này nghe được tin tức này, mọi người ở đây trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Vệ quang minh tại đây U Linh giao giới nơi thế nhưng rất nổi danh. Đem thiết y gì hải môn từ một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ phát triển đến độc bá Phan Dương thành, lại đặt thiết tác hành giang công như thế một môn công pháp luyện thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, đây cũng là cực kỳ không dễ. Người này bất luận là năng lực hay là thực lực đều rất không bình thường. Như là Châu gia gia chủ loại cấp bậc này, nhìn thấy vệ quang minh đều muốn thái độ hèn mọn, cúi đầu không lưng hành lễ. Kết quả hiện tại vệ quang minh lại chết rồi, hay là chết tại một tên chú khí cảnh võ giả trong tay, cái này làm sao có khả năng? Tả Phi Vũ triệu tập mọi người vây giết tán tu kia Trần Thiên Minh, thực lực vậy mà như thế chi khủng bố. Kia thiết y Li Hải môn võ giả khóc lớn tiếng tố lấy, Tả công tử, ta thiết y Li Hải môn đã vào Cửu Kiếm Minh, bây giờ môn chủ bị giết, còn xin Tả công tử ngài vì ta thiết y Li Hải môn chủ trì công đạo. Tả Phi Vũ cầm trong tay chén rượu buông xuống, trong ánh mắt hiện ra một vòng lãnh sắc. Này U Linh giao giới nơi cũng không tính quá lớn, nhân vật xuất sắc cũng liền như vậy mấy người. Vệ Quang Minh là hắn coi trọng, đồng thời tự mình chiêu hiền đãi sĩ đi mời chào. Kết quả hắn bên này còn la hét cái gì trăng sáng nô lên cao, đặt chân giang hồ, bên ấy vệ Quang Minh liền bị giết, này đánh mặt cũng không tránh khỏi tới quá nhanh quá đột nhiên. Cho dù Tả Phi Vũ ông cụ non, bụng dạ cực sâu, lúc này trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Vệ môn chủ là trước hết nhất đáp ứng vào ta Cửu Kiếm Minh, mặc dù còn chưa đi Cửu Kiếm Minh chúng cử được nghi thức, nhưng này cũng là ta Cửu Kiếm Minh người. Trần Thiên Minh này ác tặc giết ta Cửu Kiếm Minh huynh đệ đồng bào, thù này tất báo, giống như chén này. Vừa dứt lời, Tả Phi Vũ trong tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực hạn sắc bén chân khí, đem trong tay chén rượu bóp vỡ nát. Ngay tại Tả Phi Vũ vừa định muốn ra lệnh đi Phan Dương thành vòng vây Trần Nguyên lúc, lại có một tên võ giả chạy vào báo cáo thông tin. Công tử Đông Giang Ngũ Kiếm Hàn Đông bọn người ở tại một cái trên thị trấn gặp phải Trần Thiên Minh kia, năm người vây công Trần Thiên Minh, kết quả lại bị Trần Thiên Minh toàn bộ chém giết. Mọi người ở đây cũng là nhìn nhau sững sờ. Đông Giang Ngũ Kiếm mặc dù là tán tu, chẳng qua nhưng cũng là tán tu võ giả trong khó được cao thủ. Năm người này kết nghĩa hơn 10 năm, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, liền xem như luân hải cảnh cao thủ đều có thể đánh một trận, không ngờ rằng lại như cũ chết tại Trần Thiên Minh tay kia trong. Đây rốt cuộc là chúng ta vây quét người ta, hay là người ta tới giết chúng ta? Vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào mọi người, lúc này cũng đều bình tĩnh lại. Gia nhập Cửu Kiếm Minh chỗ tốt bọn hắn tạm thời còn chưa nhìn thấy, chẳng qua này nguy hiểm có vẻ như đang ở trước mắt. Ta nghe được tin tức này, Tả Phi Vũ cũng nhịn không được nữa, một trưởng đánh vào trên mặt bàn, kia thanh cương thạch cái bàn lập tức xuất hiện một cái thật sâu thủ ấn. Đi báo tin kỳ đạo trưởng, ngay lập tức dẫn người tiến về Phan Dương thành, vây quét Trần Thiên Minh, là Đông Giang Ngũ Kiếm, vệ môn chủ báo thủ. Tiệc rượu ăn vào một nửa, cứ như vậy vội vàng kết thúc. Mọi người tại Tả Phi Vũ dẫn đầu xuống thẳng đến Phan Dương thành mà đi. Lúc này đang ở Phương Lâm thành Kỳ lão đạo cũng nhận được thông tin. Phương Lâm thành cũng là một tòa không lớn thành nhỏ. Kỳ lão đạo ỷ vào Tả Phi Vũ thanh danh ở chỗ này chiêu mộ hơn 30 người, chẳng qua lại phần lớn là một ít bớ ba bớ vẩn hạ cửu lưu mặt hàng. Âm Sơn Ngũ Quỷ thanh danh cuối cùng không dễ nghe, dù là Kỳ lão đạo tìm nơi nương tựa Tả Phi Vũ cũng là như thế. Tiếp vào thông tin về sau, Kỳ lão đạo một bên mang người đi Phan Dương thành, một bên trong lòng bổ trộn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Quang Minh lại chết tại Trần Thiên Minh tên kia trong tay. Vệ Quang Minh thiết tác hành giang công đại thành, cực kỳ khó giết, liền xem như mình cùng Vệ Quang Minh liều mạng chém giết, hắn đều không có bất kỳ nắm chắc nào năng lực chém giết Vệ Quang Minh. Trần Thiên Minh kia lấy chú khí chạm luân hải, đến tột cùng là như thế nào làm được? Vừa đi, Kỳ lão đạo một bên cho mình bóp một quẻ, kết quả lại không hề tốt đẹp gì. Chẳng qua hắn là giả đạo sĩ, một thân lung ta lung tung tà công luyện không ít, nghiêm chỉnh đạo môn điện tịch lại không một quyển đọc xong qua. Tính ra đến kết quả không tốt, đó chính là chính mình học nghệ không tinh. Kết quả nếu là tốt, đó chính là đạo tổ hiển linh, chính mình một nhóm xuôi gió xuôi nước này. Kỳ lão đạo mang mọi người đi là trong rừng đường nhỏ. đại lộ mặc dù bằng phẳng nhưng lại quá lượn quanh, Tả Phi Vũ vì dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Trần Uyên, cho nên cố ý nhường Kỳ Lao đạo đi đường nhỏ, nhanh chóng chạy đến. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một cái giọng nghi ngờ. Hạ Lao Bát đi đâu? Người sao không thấy vậy? Sẽ không phải là đi địa đi a? Kỳ Lao đạo cho mày, quát lớn, các ngươi từng cái đều cho ta đứng đắn một chút, chờ chút thấy vậy Tả công tử như còn bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng, còn thể thống gì? Mặc dù Kỳ Lao đạo thân mình thực sự không phải cái gì chính đạo nhân sĩ, nhưng hắn nhìn thấy đám này hạ cựu lưu tầng dưới chót người giang hồ, cũng thuộc về thực cảm giác bọn hắn có chút cầm không lộ ra. Không phải, Hạ Lao Bát thật không có, mới vừa rồi còn sau ta bên cạnh. Người kia còn chưa có nói xong, trong đêm tối một tiếng phốc phốc nhẹ vang lên rõ ràng truyền đến. Mọi người ở đây bất luận thực lực mạnh yếu, cũng đều coi như là trải qua chém giết, thanh âm kia bọn hắn rất quen thuộc. Đó là binh khí xé rách huyết nhục phát ra âm thanh. Với lại vì binh khí kia cực kỳ sắc bén, cho nên ngay cả thanh âm này đều rất nhỏ yếu. Huyết. Dương Đại Mắt bị người giết. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng lấy ra binh khí đối với bốn phía. Kỳ Lao đạo biến sắc, vội vàng rút ra bên hông màu đen đạo kiếm, nhìn chăm chú hậu phương đêm tối. Ai? Giả thân giả quỷ, có bản lĩnh ra đây. U ám trong bóng đêm, Trần Uyên âm thanh yếu ớt truyền đến. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Âm Sơn Ngũ Quỷ cũng là kết quan nghĩa, đã thể a. Ta người này đâu, bình sinh coi trọng nhất chính là nghĩa khí hai chữ. Ra đây hỗn, quan trọng nhất cũng là nghĩa tự vào đầu. Kết nghĩa Kim Lan, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng chết, như thế mới xứng được là nghĩa khí. Người kia kết bái bốn huynh đệ đều ở phía dưới chờ ngươi đấy, ta hôm nay đến chính là muốn đưa ngươi lên đường, thỏa mãn huynh đệ các ngươi ở giữa nghĩa khí. Chương 64, ai là thợ săn? Chương 64, ai là thợ săn? Kỳ Lao đạo tay cầm màu đen đạo kiếm, mặt lộ ngạc nhiên, trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Này Trần Thiên Minh làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Hắn ở đây giết Vệ Quang Minh về sau, không nên đảo hướng Ninh Châu nội địa mới là sao? Hắn làm sao còn dám quay đầu lại mai phục chính mình? Bất luận là Tạ Phi Vũ hay là Kỳ Lao đạo, bọn hắn đều vô thức cho rằng Trần Uyên giết Vệ Quang Minh sau sẽ đảo hướng Ninh Châu nội địa. Con mồi bạch tìm tòi lưới một góc khẳng định là phải thoát đi, làm sao có khả năng vòng trở lại, tiếp tục hướng trong lưới chui? Thật tình không biết bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm một điểm. Trần Uyên nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem chính mình xem như là con mồi, hắn mới là thợ săn. Tại sao không nói chuyện? Không muốn trở thành toàn bộ các ngươi Âm Sơn Ngũ Quỷ huynh đệ nghĩa khí sao? Người những huynh đệ kia dưới suối vàng có biết thế nhưng sẽ rất thương tâm. Nương theo lấy Trần Uyên kia trêu tức âm thanh truyền đến, một tiếng đao minh đột ngột ở trong màn đêm vang lên. Cùng lúc đó, trong đám người lúc này liền có người đầu lâu bay lên, tiên huyết giống như chảy ra. Ở đây những tán tu kia võ giả đều nhanh muốn bị sợ choáng váng. Vừa nghe được đao minh, đao phong kia liền đến, đối phương một đao này tốc độ đến tuột cùng bao nhanh. Trần Thiên Minh, có bản lĩnh ra đây cùng ta chính diện đánh một trận, giả thần giả quỷ có gì tài ba? Kỳ Lao đạo gầm lên, mong muốn đi tìm Trần Uyên động tĩnh, lại phát hiện căn bản là tìm không thấy người. Bóng đêm dày đặc lại thân ở rừng rậm, chung quanh võ giả cũng quá là nhiều. Nhiều người như vậy khí tức đan vào một chỗ, cho dù là cảm giác lại bén nhạy võ giả cũng rất khó phát hiện Trần Uyên thân hình chỗ. Chớ nói chi là Kỳ Lao đạo thân mình cũng không biết cái gì cảm giác loại bị pháp. Với lại Kỳ Lao đạo chỗ mời chào những võ giả này, đại bộ phận đều là thông mạch bản huyết cảnh tà hưu, chú khí cảnh liền chỉ có như vậy 2-3 người. Trần Uyên khoái đao tại đối mặt loại cấp bậc này võ giả lúc, dường như chính là miểu sát đồng dạng. Mặc cho bọn hắn làm sao phòng ngự, làm sao cảnh giác, đều nhanh chẳng qua Trần Uyên kinh hồn một đao. Trong tiếng khắc, liền lại có mấy người bị Trần Uyên chém giết. Lần này đám kia người giang hồ triệt để hỏng mất, tất cả đều chạy tứ tán. Tiểu này giống như đợi làm thịt cừu non bình thường, cảm giác quá làm cho người ta hít thở không thông. Không ai hiểu rõ, Trần Uyên tiếp theo đao sẽ rơi vào người đó trên đầu. Chỉ cần đao kia minh một vàng, liền có đầu người rơi xuống đất, tinh chuẩn ngoan lệ vô cùng. Thời khắc sinh tử đại khủng bố phía trước, ai còn quản cái gì cừu kiếm minh, cái gì Tả Phi Vũ. Tiên đồ mặc dù mê người, nhưng bây giờ lại là bảo mệnh quan trọng. Kỳ Lao đạo mong muốn cản, nhưng lại không ai để ý đến hắn, trong phiến khắc liền chạy trốn cái không còn một mảnh. Trong bóng đêm, Trần Uyên từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Hắn toàn thân áo đen phảng phất triệt để dung nhập bóng đêm, chỉ có trong tay kia thanh long huyết tẩm rút đao phong lấp lánh tỏa sáng, trên đó còn mơ hồ có lấy ánh máu lấp lánh. Kỳ Lao đạo, ta tới tiễn ngươi lên đường. Hùng vọng. Kỳ Lao đạo gầm thét một tiếng, trong tay màu đen đạo kiếm chi thượng kiếm mang phừng phừng, trong chốc lát âm sát kiếm khí trải rộng, mang theo bén nhọn tàn nhẫn kiếm thế đâm về Trần Uyên. Âm tuyệt thất kiếm. Biết rõ Trần Uyên giết vệ qua mình, nhưng Kỳ Lao đạo cũng không trở thành sợ đối phương. Võ đạo cửu cảnh, từ trước cũng có hạ tam cảnh, trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh mà nói. Thối thể, bản huyết, thông mạch là hạ tam cảnh, điều này nhằm vào tự thân nhục thể tôi luyện đơn giản nhất. Thậm chí đối với một ít đỉnh tiêm tông môn thế gia xuất thân võ giả mà nói, này ba cái cảnh giới chẳng qua là khởi điểm trúc cơ mà thôi. Người ta chỉ cần làm từng bước tu luyện nội công, phục dụng luyện hóa một ít đan dược, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới hạ tam cảnh viên mãn. Chỉ có đến chú khí, luân hải, ngưng chân này trung tam cảnh mới xem như thượng cường độ. Từ bản huyết đến chú khí cần tích lũy, cần đốn ngộ, cần cực mạnh lực lượng xung kích. Mà từ chú tức đến mở luân hải, càng là hơn cần kinh nghiệm sinh tử kiếp. Một khi mở luân hải thất bại, nhẹ thì đan điền trọng thương, kinh mạch vỡ vụn, nửa đời sau biến thành một phế nhân. Nặng thì thậm chí sẽ trực tiếp mất mạng. Cho nên nhưng phàm là mở ra luân hải võ giả, ở đâu cũng có tư cách xưng được là một tiếng cao thủ. Hán Kỳ Lao đạo cũng là trải qua luân hải sinh tử kiếp võ giả, há lại sẽ thật sợ Trần Uyên tiểu bối này. Kỳ Lao đạo âm tuyệt thất kiếm tàn nhẫn vô cùng, kia âm sát kiếm khí có thể từng bước xâm chiếm chân khí, quỷ quyệt môn lệ. Trần Uyên lần này nhưng không có dẫn động huyết sát giáng lâm, chỉ là toàn lực thúc đẩy tha hóa tự tại thiên ma bí điện, cuộn trào mãnh liệt ma khí quanh quẩn tại trên thân đao. Chém ra một đao, bá đạo ma khí bỗng nhiên một phát, trong nháy mắt đem kia âm sát kiếm khí thôn vệ. Ma đao chạm, đao kiếm đụng nhau, âm vang bạo hưởng thanh âm vang vọng chung quanh rừng rậm. Một kích này hai bên lại có chút ít thế lực ngang nhau trạng thái. Kỳ lao đạo trọng thương chưa lành, mà Trần Uyên vì tu luyện vô cấu lưu ly kim cương kinh, nhục thân lực lượng cùng lực bộc phát cũng là cực hạn kinh người. Cho nên cho dù Kỳ lao đạo mở luân hải, về mặt sức mạnh Trần Uyên cũng không sợ đối phương. Mà kia âm sát kiếm khí đối phó võ giả tầm thường ngược lại là có tác dụng vô cùng, nhưng hắn hóa tự tại thiên ma bí điện tu luyện ra được tinh thuần ma khí như thế nào kia nho nhỏ âm sát khí đủ khả năng ảnh hưởng. Hai bên đụng nhau hơn 10 chiêu, Kỳ lao đạo mắt thấy bắt không được Trần Uyên lại là càng phát có chút cấp thiết. Tại phong ma cốc bên trong, Vệ Quang Minh là hoàn toàn dựa vào nhục thân mạnh kháng. Mà Kỳ lao đạo sở dĩ có thể sống, là bởi vì dùng bí pháp hiến tế tinh huyết, thậm chí cả luân hải bị hao tổn. Cho nên tầm thường luân hải cảnh võ giả có thể dựa vào luân trong biển cường đại nội lực mài chết đối thủ, nhưng Kỳ lao đạo nếu là thời gian dài giao thủ, một sáng luân hải vết thương cũ tái phát, thậm chí hắn tu vi cũng dễ dàng triệt để phế bỏ. Khẽ quát một tiếng, Kỳ lao đạo trong tay đạo kiếm chi thượng âm tà kiếm khí bỗng nhiên một phát, đồng thời chập ngón tay như kiếm, kể ra âm tà chỉ kình liên tiếp điểm hướng Trần Uyên quanh thân đại huyệt. Âm sát chỉ. Trần Uyên một đao đạp lãng chạm trực tiếp đem kiếm khí kia chém vỡ, đồng thời tay trái kết ấn, quanh thân một cỗ kim sắc Phật quang bỗng nhiên một phát. Vô cấu lưu ly, kim cương bất diệt. Âm sát chỉ kia thâm độc chỉ lực đánh vào lưu ly Phật quang chi thượng, lại là trong khoảnh khắc liền bị hòa tan. Phật môn kim thân. Kỳ lao đạo sắc mặt lập tức biến đổi. Trần Uyên khoẹt miệng lại là lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Kỳ lao đạo, nhìn tới trong phong ma cốc ngươi bị thương sát thực rất nghiêm trọng, muốn so Vệ Quang Minh nghiêm trọng nhiều. Mới vừa vặn giao thủ ngươi liền như thế vội vàng mong muốn cầm xuống ta, hẳn là luân hải bị thương, cho nên không muốn cùng ta dây dưa. Ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Vệ Quang Minh đều chết trong tay ta, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể thoát một kiếp? Kỳ lao đạo trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Này Trần Thiên Minh nhìn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, chừng 20 mà thôi, vì sao chém giết kinh nghiệm vậy mà như thế thâm hậu? Với lại hắn đang chém giết lẫn nhau trung tâm cảnh bình tĩnh đến cực điểm, đi một bước nhìn xem ba bước, ra một chiêu lưu hai chiêu, thậm chí còn có thể căn cứ ngươi ứng đối đến phỏng đoán ngươi bây giờ trạng thái. Kỳ lao đạo không thể không gặp qua dạng này võ giả, nhưng này đều là một ít trải qua vô số giang hồ chém giết hung hãn hạng người. Chẳng lẽ lại này Trần Thiên Minh là nào đó tổ chức sát thủ bí mật bồi dưỡng ra được sát nhân binh khí? Từ nhỏ bồi dưỡng đối phương huyết chiến chém giết, mới có thể có kiểu này thái quá trạng thái. Trần Uyên thăm dò ra Kỳ lao đạo hư thực, lúc này lại là không nóng nảy xuất thủ. Cùng Vệ Quang Minh giao thủ phải nhanh, mà cùng này Kỳ lao đạo giao thủ thì là muốn ổn. Kỳ lao đạo hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, từ trong ngực xuất ra một cái sáo xương tới. Âm sát chân khí rót vào trong đó, Kỳ lao đạo thổi sáo xương, trong chốc lát một cỗ cực hạn tà dị âm thanh giống như ma âm quấn hai, trong nháy mắt vang vọng tại Trần Uyên bên tai. Một cái mắt, Trần Uyên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt lại đột nhiên hoàn toàn mơ hồ, ngũ giác trong nháy mắt bị phong bế. Thiên Uyên âm ma khúc. Kỳ lao đạo tại Âm Sơn Ngũ Quỷ bên trong kỳ thực cũng không lấy võ đạo tăng trưởng. Hắn tinh thông các loại quỷ quyệt âm tà thủ đoạn, đối chiến thời điểm đột nhiên lấy ra đến còn tưởng là thật có chút ít để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vung xuống sáo xương, Kỳ lao đạo thở dài ra một hơi, đột nhiên xuất ra một cái ngân châm chèn đỉnh đầu của mình huyết bách hội. Này Thiên Huyễn Âm Ma Khúc chính là mấy ngàn năm một cái ma đạo đại phái công pháp mạnh mẽ, bị hắn từ trong di tích đoạt ra tới. Mặc dù có thể miễn cưỡng vận dụng, nhưng này thổi phồng lên Thiên Huyễn Âm Ma Khúc lại ngay cả chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên hắn phải dùng thủ đoạn đặc thù đến gìn giữ thanh minh. Đạo kiếm chi thượng âm sát khí tràn ngập, mang theo một tiếng rít, hướng về đã xa vào trong đó, bị phong cấm ngũ giác Trần Uyên đâm tới. Nhưng ngay tại Kỳ lao đạo xuất thủ một cái mắt, Trần Uyên quanh thân lập tức bộc phát ra một cỗ cực hạn kinh người huyết sát chi khí. Sát ý giáng lâm, huyết sát nhập thể. Thất sát bia sát ý bản nguyên giáng lâm, trong khoảnh khắc liền đem kia Thiên Huyễn Âm Ma Khúc lực lượng chỗ tách ra. Trần Uyên một trường rơi xuống, trước người vô biên huyết sát lực lượng ngưng tụ, sát kiếp đông nhiên giáng lâm. Kỳ lao đạo hoàn toàn không ngờ rằng Trần Uyên lại có thể xông phá Thiên Huyễn Âm Ma Khúc ảnh hưởng. Huyết sát kiếp thiên thủ phía dưới, âm sát tịch diệt, đạo kiếm vỡ nát. Kỳ lao đạo đội vàng trong lúc đó buộc phát ra toàn thân tất cả lực lượng ngăn cản, nhưng vẫn là bị một trường này đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt miệng phun tiên huyết. Trần Uyên thừa cơ mà lên, kinh hồng một đao rơi xuống, trong chốc lát ngưng tụ huyết sát lực lượng lưỡi đao trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Kỳ lao đạo trước mắt. Kỳ lao đạo hét giận dữ một tiếng, quanh thân khí huyết sôi trào thiếu đốt, một cỗ màu đen lực lượng trong tay hắn chảy xuôi. Cỗ kia màu đen lực lượng tính bền dẻo cực mạnh, lại gắng gượng chặn Trần Uyên một đao kia. Chẳng qua lưỡi đao bên trên chân khí đao mang cũng là đem Kỳ lao đạo tay xé nứt máu me đồng địa. Sau một khắc, vô biên hấp lực từ cái này màu đen lực lượng trong truyền đến. Giống như hấp động bình thường, thế mà đang thu nạp lấy Trần Uyên nội lực chân khí. Trần Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không có ngăn cản, ngược lại là thuận theo tự nhiên, đem lại cổ huyết sát lực lượng rót vào đến trong đó. Sau một khắc, Kỳ lao đạo trong mắt lập tức lộ ra một cố vẻ hoảng sợ. Hắn mong muốn ngăn chặn này huyết sát lực lượng cũng đã trễ, kia bá đạo huyết sát lực lượng trực tiếp liền đem Kỳ lao đạo đan điền nó bạo, gắng gượng đem nó nổ tung thành hai đoạn. Kỳ lao đạo cái này thân lung ta lung tung công pháp dường như liền không có hoàn chỉnh. Vừa rồi hắn dùng ra loại này dường như hấp công đại pháp loại hình thứ gì đó, hắn bản đầy đủ lực lượng nên bao hàm hấp công, hóa công, cho mình dùng này ba cái bộ phận. Kết quả hắn lại chỉ nắm giữ hấp công nhưng không có hóa công, chỉ có thể đem nó tạm thời lưu tại đan điền trong luân hải. Đối phó tầm thường chú khí cảnh võ giả này tự nhiên là cái đại sát khí, nói không chừng đều có thể trong nháy mắt đem nội lực đối phương hút khô. nhưng đối phó với có được thất sát huyết sát lực lượng ra thân Trần Uyên, loại phương pháp này thuần túy là muốn chết. Chương 65, Chân tiểu nhân cùng Ngụy quân tử chương 65, Chân tiểu nhân cùng Ngụy quân tử chém giết kỳ lão đạo về sau, Trần Uyên hít sâu một hơi, đem sôi trào khí huyết áp chế xuống. Sau đó Trần Uyên xuất ra một viên từ trên thân vệ quang minh có được đan dược nuốt vào. Liên tiếp chém giết hai tên luân hải cảnh cao thủ, tất cả đều muốn dẫn động sát ý giáng lâm, huyết sát nhập thể, Trần Uyên khí huyết tiêu hao cũng có chút lớn. Hơi luyện hóa đan dược, khôi phục chút ít lực lượng về sau, Trần Uyên trực tiếp chém đứt kỳ lão đạo đầu, mang theo đầu người biến mất ở trong màn đêm. Phan Dương Thành, Thiết Y Diệp Môn. Tả Phi Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thiết Y Diệp Môn, kiểm tra một hồi thi thể của vệ quan mình. Sau khi xem xong, Tả Phi Vũ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sau đó hắn nhìn về phía trước đó kêu báo tin Thiết Y Diệp Môn đệ tử, trong mắt dũng động sắc mặt giận dữ. Ngươi quản cái này gọi đánh lén. Vệ quan mình rõ ràng chính là bị Trần Uyên chính diện cứng đối cứng đánh chết. Hắn mặc dù lý giải kia Thiết Y Diệp Môn đệ tử không muốn để cho nhà mình môn chủ chết quá mất mặt cho nên mới nói là đánh lén, nhưng này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tả Phi Vũ phán đoán. Kia Trần Thiên Minh không riêng gì tại chú khí cảnh bên trong có cực mạnh tu vi, hắn thậm chí đều có thể chính diện chém giết một vị luân hải cảnh cao thủ. Mặc dù là bị thương luân hải cảnh, nhưng vệ quang minh lực bộc phát vẫn như cũ kinh người, tầm thường cùng giai luân hải cảnh võ giả mong muốn giết hắn đều cũng không phải là chuyện dễ, không nghĩ tới hôm nay lại chết bởi kia Trần Thiên Minh chi thủ. Lúc này Tả Phi Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền đội vàng hỏi, kỳ lao đạo lộ diện sao? Mấy tên Thiết Y Diệp Môn đệ tử liền đội vàng lắc đầu. Thiết Y Diệp Môn không ít đệ tử đều tại Phan Dương Thành trên cửa thành giám thị lấy thành nội ngoài thành tiếng động, cũng không có phát hiện Trần Uyên, nhưng cũng không thấy được kỳ lao đạo. Tả Phi Vũ nghe vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ba thành trong, Phan Dương Thành tại trung ương nhất, Châu Thành cùng Phương Lâm Thành tại hai bên. Về khoảng cách kỳ lao đạo nên muốn so Tả Phi Vũ còn muốn gần một chút, với lại bọn hắn còn có thể đi gần đường. Kết quả hiện tại chính mình đến, kỳ lao đạo vẫn còn không có lộ diện, Tả Phi Vũ lập tức có loại cảm giác xấu. Chính mình vẫn cho là nhóm người mình là thợ săn, mở ra lưới lớn muốn vây quét kia Trần Thiên Minh. Hiện tại xem ra, người ta lại là lấy chính mình làm con mồi, đem chính mình một tấm lưới xé vỡ nát, từng cái đánh tan. Đi, đi Phương Lâm Thành. Vệ Quang Minh đã chết, kỳ lao đạo cũng không thể chết lại. Bằng không chính mình chuyến này ngay cả một tên luân hải cảnh cao thủ đều không có chiêu mộ được dưới trướng chẳng phải là đi không. Trước khi đi, Tả Phi Vũ đột nhiên dừng lại một chút, từ trong lực xuất ra một cái kim sắc bình nhỏ, đột nhiên bóp nát. Một đầu kim sắc phi trùng từ trong đó vỗ cánh mà ra, trong chốc lát liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Sau đó Tạ Phi Vũ mang theo Châu gia gia chủ đám người toàn lực phi nhanh, đi vào tới gần Phương Lâm Thành đường nhỏ trong rừng rậm. Vừa mới bước vào rừng rậm, một tiếng gào thét đột nhiên truyền đến. Tạ Phi Vũ trong tay một thanh vảy rồng màu xanh kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên đâm về đằng trước. Chẳng qua sau đó Tạ Phi Vũ liền cảm giác có chút không thích hợp. Nhìn kỹ, kia hướng về hắn ném tới, lại là kỳ lao đạo đầu người. Đi theo sau Tạ Phi Vũ Châu gia gia chủ đám người nhất thời đều hoảng hồn. Bọn hắn trước đó nhìn thấy thi thể của vệ quan minh, trong lòng cũng đã có chút sợ hãi. Thiết Y Liễu môn xưng bá Phan Dương Thành, vệ quan minh càng là hơn tác phong cường thế. Trước đó bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Kết quả hiện tại vị kia tùy tiện bá đạo vệ môn chủ, ngay tại Thiết Ý Liễu môn trong bị người cắt đứt đầu. Kỳ lao đạo mặc dù là tán tu, với lại âm sơn ngũ quỷ cũng là có tiếng xấu. Chẳng qua hắn thực lực lại là không thể nghi ngờ, một thân quỷ quyệt thủ đoạn vô số, chết ở trong tay hắn luân hải cảnh cao thủ cũng không ít. Kết quả bây giờ lại giống nhau bị người cắt mất đầu, giống như rác thải đồng dạng ném tới. Châu gia gia chủ như thế đại số tuổi, mặc dù có chút lòng cầu tiến, nhưng lại càng sợ chết hơn. Tả Phi Vũ muốn giết vị này, bọn hắn giết không được, lại không dám đi giết. Tả công tử, lão hủ sợ sệt bất lực, mạnh như vậy đối địch thủ lão hủ là thật không dám lại trộn rộn, ta Châu gia hay là làm cả đời hết ngồi đáy giếng tốt, cáo tử. Nói xong, Châu gia gia chủ quả quyết mang theo hơn 10 tên Châu gia tuổi trẻ đệ tử quay người đều rút lui. Sống chết trước mắt, cái gì cựu kiếm minh, cái gì thiên thượng trăng sáng hắn đều không lo được. Cái khác tán tu võ giả xem xét Châu gia người đều đi, bọn hắn còn lưu tại này làm cái gì? Cũng đều sôi nổi tản đi. Chú ý một ít còn có thể hạ bái cáo tử, không giảng cứu một ít thì là không nói hai lời, quay người liền đảo. Trong khoảnh khắc, Tả Phi Vũ quanh thân liền không có bất kỳ ai. Chậc chậc, Tả Phi Vũ, ngươi trong khoảng thời gian này mời chào người tới không được tốt lắm nha, gặp chuyện liền đảo, chỉ có thể đánh thuận phong trận chiến, dạng này người ngươi cựu kiếm minh muốn có ích lợi gì? Trần Uyên tự đen âm thầm đi ra, đánh giá Tả Phi Vũ. Dáng người thẳng tắp, phong thần tuấn lãng, quả thật là một bộ bán chạy cùng. Tả Phi Vũ lúc này cũng tại đánh giá Trần Uyên. Trước đó hắn vốn cho rằng người này chính là cái thân thủ không tệ tán tu võ giả. Giết hắn một người đổi lấy hai tên luân hải cảnh cao thủ hiệu trùng, cuộc mua bán này vô cùng có lợi. Kết quả lại không nghĩ rằng người này vậy mà như thế trẻ tuổi, thực lực như thế cường hãn, lấy chú khí cảnh thực lực liền chạm hai tên luân hải cảnh cao thủ. Chính mình đoán sai đối phương, lúc này mới dẫn đến hiện tại cục diện như vậy. Trầm mặc một lát, Tả Phi Vũ không có phẫn nộ, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ta Cửu Kiếm Minh vừa mới cất bước, cái gì đều thiếu, ngay cả kiểu này chỉ có thể đánh thuận phong trận chiến, mượn gió bẻ măng mặt hàng cũng thiếu. Tốt xấu bọn hắn còn có thể đánh thuận phong trận chiến, chỉ cần ta có thể một mực giữ chính mình thắng, bọn hắn vẫn là rất hữu dụng. Dừng một chút, Tả Phi Vũ khe khẽ lắc đầu, nói, một trận này là ta thua. Ta không ngờ tới thực lực ngươi lại kinh người như vậy, có chút quá khinh địch, lúc này mới dẫn đến công thủ dịch hình. Trần Uyên nhẹ nhàng nhướng mày, có một chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Tả Phi Vũ biết phẫn nộ, lại không nghĩ rằng đối phương lại mười phần bình tĩnh. Có như vậy tâm cảnh khí độ, chẳng thể trách tại nguyên kịch bản trong sẽ có một phen không tầm thường thành tựu. Lúc này Tả Phi Vũ chợt nói, Trần Thiên Minh, gia nhập ta Cửu Kiếm Minh đi.
Ngươi nói cái gì?
Trần Uyên kinh ngạc nói, ta giết thủ hạ ngươi Vệ Quang Minh còn có Kỳ Lão Đạo, nhưng ngươi còn muốn mời chào ta gia nhập Cửu Kiếm Minh.
Chính là bởi vì ngươi năng lực giết được Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lão Đạo, ta mới muốn mời chào ngươi.
Tả Phi Vũ nhìn chăm chú Trần Uyên, nói, ngươi nếu là không thể giết được bọn hắn, vậy ngươi giá trị tự nhiên không bằng hai vị này Luân Hải cảnh cao thủ. Ta vẫn sẽ vì mời chào hai người bọn họ, thủ đoạn ra hết tới giết ngươi. Nhưng ngươi có thể giết bọn hắn, đủ để chứng minh thực lực của ngươi thủ đoạn tất cả thắng qua bọn hắn, với lại ngươi còn muốn so với bọn hắn càng trẻ tuổi, tiềm lực lớn hơn. Ta Cửu Kiếm Minh vừa mới cất bước, lúc này ngươi nếu là có thể gia nhập trong đó, ta bảo đảm ngươi một cái tiền đồ. Bất luận tương lai Cửu Kiếm Minh phát triển đến loại tình trạng nào, ngươi mãi mãi là Cửu Kiếm Minh hạch tâm đệ tử.
Tả Phi Vũ ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Trần Uyên, hắn là thật nghĩ mời chào Trần Uyên bước vào Cửu Kiếm Minh.
Một vị chiến lược cường đại như thế tuổi trẻ tuấn kiệt, tiềm lực giá trị xa so với Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao Đạo cao hơn. Chính mình cũng giống vậy trẻ tuổi, nếu là có thể mời chào đối phương bước vào Cửu Kiếm Minh bên trong, đối phương cũng có thể cùng chính mình cùng nhau trưởng thành, biến thành chính mình phụ tá đắc lực.
Trần Uyên nhìn Tạ Phi Vũ, đối phương thái độ quả thật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Đều đã đến loại thời điểm này, hắn lại còn nghĩ muốn mời chào chính mình.
Tạ Phi Vũ quả thật có kiêu hùng tiềm chất, hắn năng lực áp chế chính mình hỉ nộ yêu ghét, tất cả lấy lợi ích làm đầu.
Kẻ thù lại như thế nào?
Bị đánh mặt thì sao?
Chỉ cần Trần Uyên có thể gia nhập Cửu Kiếm Minh vì hắn làm việc, đây hết thảy cũng có thể sơ sót.
Chậc chậc, Vệ Quang Minh cùng Kỳ Lao Đạo vừa mới chết, ngươi liền đem bọn hắn quả quyết bán.
Lời này nếu để cho trước đó những người kia nghe được, bọn hắn thế nhưng sẽ ngồi lòng, ngươi vị này Cửu Kiếm Minh thiếu minh chủ, đúng thật là tâm tính lương bạc, các vấn đề này nếu là truyền đi, ngươi cái này chiêu hiền đại sĩ thanh danh cần phải sập triệt triệt để.
Tả Phi Vũ vẻ mặt sao cũng được, bọn hắn vốn là hướng về phía cha ta, hướng về phía Cửu Kiếm Minh hiện tại thế lực mà đến, không, có những thứ này, ta lại chiêu hiền đại sĩ cũng vô dụng.
Nếu là có người dám nói lung tung, giết chết thuận tiện, chẳng qua là một đám mượn gió bẻ măng mặt hàng mà thôi, chết rồi cũng không đau lòng.
Trần Thiên Minh, ta cùng với ngươi vô tư thẳng thắn, gia nhập ta Cửu Kiếm Minh, dĩ vãng ân oán xóa bỏ.
Thiết Y Liễu môn còn thừa lại một ít môn nhân đệ tử, ta cũng có thể giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ.
Vậy ta nếu là không gia nhập, ngươi có phải hay không liền muốn giết ta?
Tả Phi Vũ ánh mắt lộ ra một vòng lạnh giọng, ngươi cứ nói đi.
Không thành được người một nhà, đó chính là địch nhân.
Ngươi giết dưới trướng của ta hai tên Luân Hải cảnh cao thủ, tổn hại ta ra mặt, làm hỏng đại sự của ta, nếu là không giết ngươi, ta Cửu Kiếm Minh còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Trần Uyên tán dương phủi tay, chân tiểu nhân không ít, Ngụy quân tử cũng không ít.
Ngươi loại này tập hợp chân tiểu nhân cùng Ngụy quân tử nhất thể, ngược lại là ít có.
Chỉ tiếc ngươi Cửu Kiếm Minh quá nhỏ, chứa không nổi ta.
Trần Uyên thực sự nói thật, Cửu Kiếm Minh tương lai xác thực phát triển không sai, nhưng đối với Trần Uyên mà nói hay là quá chậm.
Với lại lấy Tả Phi Vũ phụ tử tính cách, bọn hắn xác thực có thể chiêu hiền đại sĩ, bao dung bất luận kẻ nào gia nhập Cửu Kiếm Minh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải nghe lời, muốn hiểu chuyện, sẽ phải làm chó.
Làm người không thể quá tham, Trần Thiên Minh, ngươi không biết thời thế, liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác.
Tả Phi Vũ đáng tiếc lắc đầu.
Vừa dứt lời một cái mắt, Tả Phi Vũ trong tay vảy rồng màu xanh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh tựa như long ngâm, kiếm quang tựa như du long, cơ hồ là trong một chớp mắt cũng đã đi vào Trần Uyên trước mặt.
Thanh phong cửu kiếm, du long kiếm thức,
lẫm liệt kiếm khí bay thẳng mặt, Trần Uyên trở tay rút đao, ma khí mãnh liệt, đao ý hùng hực, thiên ma nhận.
Đao kiếm đụng nhau, to lớn âm vang bạo hưởng thanh âm trong nháy mắt vang vọng tất cả rừng rậm, trong chốc lát đao mang kiếm khí tứ tán bay xuống, uy thế cực hạn kinh người.
Một chiêu qua đi, hai người đều bị đối phương kia lực lượng khổng lồ đánh lui lại một bước.
Trần Uyên cùng Tả Phi Vũ đồng thời ngẩng đầu, đều đối với đối phương thực lực cảm giác có chút kinh ngạc.
Tả Phi Vũ hiện tại mặc dù còn không có bộc lộ tài năng, nhưng hắn từ nhỏ tập võ, Tả Thiên Nguyên cũng chỉ có như thế một cái con trai độc nhất, đối nó càng là hơn không giữ lại chút nào, các loại tài nguyên tất cả đều đi phía trái Phi Vũ trên người đóng. Cho nên thực lực của hắn căn cơ đều vững chắc vô cùng, không thua Mộ Dung Thị tiểu này đại phái thế gia xuất thân đệ tử trẻ tuổi.
Kia Thanh Phong Cửu Kiếm cũng là trên giang hồ nổi danh khoái kiếm chi pháp.
Tả Thiên Nguyên đã từng đi Trung Nguyên võ lâm sông sáo, tham hỏi các đại phái kiếm thuật danh gia, sau khi trở về dốc lòng nghiên cứu, càng đem Thanh Phong Cửu Kiếm uy năng lại tăng lên một bậc thang.
Hiện tại Tả Phi Vũ Thanh Phong Cửu Kiếm có phải hay không tiên cấp Trần Uyên thật không dám xác định, nhưng khẳng định là muốn so Thu Thủy Kinh Hồng Đao pháp càng hơn một bậc.
Mà Tả Phi Vũ mặc dù đối với Trần Uyên đánh giá cao rất nhiều, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Trần Uyên căn cơ nội tình lại cũng như thế vững chắc.
Tán tu võ giả không bằng thế gia tông môn xuất thân võ giả, về căn bản nguyên nhân chính là đối phương hồi nhỏ không có trải qua hệ thống tính võ đạo trúc cơ, dẫn đến hậu kỳ căn cơ bất ổn, nội tình không mạnh.
Trần Uyên mặc dù cũng không có trải qua những thứ này, nhưng hắn bị thất sát bia dẫn động huyết sát tối thể, tương đương với mượn dùng thần khí lực lượng đến trúc cơ, có thể nói là trời sinh binh chủ.
Chỉ bằng vào điểm này, liền xem như những kia đỉnh tiêm thế gia tông môn xuất thân đệ tử cũng không sánh bằng Trần Uyên.
Lên cung cảm nghĩ vừa phát thư thì có vị độc giả bình luận nói, đi ra dễ chịu quyển bước đầu tiên là phát hiện không có gì thiết yếu đi ra ngoài, ta hiện tại cảm giác 10 phần có đạo lý.
Quyển sách trước đuổi theo nhiệt độ trào lưu đi viết, kết quả thành tích vô cùng không lý tưởng, đem chính mình viết cũng rất khó chịu.
Bây giờ suy nghĩ một chút, và cứng rắn viết những kia chính mình không am hiểu nhưng có nhiệt độ đề tài, thật không bằng sở trường một cái tiểu phân loại.
Cho nên quyển sách này trở về nghề cũ, vẫn như cũng là cao võ võ hiệp.
Thế giới quan kết cấu tiếp tục sử dụng giáo chủ bộ kia, đại hậu kỳ sẽ cùng giáo chủ nhân vật chủ yếu có cùng hoạt động.
Lần này mọi người không cần lo lắng viết ngắn, tiểu này đề tài loại hình, ta có nắm chắc viết đến 300-400 bạn đặt cơ sở.
Còn có, cảm tạ những kia ủng hộ ta các bạn đọc, mỗi lần phát sách mới nhìn thấy những kia quen thuộc ID bình luận cùng khen thưởng trong lòng đều vô cùng cảm động. cảm tạ ta chủ biên Thủy Mặc đại đại, giúp ta cấu tứ khúc dạo đầu, giúp ta trải vớt cốt truyện. Cuối cùng, tối nay 12 giờ lên cùng, đảm bảo 10 chương. Mỗi vị minh chủ tăng thêm 2 chương, cho nên tổng cộng là thập bát càng. Đầu đặt trước dữ liệu thật là quan trọng, hy vọng mọi người nhiều hơn đặt mua ủng hộ, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, cầu ban ngôi. Phong Thất Nguyệt bái lên. Chương 66, tiếp tục đuổi sẽ chết, phần 1, chương 66, tiếp tục đuổi sẽ chết, phần 1, Trần Uyên cùng Tả Phi Vũ đụng nhau một chiều, đồng đều đối với đối phương thực lực có chút bước đầu hiểu rõ. Hai người đồng thời điều chỉnh lực lượng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Khoái đao đối với khoái kiếm, chiêu chiêu đều là tàn nhẫn đến cực điểm, liều chính là của người đó tốc độ càng nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Uyên cùng Tả Phi Vũ đã đối liều lên trăm chiêu. Tả Phi Vũ thanh phong cửu kiếm biến hóa càng nhiều, chiêu thức thượng muốn thắng qua Trần Uyên thu thủy kinh hồng đao. Nhưng mà Trần Uyên công pháp lại mạnh hơn, bất luận là tha hóa tự tại thiên ma bí điển hay là vô cấu lưu ly kim cương kinh, đều có thể đem chiêu thức bên trên nhược điểm bù vào. Tả Phi Vũ mắt thấy trong lúc nhất thời bắt không được Trần Uyên, trong tay long lân kiếm lật một cái, quanh thân nội lực phồng lên mãnh liệt, đầy trời kiếm ảnh tùy ý mà xuống. Thanh phong cửu kiếm, lạc hoa kiếm thức. Thân ở kia lít nha lít nhít kiếm ảnh trong, Trần Uyên trong tay thanh long huyết ẩm mang theo đầy trời ma khí đao mang chém xuống, thu phong chạm rơi xuống, trực tiếp đem tám thành kiếm ảnh xé rách. Đồng thời Trần Uyên tay trái bắt tấn quyết, quanh thân kim sắc Phật quang hừng hực. Vô cấu lưu ly, kim cương bất diệt. Còn sót lại kiếm khí chạm tại Phật quang chi thượng, trong khoảnh khắc liền bị triệt tiêu. Nhưng vào lúc này, Tả Phi Vũ thân hình lại đột nhiên từ kia vô số trong bóng kiếm lao ra. Trong tay hắn long lân kiếm thượng hiện ra một cỗ chói mắt màu máu sắc cơ. Cực hạn lâm liệt sắc bén, thuần túy giữ tận sát ý hội tụ thành một kiếm này, trong nháy mắt liền xuyên thấu ma khí đao mang, đi vào Trần Uyên trước người. Thanh phong cửu kiếm, huyết sát kiếm thức. Một kiếm này nhiên động khí huyết, hội tụ sát ý, không có dư thừa biến hóa, nhưng là đại đạo đơn giản nhất, nhắm thẳng vào sát phạt kiếm ý thân mình. Sau một khắc, Trần Uyên dẫn động sát ý bản nguyên nhập thể, cùng bạo huyết sát lực lượng trong nháy mắt rót vào lưỡi đao chí thượng. Kinh hồng chạm rơi xuống, cực hạn tốc độ cùng bá đạo huyết sát được ra. Một đao kia phát sau mà đến trước, tinh hồng sắc đao mang tấm lụa tùy ý, trực tiếp đem Tả Phi Vũ long lần kiếm bên trên sát ý thôn vệ, trong nháy mắt liền đem cả người hắn cho chém bay ra ngoài. Thanh phong cửu kiếm bên trong huyết sát kiếm thức uy năng sát thực rất cường hãn, chính là Tả Phi Vũ sát chiêu một trong. Một kiếm này ngưng tụ sát phạt kiếm ý, nhưng cỗ lực lượng này lại thế nào phối cùng tất sát bia so sánh. Có thể nói Tả Phi Vũ không cần một chiêu này còn tốt, hắn dùng một chiêu này cũng là bị Trần Uyên ăn gắt gao. Tả Phi Vũ bay rất ra ngoài hơn 10 bước lúc này mới dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì lực lượng? Cỗ này cực hạn cường hãn bá đạo huyết sát lực lượng, tuyệt đối không phải tầm thường công pháp có thể tu luyện ra được. Dẫn động sát ý bản nguyên nhập thể về sau, Trần Uyên không còn thời gian lãng phí. Bước ra một bước, Trần Uyên trong tay thanh long huyết ẩm chi thượng máu đỏ tươi sắt cùng ma khí đan sen. Nhất đao chạm rơi, kia huyết sắt cùng ma khí tựa như hóa thành vô tận tâm nguyên, hướng về Tả Phi Vũ thôn vệ mà đến. Tha hóa tự tại thiên ma bí điển cũng không phải đơn thuần nội công tâm pháp, môn công pháp này có thể diễn hóa thiên ma vật tượng, có thể nói cuối cùng bảy biện ra hiệu quả gì, hoàn toàn muốn nhìn tu hành giả tự thân cảm ngộ. Ngay từ đầu lúc, Trần Uyên chỉ có thể đem cái này thiên ma vạn tượng lực lượng ngưng tụ đến trên thân đao, chính là ma đao chạm. Nhưng lúc này trải qua mấy trận đại chiến, Trần Uyên đối với tên thiên ma này vạn tượng lực lượng lại có mới nhất trọng cảm ngộ. Một chiêu này dung hợp huyết sát lực lượng cùng vạn tượng thiên ma lực lượng, hai dây dưa quay quanh, đụng nhau dung hợp trong ra đời một cỗ cực hạn kinh khủng hấp lực. Trần Uyên đem một chiêu này mệnh danh là huyết ma thôn nhật. Cho dù là đại nhật quang huy, đều muốn bị này cực hạn bá đạo huyết sát cùng ma khí nuốt vào, tịch diệt quang huy. Một cái mắt, cỗ này cực hạn lực lượng cường đại nhường Tả Phi Vũ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chợt quát một tiếng, Tả Phi Vũ tay nắm ấn quyết, quanh thân chân khí kịch liệt tiêu đốt lên. Một cỗ kim sắc Phật quang ở bên trái Phi Vũ quanh thân ngưng tụ, hóa thành Phật quang bảo bình, đưa ngang trước người. Thiên Phật bảo bình ấn. Môn công pháp này chính là trước đây Tạ Thiên Nguyên du lịch Trung Nguyên lúc đạt được, nghe nói xuất từ thượng cổ Phật môn đại phái, đối với nội lực chân khí yêu cầu cực cao. Bình thường mà nói chỉ có đạt đến luân hải cảnh tu vi mới có thể có như thế rồi rào chân khí ngưng tụ ra Phật quang bảo bình. Nhưng Tạ Phi Vũ nội tình tâm hậu, lấy chú khí cảnh tu vi cũng có thể miễn cưỡng vận dụng. Phật quang nở rộ, bảo bình nguy nga bất động. Nhưng ở Trần Nguyên này huyết ma thôn nhập phía dưới, Phật quang chân khí từng khúc tăng dã, cuối cùng bảo bình ầm vang nổ tung, cô kia cực hạn cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem Tạ Phi Vũ đánh bay ra ngoài. Tả Phi Vũ liên tiếp đụng nát hai viên đại thụ lúc này mới dừng lại, khoe miệng một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Huyết ma thôn nhật một kích này hắn mặc dù miễn cưỡng khiêng tiếp theo, nhưng lại nội phủ chấn động, kinh mạch bị thương. Với lại cưỡng ép ngưng tụ Phật quang bảo bình, dường như tranh thủ quanh người hắn chín thành chân khí. Trần Uyên ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Nay Tả Phi Vũ làm việc không từ thủ đoạn, bụng dạ cực sâu, với lại thực lực không thua những kia đỉnh tiềm tông môn thế gia xuất thân đệ tử trẻ tuổi, không trách hắn tương lai có thể vượt khởi. Hiện tại giết hắn, tương lai cũng có thể ít một chút phiền phức. Mắt thấy chính mình đánh không lại Trần Uyên, Tả Phi Vũ cũng là quả quyết đến cực điểm. Hắn đột nhiên đem một quả đan dược nhét vào trong miệng, đồng thời tay nắm ấn quyết, một bên thiêu đốt khí huyết, một bên dựa vào đan dược lực lượng tới dọa ép chính mình cuối cùng một tia tiềm lực. Một cái mắt, Tả Phi Vũ quanh thân huyết khí mãnh liệt bộc phát, thân hình giống như cuồng phong gào thét, trực tiếp quay người lên đảo. Hắn còn không phải thế sao loại đó biết rõ đánh không lại, vẫn còn muốn liều mạng ngớ ngẩn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Cửu Kiếm Minh vừa mới thành lập, chính mình còn chưa tại đây trên giang hồ dương danh, sao có thể chết tại một cái hạng người vô danh trong tay? Trần Uyên thấy thế, cũng là kinh đảo lưu vân quyết cùng huyết sát lực lượng đồng thời bộc phát, hóa thành nhất đạo màu máu tàn ảnh đuổi tới. Tả Phi Vũ dùng rõ ràng là một môn kinh công, mà Trần Uyên chỉ là đơn thuần dựa vào cường đại lực bộc phát theo đuổi kích. Làm như vậy mặc dù tốc độ cũng không chậm, nhưng tiêu hao là quá lớn, huyết sát lực lượng tiêu hao quá nhiều, khí huyết sôi trào đã nhanh muốn áp chế không nổi. Trần Uyên hơi khẽ to mày, chờ mình có cơ hội, nhất định phải đi làm một môn tốc độ loại khinh công thân pháp. Mắt thấy thời gian của mình nhanh đến, Trần Uyên không cố kỵ nữa tiêu hao, tay nắm ấn quyết, quanh thân huyết sát ngưng tụ, sát kiếp đống nhiên giáng lâm. Huyết sát kiếp thiên thủ lập vang rơi xuống, cô kia cực hạn bá đạo sát kiếp lực lượng thậm chí nhường Tả Phi Vũ đều có chút không thở nổi. Nay Trần Thiên Minh đến tột cùng là quái vật gì? Rõ ràng là tán tu xuất thân, vì sao năng lực có nhiều như thế cường đại công pháp? Đúng lúc này, Tả Phi Vũ chợt thấy phía trước có một tên hơn 60 tuổi, áo trắng cầm kiếm lão giả đang chạy đến. Tả Phi Vũ con mắt lập tức sáng lên, vội vàng hô: "Nô thúc cứu ta!" Lão giả kia nhìn thấy Tả Phi Vũ vậy mà tại bị người đuổi giết, hắn lập tức giận dữ: "Tiểu bối ngươi dám!" Vừa dứt lời, ông lão mặc áo trắng kia trường kiếm trong tay tùy ý ra mấy trượng liệt diễm kiếm khí, nóng rực mấy liệt, đánh vào kia huyết sát kiếp thiên thủ chi thượng. Nương theo lấy từng tiếng kịch liệt bạo hưởng, huyết sát kiếp thiên thủ mặc dù đem kia liệt diễm kiếm khí tịch diệt, nhưng tự thân nhưng cũng kế tục không còn chút sức lực nào, bị lão giả kia trường kiếm trong tay xé rách. Ngưng chân cảnh đại cao thủ, Trần Uyên lập tức chau mày. Kỳ thực hắn động thủ trước đó liền đã đoán được, Cửu Kiếm Minh có thể còn sẽ có những người khác ở xung quanh. Tả Phi Vũ lại có thủ đoạn, lại có thể làm cũng vẫn như cũng là tiểu bối võ giả, hắn rất không có khả năng tại đây U Linh giao giới nơi đơn độc làm việc. Chẳng qua dựa theo Cố Tâm như nói, Tả Phi Vũ vẫn luôn là một người, cho nên Trần Uyên cũng nghĩ thử một chút có thể hay không đem nó chém giết. Hiện tại Cửu Kiếm Minh viện thủ đến, Tả Phi Vũ khẳng định là giết không được. Trần Uyên cũng không có ham chiến, trực tiếp quay người liền đi. Nô thúc đi vào Tả Phi Vũ trước người, nhìn thấy hắn bây giờ trạng thái sắc mặt lập tức biến đổi. Phi Vũ ngươi dùng như thế nào xích dương đan? Đây là năng lực tùy tiện dùng thứ gì đó sao? Tả Phi Vũ một bên phun huyết, một bên lớn tiếng nói: Nô thúc ngươi trước đừng có ta. Đi giết hắn. Trần Thiên Minh người này công pháp nội tình cường đại lại thủ đoạn ngoan lệ. Mình bây giờ cùng đối phương đã kết xuống tử thủ, tất nhiên không thể mời chào, liền thể thiết yếu đem nó tiêu diệt. Hiện tại Tả Phi Vũ chỉ là có chút hối hận chính mình quá mức khinh thường. Trước khi đến Tả Phi Vũ để cho an toàn, liền dùng truyền tin cổ trùng đi thông chi Ngô thúc đến. Lần này tới U Linh giao giới nơi mời chào người giang hồ gia nhập Cửu Kiếm Minh, nhưng thật ra là lấy Ngô thúc làm chủ, bản thân hắn cũng là Tả Thiên Nguyên tâm phúc. Chẳng qua Ngô thúc muốn mời chào mấy vị kia đều là ngưng chân cảnh tán tu đại cao thủ, cần thời gian mà nói phục. Cho nên Tả Phi Vũ liền cùng hắn mỗi người đi một ngả, chính mình đi mời chào Vệ Quang Minh cùng cái khác phổ thông người giang hồ, hai bên cách kỳ thực cũng không tính quá xa. Chẳng qua Tả Phi Vũ báo tin Ngô thúc tới trước không phải là vì giết Trần Uyên, mà là vì giải quyết tốt hậu quả. Vệ Quang Minh vừa chết, Tả Phi Vũ dựa vào chính mình thanh danh đã chấn không được những thứ này mượn gió bẻ măng người giang hồ, cho nên còn muốn dựa vào Ngô thúc lấy thực lực đến chấn nhiếp bọn hắn. Nếu là sớm biết này Trần Uyên thực lực vậy mà như thế khủng bố, hắn nên và Ngô thúc đến lại động thủ mới là. Trên giang hồ có chút thế hệ tuổi trẻ cao thủ theo đuổi là thắng bại, chỉ có một đối một tự mình đánh bại đối phương mới có thể tâm cảnh viên mãn. Tả Phi Vũ nhưng vẫn đều là lợi ích làm đầu, không cầu thắng phụ, chỉ phân sinh tử, có phải hay không chính mình giết căn bản là sao cũng được. Ngô thúc thấy thế vội vàng ném một bình đan dược đuổi theo Trần Uyên. Nhưng hắn mới khởi bước, Trần Uyên đột nhiên giơ cánh tay lên, trên đó nhất đạo hắc tuyến long lánh quỷ dị hắc mang. Đó chính là Trần Uyên ẩn dưỡng nơi cánh tay bên trong, thi đả lâm thần khí hóa thân. Điều này chân quý át chủ bài Trần Uyên tùy tiện là không muốn động dụng. Nhưng đối mặt ngưng chân cảnh đại cao thủ, lấy mình bây giờ loại trạng thái này cũng chỉ có thể vận dụng thi đả lâm. Trong chốc lát, một cỗ cực hạn âm lãnh khí tức kinh khủng giáng lâm. Nô thúc thân hình đột nhiên dừng lại, lại không còn dám tiến về phía trước một bước. Trần Uyên hơi kinh ngạc, lao ra hỏa này cảm giác vậy mà như thế nhạy bén. Hắn nếu là lại hướng phía trước một ít, chính mình có chắc chắn 8 phần 10 có thể động dụng thi đả lâm đem nó tiêu diệt. Mắt thấy đối phương không dám tiếp tục đuổi, Trần Uyên ngay lập tức thúc đẩy nội cảnh quan thần pháp, đem thể nội kia sôi trào khí huyết còn có sơ lộ khí tức thi đả lâm lại lần nữa áp chế, quay người bước vào trong rừng rậm, thân ảnh biến mất không thấy. Hậu phương Tả Phi Vũ một bên nuốt lấy đan dược, một bên lo lắng nói: "Nô thúc, người sao không tiếp tục đuổi? Nay Trần Thiên Minh thực lực cường đại, tiềm lực kinh người, bây giờ đã cùng ta Cửu Kiếm Minh kết xuống đại thủ. Hôm nay không giết hắn, tương lai nhất định là họa lớn trong lòng. Tiếp tục đuổi, ta sẽ chết." Nô thúc ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, trên người hắn có dạng đồ vật khí tức rất khủng bố, ta đuổi kịp sẽ chết, ta chết đi ngươi cũng giống vậy trốn không thoát. Phi Vũ, ngươi lần này đến tụt cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a? Chương 67, Trấn Võ Đường, phần 2, chương 67, Trấn Võ Đường, phần 2, Tả Phi Vũ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, kia Trần Thiên Minh trong tay đã có nhiều loại cường đại công pháp, lại còn có cái khác gác chủ bài. Hơn nữa còn là loại đó có thể khiến cho Nô thúc tiểu này ngưng chân cảnh đại cao thủ cũng không dám đối chiến át chủ bài. Phi Vũ, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tiếp vào tin tức của ngươi liền ngay lập tức chạy đến, nguyên bản này tốt đẹp cục diện này tại sao lại biến thành như vậy? Kia trọng thương ngươi người nhìn xem hắn tuổi tác cùng ngươi tương tự, nhưng thực lực nội tình kinh người, chẳng lẽ lại là cái nào đại phái truyền nhân? Tả Phi Vũ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, cũng không phải là đại phái truyền nhân, chỉ là U Châu tán tu. Nói xong, Tả Phi Vũ liền đem chuyện đã xảy ra đều cùng Nô Thúc nói một lần. Sau khi nghe xong sau đó, Nô Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Phi Vũ, những năm gần đây ngươi hay là quá thuận, dẫn đến ngươi có chút quá ngạo mạn, không coi ai ra gì. Ngươi chỉ biết là những kia đỉnh tiêm tông môn thế gia xuất thân đệ tử không thể trêu chọc, nhưng thật tình không biết tán tu trong cũng có vô số cường giả tuấn kiệt. Lần này ta ra tay mời mấy vị kia thực lực đều trên ta, người ta đồng dạng cũng là tán tu xuất thân. Còn có ngươi phụ thân, Tả Minh chủ năm đó không phải cũng là tán tu xuất thân, đơn thương độc mã sáng lập Thanh Phong Sơn Trang, hiện tại càng là hơn lấy Thanh Phong Sơn Trang làm cơ sở thành lập Cửu Kiếm Minh, lúc này mới có được hôm nay như vậy cơ nghiệp. Cần biết này trên giang hồ ngọa hổ tàng long, tuyệt đối không thể khinh thường bất kỳ người nào a. Nô thúc là Cửu Kiếm Minh lão nhân, là nhìn Tả Phi Vũ lớn lên, cho nên mới năng lực như vậy dạy bảo hắn. Tả Phi Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc. Lần này hắn gặp hạn té ngã là thật có chút lớn. Mất mặt không nói, mời chào thủ hạ chết thì chết, tán thì tán, chính mình cũng bị trọng thương. Hiểu rõ nô thúc, lần này giáo huấn ta nhớ kỹ, lần sau sẽ không lại phạm vào. Chẳng qua kia Trần Thiên Minh cứ như vậy nhìn hắn đi rồi, có thể hay không sử dụng ta Cửu Kiếm Minh lực lượng lùng bắt hắn? Nô thúc lắc lắc đầu nói, trừ phi đối phương còn ở chỗ này U Ninh giao giới nơi, nếu không lực lượng của chúng ta vào không được Ninh Châu nội địa. Ninh Châu nội địa là Trấn Võ Đường địa bàn, chúng ta Cửu Kiếm Minh mong muốn quật khởi, nhưng thật ra là đang đào Trấn Võ Đường căn cơ. Những năm gần đây Ninh Châu rối loạn, Trấn Võ Đường trong cũng là càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta mới có thể thừa cơ mà lên. Loại thời điểm này tốt nhất là khiêm tốn làm việc, tuyệt đối không thể bước vào Ninh Châu nội địa, chạm tới Trấn Võ Đường lợi ích. Bằng không ta Cửu Kiếm Minh những năm này tích lũy, chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phi Vũ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Tả Phi Vũ gật đầu một cái, mặc dù cũng nuốt không trôi một hơi này, nhưng lý trí hay là nói cho hắn biết, Cửu Kiếm Minh cơ nghiệp trọng yếu nhất. Lúc này Trần Uyên đã chạy ra rừng rậm, nhưng không có ngừng, mà là trực tiếp thay đổi phương hướng, lướt qua Phương Lâm Thành bước vào Ninh Châu nội địa. Đến Ninh Châu nội địa về sau, Trần Uyên lúc này mới tìm cái ẩn nấp trong núi hoang, ẩn nút tiến vào bên trong khôi phục lực lượng. Không thể giết được Tả Phi Vũ ngược lại là có chút đáng tiếc. Phàm là kia Ngô thúc tới chậm một ít, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua nhìn xem Tả Phi Vũ tình huống, hẳn là hắn trước giờ thông chi Ngô thúc tới trước. Lẻ loi một mình những chiến Tả Phi Vũ đúng là có chút tự đại, nhưng tự đại đồng thời, kia thực chất bên trong mang cẩn thận ngược lại cũng cứu được hắn một mạng. Đến Linh Châu nội địa, Trần Uyên liền không lo lắng có người truy sát. Dù là Tả Phi Vũ hận chết hắn, Cửu Kiếm Minh người cũng không dám đến Linh Châu nội địa tìm hắn để gây sự. Linh Châu là Trấn Võ Đường một nhà độc chiếm, chẳng qua những năm gần đây Trấn Võ Đường lực lượng bề ngoài dần dần buông lỏng đối với Linh Châu biên giới khống chế, này mới khiến Cửu Kiếm Minh thừa cơ quật khởi. Cửu Kiếm Minh lúc này muốn là phát triển khiêm tốn, bọn hắn là tuyệt đối không dám sinh thêm sự cố, làm tức giận Trấn Võ Đường. Trần Uyên tu dưỡng 7 ngày, đợi đến tự thân tiêu hao khôi phục lại đỉnh phong về sau, Trần Uyên ngay lập tức tìm cái thị trấn, mua con ngựa thẳng đến Ninh Châu Đông Bộ Hổ Cốt Lâm mà đi. Trấn Võ Đường hùng bá Ninh Châu, hắn dưới trướng có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại phân đường, chia ra trấn thủ Ninh Châu 4 phương hướng, Trấn Võ Đường tổng đường thì là tại Ninh Châu trung ương. Mỗi một đường dưới trướng cũng có hơn vạn vệ sĩ, Thanh Long đường dưới trướng chính là Thanh Long vệ, Bạch Hổ đường dưới trướng chính là Bạch Hổ vệ. Trần Uyên mong muốn gia nhập Trấn Võ Đường kỳ thực cũng không tính khó, Trấn Võ Đường 4 phần đường hàng năm đều tuyển nhận vệ sĩ, cho dù là tầng dưới chốt nhất tối thể cảnh võ giả thông qua khảo hạch đều có thể gia nhập trong đó. Nhưng Trần Uyên cũng không muốn lấy tầng dưới chốt vệ sĩ thân phận gia nhập Trấn Võ Đường, như thế quá chậm cũng quá mức bó tay bó chân. Tất nhiên quyết định muốn gia nhập Trấn Võ Đường, khởi điểm liền không thể quá thấp. Khoái mã phi nhanh nửa tháng sau, Trần Uyên lúc này mới đến Hổ Cốt Lâm. Trần Uyên đều không thể không cảm thán Ninh Châu là thực sự lớn, thời gian giống nhau hắn đều có thể vượt ngang tất cả vũ châu. Ninh Châu đông bộ tới gần Hoang Thiên Lĩnh, tòa này to lớn sơn lĩnh vượt ngang mấy châu nơi, trong đó chôn giấu rất nhiều thượng cổ bí ẩn. Nghe nói có không ít hơn cổ tông môn thị tộc vì tránh chiến tranh trốn vào Hoang Thiên Lĩnh trong ẩn tu, cũng không ít tán tu cường giả tuổi già thời điểm trốn vào Hoang Thiên Lĩnh trong, tự xây lăng mộ, an nghỉ tại đây. Với lại này Hoang Thiên Lĩnh trong còn có đông đảo kỳ chân dị thú, thiên tài địa bảo, quý báo linh dược vân vân đến không hết cơ duyên bảo vật. Cho nên này Hoang Thiên Lĩnh cũng trong cũng không ít tán tu võ giả tiến vào bên trong thăm dò. Đương nhiên cơ duyên có, nguy hiểm lại càng nhiều. Bên ngoài địa vực đều bị dò thám biết không sai bị lắm, nhưng trên thực tế cái phạm vi này vẫn chưa tới Hoang Thiên Lĩnh diện tích một. Một khi bước vào nội bộ, có trời mới biết trong đó có cái gì nguy cơ, thường xuyên có thành tựu đội võ giả tiến vào bên trong, kết quả lại một cái đều không thể chỗ tới. Nay Hổ Cốt Lâm liền thuộc về Hoang Thiên Lĩnh bên ngoài địa vực, nguy hiểm đã rất ít đi. Trần Uyên tới nơi này là vì chờ một người, Trấn Võ Đường quân sư Thiên Toán Tử Liễu Tùy Phong nữ nhi Liễu Phi Yên. Trấn Võ Đường tiền thân là Ninh Châu Thiên Võ Minh, thế nhân đều biết loạn võ Thiên Vương triều hành đồn là trời võ minh minh chủ, dẫn đầu Thiên Võ Minh quật khởi đối chiến triều đình. Thật tình không biết kỳ thực ban đầu Thiên Võ Minh nhưng lại có 4 nhân vật trọng yếu, cũng là huynh đệ kết nghĩa. Trong đó hoạch tâm nhất tự nhiên là thân làm minh chủ triều hành đồ, một vị khác thì là dẫn đầu Thiên Võ Minh trùng phong hám trận đại tướng, phá quân thần tướng Tạ Văn Uyên. Một thân vốn là đại hạ triều đình trong quân tướng tá, nhưng lại vì cùng cấp trên xung đột, dưới cơn nóng giận mưu phản triều đình gia nhập Thiên Võ Minh. Tạ Văn Uyên dũng mãnh vô song, dẫn đầu Thiên Võ Minh tinh nhuệ đối chiến đại hạ triều đình cường quân, lại mỗi lần đều có thể chạm tướng phá trận, tựa như quân thần tại thế. Có thể nói Thiên Võ Minh năng lực có được hôm nay như vậy địa vị, một nửa đều là Tạ Văn Uyên đánh đi ra. Chẳng qua chỉ tiếc Tạ Văn Uyên tráng niên mất sớm, bị đại hạ triều đình chuyên môn phái cao thủ vây giết, Thiên Võ Minh phát triển tình thế trong nháy mắt bị đánh gãy. Đây cũng là Thiên Võ Minh sau đó tại sao lại lựa chọn Chiêu An, mà không phải tiếp tục tiến công Trung Nguyên những châu khác quan trọng nhất một nguyên nhân. Trừ ra Tạ Văn Uyên ngoài ra hai cái là Vân Trung thần nữ Vân Chiêu Lam cùng Thiên Toán Tử Liêu Tùy Phong. Vân Chiêu Lam chính là ẩn thế tông môn Thiên Vân Tông truyền nhân duy nhất, tại Thiên Võ Minh trong phụ trách quản lý hậu cần, mặc dù là nữ tử, nhưng lại rất có đại gia phong phạm, nhường Thiên Võ Minh trong mọi người tin phục. Sau đó Vân Chiêu Lam thì là gả cho Triều Hành Đồ, đã trở thành đô đốc phu nhân. Mà Thiên Toán Tử Liêu Tùy Phong tuy là tán tu xuất thân, nhưng lại trí kế siêu quần, lắm mưu giỏi đoán. Đúng là hắn là trời võ minh quy hoạch đủ loại giàn khung cùng đối ngoại chinh chiến kế sách, lúc này mới có thể Thiên Võ Minh có thể quật khởi như thế chi nhanh chóng. chẳng qua Liễu Tùy Phong hậu kỳ cũng là tại trong chinh chiến bị thương nghiêm trọng, thậm chí nghiêm trọng đến không cách nào chữa trị tình trạng. Cho nên trong trấn võ đường, Liễu Tùy Phong mặc dù danh nghĩa hay là quân sư, là tất cả trấn võ đường sắp xếp trước ba nhân vật trọng yếu, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn, đã rất ít lộ diện. Đoạn thời gian trước Liễu Tùy Phong nữ nhi duy nhất Liễu Phi Yên ra ngoài du lịch, vì nghe nói Hổ Cốt Lâm trong có một vị linh dược xuất hiện, có thể trị phụ thân thương thế, nàng tiện ý tưởng đột phát đến tìm kiếm. Kết quả linh dược không tìm được, lại bị đạo phỉ vây công kém chút chết. Mà ở nguyên kịch bản trong cứu Liễu Phi Yên, lại chính là Tả Phi Vũ. Tả Phi Vũ cũng là dựa vào cứu Liễu Phi Yên ân tình, nhờ vào đó đào trấn võ đường không ít góc tường bổ sung tự thân lực lượng. Mà bây giờ Tả Phi Vũ bị chính mình trọng thương, hắn ở đây U Linh giao giới nơi mời chào cao thủ gia nhập Cửu Kiếm Minh kế hoạch cũng thất bại, hiện tại nên tại Cửu Kiếm Minh trong dưỡng thương đâu, tất nhiên không còn thời gian đến Hoang Thiên Linh bên này. Trần Nguyên lựa chọn đoạn này cốt truyện đến gia nhập trấn võ đường, không riêng gì vì khởi điểm tương đối cao, cũng là bởi vì muốn tiệt hồ Tả Phi Vũ cơ duyên. Hổ Cốt Lâm diện tích không nhỏ, sở dĩ gọi tên này là bởi vì mấy trăm năm trước từ Hoang Thiên Linh chạy đến một đầu dị chủng cự hổ chiếm cứ ở chỗ này. Kia cự hổ bị cao thủ chém giết về sau, huyết nhục xương cốt lại quỷ dị dung nhập trong rừng, từ đó về sau Hổ Cốt Lâm trong liền thường xuyên mọc ra một ít kỳ chân linh dược, ngược lại cũng dẫn tới không ít người giang hồ tới tìm bảo. Trần Nguyên chỉ biết là Liễu Phi Yên là ở chỗ này bị đạo phỉ vây công, nhưng lại không biết vị trí cụ thể ở đâu, cho nên hắn chỉ có thể đi dạo xung quanh. Trong rừng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít dài rác tầm bảo tán tu, hai bên đánh cái đối mặt liền cảnh giác riêng phần mình đi xa, Trần Nguyên ngược lại cũng không tính dễ thấy. Trần Nguyên tại Hổ Cốt Lâm bên trong đi dạo nhanh thời gian một ngày, đang lúc hắn nghĩ trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút lúc, xa xa đột nhiên có đao kiếm đụng nhau yếu ớt động tinh truyền đến. Thân hình khẽ động, Trần Nguyên ngay lập tức hướng về kia phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này trong rừng rậm, hơn 10 tên võ giả đang ở nơi đó giao thủ, chuẩn xác chút mà nói là đơn phương vây công. Bị vây công có 3 người, 2 nam 1 nữ, chính là Liêu Tùy Phong độc nữ Liêu Phi Yên cùng nàng hộ vệ. Liêu Phi Yên chỉ có chừng 20, tướng mạo tịnh lệ khí khái hào hùng, trải lấy đơn giản bím tóc dài, mặc một thân nam khoản màu xanh nhạt đoạn đà trang phục, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, có bản huyết cảnh tu vi. Còn lại 2 người kia thì là một tên hơn 60 tuổi lão giả, cùng một tên chừng 30 dung mạo kiên nghị thanh niên, theo thứ tự là Luân Hải cảnh cùng Chú Khí cảnh, dùng đều là trường thương. Nhìn xem hắn con đường, hai người này hẳn là quan hệ thầy trò, với lại phối hợp ăn ý, đối mặt hơn 10 người vây công lại còn năng lực miễn cưỡng duy trì. Mà vây công bọn hắn hơn 10 người kia, dẫn đầu là một tên độc nhãn Luân Hải cảnh võ giả, cầm trong tay một đôi dị hình móc câu cong, ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, quỷ quyệt vô cùng. Cùng hắn giao thủ lão giả kia trên người đã tràn đầy vết thương, lúc này mặc dù còn có thể duy trì, nhưng rốt cuộc tuổi già sức yếu, khí huyết không đủ, không biết khi nào liền sẽ bị thua. Mà kia độc nhãn võ giả thủ hạ hơn 10 người trong, có 3 người đều là chú khí cảnh, cái khác đều là bản huyết cảnh, vây công phía dưới, thanh niên kia võ giả cũng đã quanh thân nhuốm máu, đã là nhanh muốn tới cực hạn. Chương 68, diệt khẩu. Canh 3, chương 68, diệt khẩu. Canh 3, trung thúc, phản ca, chờ chút hai người các ngươi phá vây thoát khỏi, trước khi đi giết ta. Liêu Phi Yên mặc dù chỉ có bản huyết cảnh, nhưng cũng tại mọi người vây công hạ khổ chiến chống đỡ lấy. Gò má nàng nhuốm máu, ánh mắt kiên định quả quyết, thậm chí không có chút nào đối tử vong sợ hãi. Trung thúc cùng Phàn Ca sắc mặt lập tức biến đổi, Trung thúc càng là hơn một bên gian nan ngăn cản, một bên quát to: "Phi Yên, ngươi nói cái gì mê sảng? Liều chết chúng ta cũng muốn mang theo ngươi giết ra ngoài." Liêu Phi Yên lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ: "Ta chính là cái bướng bỉu, Trung thúc ngươi mang theo Phàn Ca mới có thể phá bây. Độc Lang đạo là cái gì thanh danh các ngươi cũng không phải không biết, một sáng rơi vào trong tay bọn họ, ta nhất định nhưng gặp nhục nhã, sống không bằng chết. Cho nên còn không bằng các ngươi trước hết giết ta, để cho ta khỏi bị nhục nhã, trở về triệu tập ta trấn võ đường mình, đem lũ khốn kiếp này chém thành muôn mảnh báo thù cho ta." Trung thúc nắm chặt trường thương trong tay, liều mạng tiêu đốt lên khí huyết đối địch. Hắn là từ nhỏ nhìn Liễu Phi Yên lớn lên, nhìn nàng liền như là nhìn thân nữ nhi bình thường, hắn làm sao có thể hung ác được quyết tâm đến độc thủ. Nhưng Liễu Phi Yên nói không sai, nếu để cho nàng rơi vào Độc Lang đạo trong tay, vậy sẽ sống không bằng chết. "Đạo, các ngươi yên tâm, ai cũng trốn không thoát." Độc Lang đạo thủ lĩnh Độc Nhãn Hung Lang Ti không đổ cười gần một tiếng, trong tay hai thanh móc câu còn từ quỷ dị góc độ đột ngột nô ra, một câu kẹp lại trung thúc đầu thường, một câu ở tại trên cánh tay sẽ rách tiếp theo một cái huyết đủ. "Chớ có trách ta ra tay tàn nhẫn, muốn trách cũng chỉ trách các ngươi không hảo hảo tại Ninh Châu nội địa đợi, tới đây Hoang Thiên Lĩnh làm gì? Tất nhiên độc thủ, vậy cũng chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua ngươi tiểu nương tử này còn thật sự hiểu ta, xinh đẹp như vậy anh khí tiểu nương tử thế nhưng rất hiếm thấy. Ngươi là chết hay sống kỳ thực sao cũng được, chết rồi cũng không phải không thể dùng." Thi không đổ cười như điên một tiếng, thế công càng thêm mãnh liệt lên. Bọn hắn Độc Lang đạo chính là sinh động tại Hoang Thiên Lĩnh chung quanh một đám đạo phỉ, nhân số tuy ít, nhưng lại từng cái đều là tâm ngoan thủ lạn, giết người không tính toán hung đồ. Thi không đổ càng là hơn háo sắc thành tính, tàn nhẫn bạo ngược, không riêng sát nhân, còn thích đem người ngược sát phải chết. Bình thường Độc Lang đạo đều dựa vào cướp bóc lui tới này Hoang Thiên Lĩnh tán tu mà sống. Bọn hắn chuyên môn tại Hoang Thiên Lĩnh chung quanh tuần sát, nếu là phát hiện có người trong Hoang Thiên Lĩnh tìm được rồi đồ tốt, ngay lập tức liền hơi đi tới cùng nhau tấn công, giết người đảm bảo. Cho nên có người cũng nói bọn hắn không nên gọi Độc Lang, linh cẩu còn tạm được. Liêu Phi Yên lần này du lịch chỉ dẫn theo một tên thị nữ, còn có trung thúc cùng đệ tử của hắn Lý Phản đảm nhiệm hộ vệ, kết quả bọn hắn lại bị Độc Lang đạo theo dõi. Mấy tên Độc Lang đạo không biết thân phận của các nàng, chỉ là nhìn xem Liêu Phi Yên cùng nàng thị nữ có chút tư sắc, liền nghĩ đến đem nó từng cấp để dâng cho lão đại của mình. Kết quả ra tay đánh lén sau Liêu Phi Yên thị nữ thực lực yếu nhất bị giết, Độc Lang đạo cũng đã chết mấy người, sau đó nghe được tiếng động Ti Không Đồ mới mang theo cái khác độc lang đạo vây quanh đối phương. Lúc này Ti Không Đồ mới biết được đối phương lại là Trấn Võ Đường quân sư Liễu Tùy Phong nữ nhi, nhưng lại đã muộn. Đối phương chết rồi một cái thị nữ, chính mình cũng đã chết mấy cái huynh đệ. Loại chuyện này đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã sợ mất mật, nhưng Ti Không Đồ sinh tính bạo ngược, gan to bằng trời, lại là không sợ chút nào. Hắn thấy, dù sao mình đã giết Trấn Võ Đường người, loại thời điểm này cho dù bông tha đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Trấn Võ Đường cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Với lại Trấn Võ Đường trấn áp Ninh Châu võ lâm, bọn hắn những thứ này đạo phỉ bình thường cũng không có thiếu bị Trấn Võ Đường vệ sĩ đuổi chạy khắp nơi. Thậm chí hắn mấy tên thủ hạ huynh đệ nhất định phải chết tại Thanh Long Đường Thanh Long vệ trong tay, hai bên đã kết xuống đại thủ. Tất nhiên đã giết một cái Trấn Võ Đường người, kia lại giết ba cái cũng không có cái gọi là. Cùng lắm thì đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt về sau, nhóm người mình hủy thi diệt tích, trực tiếp chạy trốn tới những châu khác đi. Hoàng Thiên lĩnh lớn như vậy, vượt ngang mấy châu, Trấn Võ Đường cũng có thể đem bọn hắn làm sao? Cho nên tại biết được thân phận của đối phương về sau, Ti Không Đồ liền càng thêm không thể nào thả bọn họ rời đi. Đợi đến Trần Nguyên tới chỗ này về sau, nhìn thấy chính là Liêu Phi Yên đám ba người tràn ngập nguy hiểm bộ dáng. Lúc này Độc Lang Đạo cũng chú ý tới Trần Nguyên. Một tên cầm trong tay cự phủ, ở Trần, bộ dáng hung hãn Độc Lang Đạo muộn thanh muộn khí nói, "Lão đại, có người đến, làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là diệt khẩu, nếu không chờ lấy hắn đi Trấn Võ Đường lắm miệng báo tin sao?" Ti Không Đồ nhìn thoáng qua Trần Nguyên, xác định đối phương chỉ có chú khí cảnh về sau, liền cười lạnh một tiếng, "Lão Tam, ngươi đi đem hắn giải quyết." Mặc dù Ti Không Đồ đã hạ quyết tâm giết người diệt khẩu, lại thoát khỏi Ninh Châu phạm vi, chẳng qua năng lực giấu giếm một ngày chính là một ngày, tốt nhất Trấn Võ Đường vĩnh viễn cũng không biết là bọn hắn làm. Cho nên loại thời điểm này nếu là có tóc người hiện, hắn tất nhiên là muốn ra tay giết người diệt khẩu. Lão Tam mang theo cự phủ đi về phía Trần Uyên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, "Tiểu tử, lòng hiếu kỳ quá nặng không là chuyện gì tốt, nhìn thứ không nên thấy đây chính là muốn chết người. Tiếp sau nhớ kỹ chút giáo huấn." Vừa dứt lời, Lão Tam chợt quát một tiếng, quanh thân một cỗ chân khí màu đen ngưng tụ trong tay cự phủ chi thượng, mang theo lực bổ hoa sơn loại uy thế trực tiếp hướng về Trần Uyên rơi đập. Chẳng qua nhường Lão Tam ngoài ý muốn là Trần Nguyên lại không có đảo, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Gia hỏa này bị sợ choáng váng. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ, xin thể thủ khẩu như mình, hoặc là xoay người chạy chính mình cũng có thể hiểu được. Nhưng kẻ trước mắt này vẫn đứng ở nơi này bất động là có ý gì? Đúng lúc này, Trần Nguyên đột nhiên động. Đao minh rung động, một vòng lộng lây chói mắt đao quang đống nhiên hiện lên ở Lao Tam trước mặt. Bá đạo mãnh liệt ma khí bám vào sáng như tuyết lưỡi đao chí thượng, tựa như chém ra nhất đạo giải lụa màu đen. Giống như kinh hồng loại cực hạn tốc độ tăng thêm kia không thể địch nổi cường đại ma khí, ma đao chạm rơi xuống. Giống như nóng hổi đao mở ra mỡ bò, trong khoảnh khắc liền đem lão Tam trong tay cự phủ, bao gồm cả người hắn đều chém thành hai đoạn. Thi thể của lão Tam tản mát trên mặt đất, huyết đục bụng chảy đầy đất. Thực lực của hắn vốn cũng không như Trần Uyên, mới chỉ là chú khí cảnh sơ kỳ mà thôi. Với lại trước đó cùng Trung Thúc đám người giao thủ cũng tiêu hao không ít khí lực, lúc này mới tại bất ngờ không đề phòng, bị Trần Uyên nhất đao chạm giết. "Lão Tam!" Ti Không Đồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quát chói hai một tiếng, "Lão nhị, lão tứ!" Ra tay giết hắn. "Giết hắn!" Còn lại hai tên chú khí cảnh võ giả ngay lập tức thay đổi phương hướng, gầm lên thẳng hướng Trần Uyên. Đống chốc ít ba tên chú khí cảnh võ giả, Trung Thúc ba người lập tức gáp lực giảm nhiều, lúc này cũng có thể thở dốc một lát. Này hai tên Độc Lang Đạo một người cầm trong tay quỷ đầu chạm thủ đao, một người trong tay thì là mang theo một cái bàn long côn, tả hữu khai cùng, đồng thời thẳng hướng Trần Uyên. Vì Lao Tam bị của hắn một đao miểu sát, hai người này ra tay lúc vô cùng thận trọng, đều là toàn lực ra tay. Trần Uyên trong tay đao quang lóe lên, đập lãng chạm kia sôi trào mãnh liệt đao thế ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem quỷ kia đầu chạm thủ đao chém bay ra ngoài. Đồng thời bên trái kia cầm côn Độc Lang Đạo cũng là một côn rơi đập, chân khí gào thét bạo hưởng, một côn này vừa nhanh vừa mạnh, uy thế vô lượng. Nhưng Trần Uyên lại trực tiếp đưa tay trái ra đến, thiên ma vạn tượng lực lượng hóa thành tinh thuần ma khí bám vào ở tại bên trên. Chiến ti kình bỗng nhiên bộc phát, ma khí tựa như một cái lưới lớn đem kia đầu côn bao phủ, hóa đi một côn đó lực lượng. Sau đó Trần Uyên quanh thân một cỗ lộc lây Phật quang bỗng nhiên bộc phát, vô cấu lưu ly, kim cương bất diệt. Kia cầm côn Độc Lang Đạo ngạc nhiên phát hiện, côn trên người lại có một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, trực tiếp ngay cả côn dẫn người bị đối phương gắng gượng xách lên. Lúc này Độc kia Lang Đạo mong muốn buông tay ra bên trong bản lòng côn đã không kịp. Cả người hắn đều bị xách ở giữa không trung, hướng về kia dùng quỷ đầu chạm thủ đao Độc Lang Đạo hung hăng rơi đập. Nếu là những vật khác, kia dùng quỷ đầu chạm thủ đao Độc Lang Đạo còn có thể trực tiếp một đao xuống dưới trực tiếp chém bay. Nhưng đây cũng là nhà mình huynh đệ, hắn chỉ có thể tạm thời thu đao, quanh thân chân khí bộc phát, mong muốn tiếp được đối phương. Ai mà biết được cố lực lượng này lại cường đại vô cùng, hai người trong nháy mắt đụng nhau, lập tức nội phủ chấn động, giống như lăn đất hổ lô đồng dạng tất cả đều bay ra ngoài. Đao quang vừa hiện, kinh hồng lóe lên. Kia cầm côn Độc Lang Đạo trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, một cỗ dữ tợn sát y đã lân cận cổ của hắn. Nhưng hắn trong tay đã không có binh khí, ngạnh kháng không được đành phải lựa chọn nghiêng đầu trốn tránh, chẳng qua lại chỉ tránh thành công một nửa. Trần Uyên một đao trực tiếp tức mất ánh mắt hắn phía trên sọ não, trong nháy mắt đỏ trắng tương dịch chảy xuôi một chỗ. Cầm trong tay quỷ đầu chạm thủ đao người võ giả kia trong nháy mắt luống cuống, ngay lập tức quay người lên đảo, trong miệng hô to, "Lao đại cứu ta." Ti Không Đồ lúc này đang toàn lực đối phó Trung Thúc, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình hai tên chú khí cảnh thủ hạ lại cùng giấy một dạng, trong nháy mắt liền bị chém giết một cái. Hắn vừa mới quay đầu, Trần Uyên cũng đã đem kinh đảo Lưu Vân quyết thúc đẩy đến cực hạn, nội lực trong nháy mắt bộc phát, thân hình lăng không, đẩy trời ma khí đao mang rơi xuống, mỹ lệ trong lại ẩn hàm vô tận sắc cơ. Tay kia cầm bị đầu chạm thủ đao Độc Lang Đạo ngay cả bà chiêu đều không có chống đến, trong nháy mắt liền bao phủ ở chỗ nào tựa như vô cùng vô tận bình thường đao mang dưới, trực tiếp bị chém thành một đống khối vụn. Trần Uyên ngẩng đầu, hướng về phía Ti Không Đồ lộ ra một cái sừng sững nụ cười, giết ta diệt khẩu. Ta trước đưa các ngươi xuống dưới đoàn tụ. Vừa dứt lời, Trần Uyên thân hình khẽ động, thẳng đến cái khác Độc Lang đạo mà đến. Còn lại Độc Lang đạo dường như đều là bản huyết cảnh thực lực, tại Trần Uyên trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đao quang sáng lên, huyết hoa đột nhiên hiện, đầu người quần quần mà rơi, trong chớp mắt liền chỉ còn lại tầm 2-3 người. Ti Không Đồ cơ hồ là mắt thấy chính mình một tay tạo dựng lên Độc Lang đạo ngay tại trước mắt mình hủy diệt, tâm hắn đau dường như muốn thổ huyết. Hắn không hối hận mình giết Trấn Võ Đường người, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác kiếm ăn. Hắn bây giờ lại là hối hận chính mình treo chọc phải trước mắt cái này hung nhân. Dù sao đều đã quyết định phải rời khỏi Ninh Châu địa phương này, chính mình cũng đã làm xong bị Trấn Võ Đường phát hiện chuẩn bị. Nhưng hắn nhìn thấy cũng liền nhìn thấy, kỳ thực không diệt khẩu cũng là có thể, chính mình không nên treo chọc hắn làm cái gì. Ti Không Đồ chợt quát một tiếng, trực tiếp thay đổi thân hình, bỏ cuộc trung thúc, trực tiếp thẳng hướng Trần Uyên. Trung thúc lúc này đã trọng thương, hắn thở dốc một tiếng đội vàng hướng về phía Trần Uyên hô, vị thiếu hiệp kia cẩn thận. Này Ti Không Đồ thế nhưng luân hải cảnh cao thủ, ngươi không cần thiết sốt ruột, lão hủ liền đến giúp ngươi. Vừa rồi Trần Uyên chém giết chú khí cảnh võ giả như là tể kê giết chó bình thường, uy thế sát thực kinh người vô cùng. Nhưng chú khí cảnh cùng luân hải chi ở giữa chênh lệch vô cùng to lớn, trung thúc cũng lo lắng Trần Uyên gánh không được. Chương 69, nghĩa khí Liêu Phi Yên, canh thứ tư. Chương 69, nghĩa khí Liêu Phi Yên, canh thứ tư. Trung thúc trước đó liên chiến Ti Không Đồ cái khác Độc Lang đạo, lúc này đã tận lực. Hắn nắm chặt thời gian lấy ra một khỏa đan dược, dùng mấy hơi thời gian nhanh chóng luyện hóa một bộ phận dược lực, cầm lấy trường thương liền muốn đi trợ giúp Trần Uyên. Nhưng Trung thúc vừa mới ngẩng đầu, lại trông thấy người tuổi trẻ kia một trường rơi xuống, nồng đậm bá đạo huyết sát hóa thành cự thủ, vô biên sát kiếp giáng lâm, ngang ngược vô cùng xé rách Ti Không Đồ quanh thân chân khí, đưa hắn một trường vỗ thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Trần Uyên đã không phải là lần đầu tiên cùng luân hải cảnh võ giả giao thủ qua, thậm chí còn giết qua hai cái. Làm sao đối phó luân hải cảnh tồn tại, hắn so bất luận kẻ nào cũng có kinh nghiệm. Chỉ cần một tiếng chống tăng khí thế, dùng lực mạnh nhất lực buộc phát triệt để đem đối phương nghiền ép đến chết, kia luân hải cảnh võ giả nội lực tốc độ khôi phục nhanh ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Đương nhiên điểm ấy nói đến đơn giản là khó. Không phải mỗi cái chú khí cảnh võ giả cũng có thần khí mảnh vỡ ra thần, cũng không phải mỗi cái võ giả cũng có một thân địa cấp thậm chí cả thiên cấp công pháp kề bên người. Người trẻ tuổi kia thật thâm hậu nội tình. Trung thúc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trần Uyên. Một trường này Ti Không Đồ gánh không được, chính mình đỉnh phong thời kỳ đến rồi cũng giống như vậy gánh không được. Lúc này Lý Phản đã đem còn lại mấy tên Độc Lang đạo giải quyết, chính khập khiễng đi tới. Sư phụ, ngươi năng lực nhìn ra vị thiếu hiệp kia đường lối sao? Trung thúc lắc đầu, nhìn không ra, đối phương sở tu công pháp hỗn tạp, có ma môn cũng có phần môn, còn có cái khác con đường, chẳng qua mỗi một dạng uy năng đều là cường đại đến cực điểm. Chẳng qua may mắn có vị thiếu hiệp kia đi ngang qua, Độc Lang đạo đám người kia làm việc lại vô cùng tàn nhẫn quyết tuyệt, chúng ta lúc này mới có thể trốn được một mạng, bằng không hậu quả khó mà lường được. A Trung thúc lúc này như cũ tại nghĩ mà sợ. Không phải mỗi người đều vui lòng xen vào việc của người khác. Nếu không phải Độc Lang đạo làm việc quá mức tàn nhẫn, người ta chỉ là đi ngang qua nhìn thấy một chút bọn hắn liền muốn giết người diệt khẩu, vị này không nhất định sẽ ra tay. Thật tình không biết Trung thúc ngược lại là suy nghĩ nhiều. Cho dù Độc Lang đạo không có ý định diệt khẩu, Trần Uyên cũng sẽ ngay lập tức chuyển đổi thân phận, Trần thiếu hiệp lên đài, trừ bạo giúp kẻ yếu giải cứu bọn họ. Chẳng qua bây giờ Độc Lang đạo chủ động ra tay vẫn còn bất đi Trần Uyên phiền phức, tối thiểu không cần đến đóng kịch. Lúc này Ti Không Đồ một bên thổ huyết, một bên hoảng sợ nhìn Trần Uyên. Đây là chú khí cảnh võ giả sao? Cái nào chú khí cảnh võ giả năng lực có thực lực như vậy? Hắn bên này còn đang ở kinh ngạc, Trần Uyên quanh thân cũng đã tràn ngập trời huyết sát, cuốn sạch lấy ma khí hướng về hắn chém tới. Dẫn động sát ý bản nguyên nhập thể, Trần Uyên cũng không thời gian lãng phí. Ti Không Đồ trong tay móc câu cong chi thượng khói đen mờ mịt, tựa như hai cái như rắn độc vũ động, mỗi một câu đều từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ hướng về Trần Uyên đánh tới. Hắn này đôi câu bất thiện chính diện cường công, mà là khuynh hướng âm tà quỷ quệ đường lối. Chân khí màu đen kia cũng mang theo cực mạnh ăn mòn tính, có thể ăn mòn đại bộ phận thuộc tính chân khí. Nhưng mà tại Trần Uyên huyết sát chi khí dưới, kiểu này ăn mòn tính quả thực liền cùng chê cười bình thường, hoàn toàn bị Trần Uyên chô áp chế. Thấy cảnh này, Ti Không Đồ quanh thân chân khí màu đen hừng hực tiêu đốt lên, hai cái màu đen hỏa xà bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Cuốn theo ngập trời huyết sát thu phong chạm rơi xuống, đầy trời huyết sát đao mang tùy ý mà rơi, trực tiếp đem kia hai cái màu đen hỏa xà chạm vỡ nát. Nhưng kỳ dị là, bị chém vỡ hỏa xà trong, một bộ phận nhưng trong nháy mắt phân liệt, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Luân hải cảnh cùng chú khí cảnh so, chỉ là chân khí sức khôi phục mạnh hơn, lực bộc phát mạnh hơn, cái khác không cũng không khác biệt gì. Chân khí ly thể sau đó cũng là không có cách nào tiếp tục khống chế, thậm chí khoảng cách xa một chút đều sẽ suy yếu. Ti Không Đồ lấy chân khí diễn hóa xuất màu đen hỏa xà tại bị chém vỡ sau lại còn năng lực công kích lần nữa, quả nhiên là có chút thần dị. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, tay nắm ấn quyết, quanh thân lộng lây Phật quang lập tức nở rộ. Vô cấu lưu ly, kim cương bất diệt. Phật môn công pháp căn cơ vững chắc, này Phật quang lực lượng càng là hơn khắc chế cái này thâm độc bí thuật. Màu đen hỏa xà đâm vào Phật quang chi thượng khoảnh khắc nổ tung tiêu tán, căn bản là không có cách cận thân. Lúc này Trần Uyên mới nhìn đã hiểu, nguyên lai những kiêm màu đen hỏa xà bên trong lại bao vây lấy từng cây cực kỳ mảnh khảnh màu đen sợi tơ. Ti Không Đồ chính là sử dụng này màu đen sợi tơ, lúc này mới có thể cự ly xa khống chế những thứ này chân khí hóa thành màu đen hỏa xà, tại chân khí ly thể sau đó như cũ chuyển vận lực lượng. Mắt thấy chính mình kỳ chiêu thất bại, Ti Không Đồ đội vàng thu hồi hạt tuyến. Nhưng Trần Uyên nhất đao chạm dưới, tại thanh long huyết ẩm kia cực hạn mũi nhọn dưới, hạt tuyến tất cả đều đứt gãy. Ti Không Đồ đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt kinh mạch trọng thương. Những thứ này màu đen sợi tơ kết nối thế nhưng kinh mạch của hắn. Ti Không Đồ mắt thấy chính mình căn bản là không làm gì được Trần Uyên, một thân tu vi công pháp bị khắc chế gắt gao. Hắn không chút do dự, trực tiếp quay người liền đảo. Hậu phương Trung Thúc cũng khôi phục lại một ít khí lực, ngay lập tức ngăn ở Ti Không Đồ trước người, trường thương trong tay múa lên, giống như du long, đại khí bằng bạc. Lao giả, cút đi. Ti Không Đồ giận mắng một tiếng, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không có cách nào đột phá Trung Thúc. Trung Thúc giả những vẫn cường mãnh, trước đó Độc Lang đạo chiếm cứ ưu thế lúc đều không có cách nhanh chóng đem Trung Thúc chém giết, chớ nói chi là hiện tại. Đúng lúc này, hậu phương Trần Uyên cũng đuổi đi theo. Nhất đao chạm dưới, huyết sắc cùng ma khí xen lẫn dây dưa, tựa như hóa thành đỏ thâm thâm uyên, mang theo tuyệt cường khí tức hướng về Ti Không Đồ rơi lở. Huyết ma thôn nhật. Ti Không Đồ thét dài một tiếng, trong tay khói đen mờ mịt, khí huyết rất có tiêu đốt, nhưng cũng tiếp đã muộn. Huyết ma thôn nhật phía dưới, huyết sắc cùng ma khí dây dưa xé rách, trực tiếp đem Ti Không Đồ tất cả thân thể đều xé rách trở thành hai đoạn. Trong nháy mắt trong cả sân giống như huyết vũ rơi xuống, bụng rơi đầy đất, huyết tinh đến cực điểm. Trung Thúc trên người cũng bị bắn lên một chút tiên huyết cùng thịt vụn, hắn mí mắt không khỏi nhảy lên. Thật hung hãn một chiêu. Hắn là Trấn Võ Đường lão nhân, năm đó cũng là đi theo phá quân thần tướng Tạ Văn Nguyên thủ hạ cùng triều đình huyết chiến trường bách chiến lao tốt. Nhưng liền xem như thế, trước mắt một màn này đối hắn xung kích cũng không nhỏ. Lúc này Liễu Phi Yên lại đi tới, mảy may đều không tại ý trước mắt cái này máu tanh chẳng cảnh, lớn tiếng gọi tốt, sẽ thành hai đoạn tiện nghi tên vương bát đản này, muốn ta nói nên ngũ mã phanh thây, thiên đao lăng chỉ. Dứt lời, Liễu Phi Yên đi tới cung kính hướng về phía Trần Uyên thi lễ, trịnh trọng nói, Trấn Võ Đường Liễu Phi Yên, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Trần Uyên nhìn lúc này Liễu Phi Yên, cảm giác có chút kỳ dị. Liêu Phi Yên dung mạo tịch lệ, ngày thường cũng là cực đẹp, chẳng qua lại là đẹp mà không mị, là loại đó mang theo anh khí đẹp. Lúc này nàng mặc nam trang, chắp tay hành lễ, bộ dáng diễn xuất càng là hơn có loại thư hùng chớ tranh luận cảm giác. Trần Uyên biết rõ câu chuyện, càng là hơn hiểu rõ Liêu Phi Yên là tính cách gì. Đơn giản mà nói, nàng là một cái vô cùng giảng nghĩa khí người. Dùng nghĩa khí để hình dung nữ nhân sắc thực vô cùng khó chịu, nhưng Liêu Phi Yên chính là loại tính cách này. Nguyên kịch bản trong Tạ Phi Vũ đúng là cứu được nàng, chẳng qua nàng nhưng lại không biết, Tạ Phi Vũ ban đầu nhưng thật ra là mong muốn mời chào Độc Lang đạo. Cửu Kiếm Minh vừa mới cất bước, cơ hồ là chay mặn không kỵ, mặc kệ thanh danh làm sao, chỉ cần là có thực lực người giang hồ Cửu Kiếm Minh đều muốn mời chào. Mãi đến khi Tạ Phi Vũ phát hiện bọn hắn là Trấn Võ Đường người, lúc này mới ra tay diệt sát Độc Lang đạo, cứu Liêu Phi Yên. Mà cũng là bởi vì này ân cứu mạng, Liêu Phi Yên cũng không thiếu giúp Tạ Phi Vũ. Có thể nói nguyên kịch bản trong Cửu Kiếm Minh có thể tại giai đoạn trước thuận lợi phát triển, không thể thiếu Liêu Phi Yên giúp đỡ. Chỉ tiếc đến cuối cùng Liêu Phi Yên mới nhìn rõ Tạ Phi Vũ khuôn mặt thật, mà khi đó Cửu Kiếm Minh đã triệt để quật khởi, thay thế Trấn Võ Đường tại Ninh Châu vị trí. Vật dụng khách khí, với lại ăn ngay nói thật, ta ban đầu là không muốn xen vào chuyện bao đồng, chẳng qua đám người này quá phận quá đáng, ta chỉ là đi ngang qua nhìn một chút bọn hắn lại liền muốn đem ta diệt khẩu. Trần Uyên nhìn thoáng qua Ti Không Đồ kia bị xé nứt thi thể, cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền đành phải tắc thành cho bọn hắn. Giang hồ sự tình luận việc làm không luận tâm, thiếu hiệp đã cứu chúng ta là sự thực, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu là thiếu hiệp có thời gian, đều có thể cùng chúng ta về Trấn Võ Đường, chúng ta tất có hậu báo. Nghe được Trần Uyên nói như thế, Liêu Phi Yên đối hắn giác quan tốt hơn rồi. Như vậy ăn ngay nói thật, dù sao cũng so những kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử một tốt. Trung Thúc cùng Lý Phản cũng là chắp tay nói tạ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn liền sợ trước mắt vị này cũng là mang khác tâm cơ tiếp cận bọn hắn. Không trách bọn hắn suy nghĩ nhiều, mà là Liêu Phi Yên thân phận đặc thủ, bọn hắn nhất định phải đối xử cẩn thận. Nhưng bây giờ nghe Trần Uyên kiểu nói này, vị này cũng hẳn là bị vô tội cuốn vào, như thế để bọn hắn yên tâm không ít. Ninh Châu Trấn Võ Đường ta tự nhiên là nghe nói qua, bất quá vẫn là được rồi, ta còn chuẩn bị đi Hoàng Thiên Linh đâu. Trần Uyên chỉ Hổ Cốt Lâm chỗ sâu, lại nói, còn có chư vị không cần mở miệng một tiếng thiếu hiệp, ta nghe lấy có chút khó chịu, tại hạ Trần Thiên Minh, chư vị gọi thẳng tên liền có thể. Đối với mình đến cùng có phải hay không nguyên kịch bản trong vị kia thần bí võ lâm minh chủ một chuyện, Trần Uyên có 8 phần xác định, nhưng còn có 2 điểm không nắm chắc được. Cho nên Trần Cửu Thiên tên này, hắn tạm thời sẽ không lấy ra dùng, vẫn như cũng dùng chính là Trần Thiên Minh cái tên giả này. Trung Thúc Hiếu Kỳ nói, Trần tiểu huynh đệ ngươi đi Hoang Thiên Lĩnh làm cái gì? Nghe nói Hoang Thiên Lĩnh trong có vô số di tích bí bảo, còn có các loại thiên địa linh vật, chuẩn bị đi kiếm ăn mà thôi. Trần Uyên thở dài một tiếng, ta vốn là Vũ Châu tán tu xuất thân, nhưng lại tại Vũ Châu đắc tội đại nhân vật, không thể không ly biệt quê hương, đi xa Ninh Châu. Nếu là có thể tại Hoang Thiên Lĩnh bên trong tìm thấy một ít bí bảo, không chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, nói không chừng còn có thể trên tu hành tiến thêm một bước. Trung Thúc lắc đầu, khuyên nhủ, Trần tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi hay là tắt ý tưởng này đi. Ta chính là Ninh Châu người bản địa, lúc tuổi còn trẻ cũng tại Hoang Thiên Lĩnh sông xáo qua, cũng hoang tưởng qua tìm thấy thiên tài địa bảo gì, từ đây tu vi nhất phi trùng thiên. Nhưng trên thực tế lại là không công hoang phế thời gian, thậm chí kém chút đều không về được. Mấy ngàn năm, Hoang Thiên Lĩnh bên ngoài trên cơ bản đều bị thăm dò một lần, có thể tìm tới bảo vật đều bị người tìm được rồi, sớm không có gì tốt đồ vật. Mà Hoang Thiên Lĩnh nội bộ thì là nguy cơ trùng trùng, 10 đi 9 không về. Có thể tìm tới thiên tài địa bảo người xác thực có, nhưng nhiều hơn nữa người cũng rốt cuộc không có thể trở về tới. Lúc này một bên Liễu Phi Yên nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nói, "Trần huynh, thực lực ngươi cường đại như thế, làm gì đi Hoang Thiên Lĩnh trong mạo hiểm đâu? Ta Trấn Võ Đường hùng bá Ninh Châu, cầu hiền như khác, Trần huynh ngươi nếu là gia nhập ta Trấn Võ Đường, tu hành tài nguyên căn bản cũng không cần lo lắng." Chỉ cần ngươi cùng ta về Trấn Võ Đường, ta cái này cầu phụ thân tự thân vì ngươi sắp đặt tốt vị trí, tuyệt đối phải so ngươi đi Hoang Thiên Lĩnh trong mạo hiểm muốn tốt. Bên cạnh Trung Túc sắc mặt biến biến, mong muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi.
Chương 70, Liễu Tùy Phong, canh năm, chương 70, Liễu Tùy Phong, canh năm, Liễu Phi Yên đã không chỉ một lần nghe nàng phụ thân Liễu Tùy Phong đã từng nói, Trấn Võ Đường những năm gần đây uy thế suy yếu, dần dần có chút không chấn áp được Ninh Châu giang hồ thế lực. Với lại Trấn Võ Đường nội bộ cũng có chút không người kế tục, thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có xuất sắc người. Vị này Trần Thiếu Hiệp tán tu xuất thân, không môn không phái, còn cứu chính mình. Chính mình vừa vặn có thể đem hắn đề cử cho Trấn Võ Đường, cứ như vậy, vừa năng lực báo đáp ơn cứu mạng, còn có thể nhường Trấn Võ Đường thu hoạch một vị trẻ tuổi tuấn kiệt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Liễu Phi Yên lập tức cảm giác chính mình tinh danh vô cùng, quả nhiên là di truyền cha mình thông minh tài trí. Một bên Trung Thúc lại là bất đắc dĩ nhìn Liễu Phi Yên. Cô nương này ở đâu đều tốt, chính là này đầu óc có chút không nhiều đủ, làm việc lô mãng không thông qua đại não, quả thực không giống như là thiền toán tử Liễu Tùy Phong nữ nhi. Nhưng trước mắt vị này Trần Thiếu Hiệp gia nhập Trấn Võ Đường không sao hết, nhưng lại không thể do Liễu Phi Yên trực tiếp sắp đặt vào trong. Nàng là Liễu Tùy Phong nữ nhi, mọi cử động đại biểu cho Liễu Tùy Phong ý nghĩa. Nay Trần Thiên Minh chỉ cần lấy loại phương thức này gia nhập Trấn Võ Đường, một cách tự nhiên liền coi như là Liễu Tùy Phong phái này người, hắn làm tất cả cũng đều sẽ ảnh hưởng đến Liễu Tùy Phong. Cho nên cho dù muốn để Trần Thiên Minh gia nhập, tốt nhất cũng là thông qua Trấn Võ Đường chính quy con đường khảo hạch gia nhập mới là. Kết quả Liễu Phi Yên cứ như vậy nói thẳng ra, Trung Thúc muốn ngăn đều ngăn không được. Nhưng Trung Thúc vẫn còn có chút không nhiều yên tâm, hắn nhìn về phía Trần Uyên, do dự một chút hỏi, "Trần tiểu huynh đệ, không biết ngươi nói, ngươi đang U Châu đắc tội đại nhân vật là ai?" Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn Trung Thúc, "Vị tiền bối này, ta còn chưa đáp ứng gia nhập ngươi Trấn Võ Đường đâu, ngươi liền bắt đầu thẩm vấn lên ta tới." "Trung Thúc, ngươi làm cái gì vậy?" Liễu Phi Yên bất mãn hô một tiếng, "Trần huynh là chúng ta ân nhân cứu mạng, cho dù hắn ở đây U Châu đắc tội là chủ nhà họ Mộ Dung cùng Nhất Khí quán Nhật Minh Minh chủ thì sao? Nơi này là Ninh Châu cũng không phải U Châu, chúng ta Trấn Võ Đường còn bảo hộ không được người một nhà sao? Hoàng đế Lao Nhi chúng ta đều đánh qua, cần phải e ngại thế lực khác." Trung Thúc cười cười xấu hổ, "Lão hủ không phải ý tứ này, còn có tiểu thư ngươi khiêm tốn một ít, chúng ta Trấn Võ Đường rốt cuộc đã chiêu ăn, tối thiểu bên ngoài không tốt lắm mắng triều đình." Liễu Phi Yên bĩu môi, sau đó đưa mắt nhìn sang Trần Uyên, vẻ mặt chân thành tha thiết, "Trần huynh, ta Trấn Võ Đường không nhìn xuất thân, chỉ luận công tích, thích hợp nhất tán tu võ giả phát triển. Với lại ta Trấn Võ Đường còn có chuyên môn luyện đan sư, cho dù là tầng dưới chốt nhất tam đẳng Trấn Võ vệ sĩ, đều có thể phân đến đan dược là lương tháng. Ngươi sẽ không cần lo lắng ngươi đang U Châu kẻ thù tới tìm ngươi phiền phức, chỉ cần ngươi vào Trấn Võ Đường, chính là ta Trấn Võ Đường người. Bên ngoài khó mà nói, nhưng ở Ninh Châu nơi, tuyệt đối không người nào dám động tới ngươi." Trần Uyên trầm tư một lát, sau đó chắp tay nói, "Tất nhiên Liễu cô nương nói như thế, ta cũng liền không giả mồm nhăn nhó, còn muốn làm phiền Liễu cô nương dẫn tiến. Trần huynh ngươi còn cứu ta một mạng đâu, khách khí cái gì?" Liễu Phi Yên chụp Trần Uyên bả vai một chút, động tác phóng khoáng tự nhiên, thấy vậy Trung Thúc khỏe mắt lại là giật giật, có chút phát sầu. Tiểu thư nhà mình cái này nơi nào có người phụ nữ dáng vẻ, tương lai sao có thể gả ra ngoài U Liễu Phi Yên đám người mã đều bị giết, chẳng qua Độc Lang đạo mã vẫn còn ở đó. Trước khi đi Liễu Phi Yên còn đem chính mình thị nữ thi thể cũng mang theo trở về. Nàng tính cách phóng khoáng, không phải loại đó tiểu thư khuê các, bình thường sẽ không cần thị nữ, chỉ là lần này du lịch bị Liễu Tùy Phong cứng rắn nhét vào tới. Mặc dù nàng cùng thị nữ này cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng nàng rốt cuộc cũng là bởi vì chính mình mà chết, Liễu Phi Yên vẫn còn có chút thương tâm. Bốn người cưỡi ngựa, một đường tiến về Ninh Châu trung tâm nhất Tiên Linh phủ. Tiểu La Thành, rất phủ. U Châu hoang vắng, đại đa số đều là liên sơn thành tiểu này thành nhỏ, năng lực được xưng tụng phủ thành lớn cũng không nhiều. Ninh Châu diện tích lớn, cho nên phủ thành rất nhiều, một cái phủ thành phía dưới còn có mấy cái thành nhỏ. Trước mắt tòa này Tiên Linh phủ chính là tất cả Ninh Châu lớn nhất một tòa phủ thành, tường thành cao ngất rộng rãi, lui tới thương nhân người đi đường, giang hồ lãng khách vô số, phồn hoa đến cực điểm, Trấn Võ Đường tổng bộ liền tọa lạc tại ngày này Linh phủ trung ương. Vào thành lúc Trần Uyên quan sát kỹ, trấn thủ cửa thành Trấn Võ Đường võ giả mặc rất kỳ quái, không như triều đình sĩ tốt, cũng không giống phổ thông người giang hồ. Triều đình sĩ tốt là toàn thân xuyên giáp, mà Trấn Võ Đường sở thuộc Trấn Võ vệ sĩ mặc thì là tán dựng giáp nhẹ, chỉ có giáp ngực, giáp vai cùng hộ hoàn, bên trong thì là màu đen đoạn đả trang phục. Giáp ngực chi thượng khắc rõ Trấn Võ hai chữ, chính là Trấn Võ Đường lệ thuộc trực tiếp Trấn Võ vệ sĩ. Phía trên vẽ lấy thanh long, chính là thanh long đường dưới trướng thanh long vệ, bạch hổ chính là bạch hổ vệ. Sở dĩ như vậy cách ăn mặc là bởi vì Trấn Võ Đường muốn đối mặt đã không phải là triều đình đại quân, càng nhiều hơn chính là một ít người giang hồ. Đối mặt triều đình đại quân lúc tự nhiên muốn toàn thân trong giáp, mà đối mặt một ít người giang hồ thì là yêu cầu linh hoạt đa dạng, nếu là giáp trụ quá nặng ngược lại ảnh hưởng chiến lực. Liêu Phi Yên mang theo Trần Uyên đám người một đường tiến về Thiên Linh phủ trung ương, chỗ nào đứng lặng lấy một tòa xích hồng sắc nội thành. Trong lúc này thành toàn thân đều do cục gạch gen đúc, lối kiến trúc rộng rãi đại khí, mơ hồ có thể cảm giác được trong đó còn có một cỗ túc sát chi khí truyền đến. Nay màu đỏ nội thành chính là Trấn Võ Đường chỗ. Liêu Phi Yên một đường mang theo Trần Uyên bước vào Trấn Võ Đường, sau đó thất lưu bắt quải, mang theo hắn đến một tòa yên lặng trong trạch viện. Mở ra cửa sân, bên trong khúc kính thông u, môi trường thanh lịch, trồng một ít quý hiếm linh mục xem như tô điểm, tỏa ra một cỗ mùi thơm. "Cha, ta trở về rồi." Liêu Phi Yên nhẹ nhàng hô to. Chỉ có lúc này, nàng mới có hơi nữ hải tử bộ dáng. Khu khu. Lần này làm sao trở về muộn như vậy? Cửa phòng bị đẩy ra, từ trong đó đi ra một tên mặc màu xanh nhạt nho vào trung nhân nhân. Trung nhân nhân kia tướng mạo nho nhã tuấn giật, tóc bạc trắng, sắc mặt trắng bệnh, hơi có bệnh trạng. Rõ ràng thân hình cao lớn, nhưng lại chống quả trượng, hơi còn lưng thân thể. Người trước mắt này
chính là Trấn Võ Đường trong có thể xếp tiến lên ba nhân vật, Trấn Võ Đường quân sư Thiên Toán Tử Liễu Tùy Phong. Trần Uyên ở trên người hắn cảm giác không đến chút nào khí tức, trước mắt Liễu Tùy Phong hình như chính là cái ốm yếu tiên sinh dạy học đồng dạng. Nhưng vị này đỉnh phong thời điểm, thế nhưng đạt đến võ đạo bát cảnh, thần đại cảnh đại tông sư. Trên đường gặp phải chút ít bất ngờ nha. Liễu Tùy Phong trong mắt hơi híp, thản nhiên nói, bất ngờ. Các ngươi trên người mang theo sát khí, Lao Trung cùng Lý Phản còn bị thương, Lục Nhi cũng không thấy, đây cũng không phải bình thường bất ngờ năng lực tạo thành. Lao Trung, có chuyện gì vậy? Liêu Phi Yên lập tức run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Nàng từ nhỏ đã không dám ở cha mình trước mặt nói dối, nàng điểm này khuôn mặt, cha mình một chút có thể nhìn ra, quả thực không có chút nào việc riêng tư có thể nói. Trung thúc thở dài một tiếng, đem sự tình trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Liễu Tùy Phong giảng một lần. Sau khi nghe xong về sau, Liễu Tùy Phong tằng hắng một cái, lại phát ra thở dài một tiếng, gõ gõ Liêu Phi Yên đầu. Ngươi a ngươi, từ nhỏ đã không nghe lời, cha ngươi ta thương thế kia đều mấy thập niên, nếu có thể chữa khỏi đã sớm chữa khỏi, đến phiên ngươi đến cho ta tìm dược. Liêu Phi Yên bĩu môi không dám nói lời nào. Sau đó Liêu Tùy Phong thần sắc lạnh nhạt đối với Trung Túc nói, đi truyền lệnh, nhường đóng tại Hoang Thiên Linh Trung quanh chấn thủ sứ xuất linh giới chướng vệ sĩ vây quét đạo phỉ, trong vòng một tháng, thà giết lầm, không bỏ sót. Trung Túc đội vàng cúi đầu, vâng. Đại nhân. Trần Uyên ở một bên nhìn, không khỏi có chút kinh ngạc. Vị này mặc dù nhìn ốm yếu, một bộ nói không chừng khi nào liền biết một mệnh ô hô bộ dáng. Nhưng trên thực tế vị này tại Thiên Võ Minh thời kỳ, thế nhưng cử kỳ tạo phản, đối chiến triều đình hạng người, các loại hưu thương thiên hòa độc kế không cần tiền bình thường ra bên ngoài ném, tiêu chuẩn tâm ngoan thủ lạc. Nữ nhi của mình bị tập kích, mặc dù Độc Lang đạo đều đã chết sạch sẽ, nhưng hắn hay là nuốt không trôi một hơi này, vẫn là phải giết một đợt đạo phỉ cho hạ giận cho cùng. Lần này trong sóng gió phong ba chết đạo phỉ, chỉ có thể nói là gặp thai bay vạ gió. Lúc này Liêu Tùy Phong mới đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Uyên, thần thái ôn hòa, đa tạ Trần tiểu hữu cứu được Phi Yên một mạng. Trần Uyên vội vàng chắp tay, Liêu đại nhân khách khí, dễ như trở bàn tay mà thôi. Ngươi dễ như trở bàn tay, cứu thế nhưng đời ta niệm tưởng. Liêu Tùy Phong sờ lên Liêu Phi Yên đầu, mắt mang thương tiếc, đời ta cứ như vậy, chỉ có như thế cái nữ nhi không bỏ xuống được, nếu nàng thật sự đã xảy ra chuyện gì, cho dù là giết sạch Ninh Châu tất cả đạo phỉ cũng đều trễ. Nói xong, Liêu Tùy Phong nhìn chăm chú Trần Uyên, lão trung nói ngươi tại Vũ Châu đắc tội đại nhân vật, cho nên mới trốn xa Ninh Châu tị nạn. Ta không hỏi ngươi đắc tội chính là ai, ngươi chỉ cần còn nhớ, tại Trấn Võ Đường phạm vi bên trong, thế lực khác không động được ngươi. Ngươi cứu được Phi Yên tính mệnh, ta tự nhiên sẽ hứa ngươi một cái tiền đồ. Nhưng ngươi cần ghi nhớ, vào ta Trấn Võ Đường liền không được phản bội. Ngươi là ta chỗ giới thiệu gia nhập Trấn Võ Đường, nhưng ta bệnh tàn thân thể, trong Trấn Võ Đường đã không hay quản lý chuyện, cho nên ngươi phải nhớ cho kỹ Trấn Võ Đường quy củ. Chỉ cần là tại quy củ trong làm việc, tất cả có ta. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ý của ta. Trần Uyên hít sâu một hơi, hướng về phía Liêu Tùy Phong chắp tay nói, Liêu đại nhân yên tâm, những lời này tại hạ ghi nhớ tại tâm. Liêu Tùy Phong ý nghĩa rất rõ ràng, Trần Uyên cứu được Liêu Phi Yên một mạng, chỉ bằng vào cái này ân cứu mạng, bất luận Trần Uyên tại Vũ Châu đắc tội là ai, hắn đều sẽ che chở Trần Uyên, hứa Trần Uyên một cái tiền đồ. Nhưng tương tự, Trần Uyên là chính mình giới thiệu gia nhập Trấn Võ Đường, trên người liền dẫn có chính mình phái này đánh dấu. Liêu Tùy Phong thân thể bệnh nặng, lâu dài không quản sự, uy thế đã không lớn bằng lúc trước. Trần Uyên nếu là mượn tên tuổi của hắn đến làm sằng làm bậy không được, nhưng chỉ cần là tại quy củ người trong nghề chuyện, bất luận là sự tình gì, hắn Liêu Tùy Phong đều đè ép được. Nhìn thấy chính mình trong lời nói ý nghĩa Trần Uyên đều nghe rõ chưa vậy, Liêu Tùy Phong thỏa mãn gật đầu một cái. Còn tính là người thông minh, hắn thích cùng người thông minh liên hệ. Một bên Liêu Phi Yên nhìn một chút nhà mình lão cha, lại nhìn một chút Trần Uyên. Nàng luôn cảm giác nhà mình lão cha nói một nửa lưu một nửa, này Trần huynh đều có thể hiểu. Nhìn nữ nhi của mình một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, Liêu Tùy Phong cũng cảm giác sọ não đau nhức. Chính mình không nói là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đầu óc cũng coi là dùng tốt. Như thế nào sinh cái nữ nhi đầu óc lại sẽ không rẽ ngoặt. Được rồi, Phi Yên ngươi trước mang theo Trần Tiểu Hữu đi nghỉ ngơi. Ngày mai vừa vặn Trấn Võ Đường trong nghị sự, ta lại đến sắp đặt Trần Tiểu Hữu chức vị. Liêu Tùy Phong khoát khoát tay, để bọn hắn đi xuống trước. Chương 71, đều có tâm cơ, canh thứ 6, chương 71, đều có tâm cơ, canh thứ 6, đại nhân, này Trần Thiên Minh thân phận còn chưa xác định, ngài liền như thế đưa hắn xếp vào tiến Trấn Võ Đường bên trong, có hay không có chút ít qua loa. Liêu Phi Yên cùng Trần Uyên sau khi đi, Trung Thúc nhịn không được mở miệng nói. Liêu Tùy Phong tằng hắng một cái, thản nhiên nói, dựa theo các ngươi nói, các ngươi dự định đi Hổ Cốt Lâm chẳng qua là tạm thời khởi ý, trên đường cũng không có bất luận kẻ nào theo dõi, kia đụng tới Độc Lang đạo liền đơn thuần trùng hợp, bị Trần Thiên Minh cứu cũng là trùng hợp. Chỉ bằng hắn cứu Phi Yên điểm này, bất luận an bài thế nào đều không qua loa. Lão Trung, ngươi hẳn phải biết Phi Yên đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Trung Thúc ánh mắt tối sầm lại, ngay lập tức quỳ xuống xuống dưới, là ta nên chết. Không có bảo vệ cẩn thận tiểu thư. Liêu Thủy Phong nhất đạo chân khí vô hình nô ra, đem Trung Thúc nâng dậy. Chuyện không liên quan tới ngươi, Phi Yên làm việc lỗ mãng, lần sau ngươi không được sự tình gì đều dựa vào nàng. Cái kia dùng sức mạnh liền dùng mạnh. Liêu Tùy Phong đông nhiên lại thở dài một tiếng, ta sắp đặt này Trần Thiên Minh bước vào Trấn Võ Đường, không riêng vì hoàn lại hắn cứu Phi Yên ân tình, mà là vì thế hệ tuổi trẻ trong, chúng ta đã không có nhiều người. Dựa theo lời ngươi nói, này Trần Thiên Minh năng lực lấy chú khí chạm luân hải, hắn thực lực có thể xưng kinh diễm, chúng ta thủ hạ nơi nào còn có xuất sắc như vậy người trẻ tuổi. Bên cạnh Lý Phản sắc mặt đỏ lên. Hắn đó là thuộc về Liêu Tùy Phong mạch này dưới trướng tương đối xuất sắc người trẻ tuổi một trong. Năm nay vừa mới ngoài 30 cũng đã đạt tới chú khí cảnh hậu kỳ, nhưng cùng Trần Uyên so sánh, không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều. Không cần lo lắng, võ đạo thiên phú không thể cưỡng cầu, ngươi làm đã đầy đủ tốt. Liêu Tùy Phong trấn an Lý Phản một câu, liền để bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Chính hắn thì là đứng tại chỗ, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, không biết tại suy nghĩ cái gì. Trần Uyên tại trấn võ đường ở một đêm, sáng sớm hôm sau liền bị Liêu Phi Yên mang theo, đi theo Liêu Tùy Phong tiến về nghị sự đường nghị sự. Trang hoàng nghiêm túc huy hoàng bên trong nghị sự đường, cầm đầu một tấm màu đen bản trên long ỷ, ngồi ngay thẳng một vị mặc ám kim cầm bảo, dáng người hùng tráng cao lớn, giữ lại râu quai nón râu dài, tướng mạo uy nghiêm trung niên nhân. Trung niên nhân này thủ dài quá gối, xương ngón tay tiết vô cùng lớn, khí thế nội liễm âm thầm, giống như hãn hải thâm uyên. Hắn chính là trước đó Thiên Võ Minh minh chủ, bây giờ trấn võ đường đại đô đốc loạn võ Thiên Vương Triều Hành Đồ. Sớm tại Thiên Võ Minh thời kỳ, Triều Hành Đồ cũng đã đạt đến võ đạo cựu cảnh thiên huyền, thân mình càng là hơn chấp trưởng công phạt thần binh thần vương phá trận. Nó chẳng qua trôi này thần binh thuộc tính đặc thù, dù là Triều Hành Đồ thân làm binh chủ cũng vô pháp chế tạo thần khí hóa thân. Ở điểm này trấn võ đường muốn so cái khác có thần khí ma binh thế lực ăn thiệt thòi một ít. Triều Hành Đồ bên cạnh trên một cái ghế thì là ngồi một tên mặc màu trắng cung trang nữ nhân, chính là vợ của Triều Hành Đồ Vân Trung thần nữ Vân Chiêu Lam. Vân Chiêu Lam dung mạo tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo đại khí, trên mặt mặc dù mang theo một ít dấu vết tháng năm, nhưng lại chỉ hiện thành thục phong vận, mà không hiện giàn mua. Chẳng qua khí chất của nàng có chút thanh lãnh, nhìn liền để người có cố khoảng cách cảm giác, thật chứ tựa như là kia không dính khói lửa trần gian thiên tượng thần nữ đồng dạng. Trần Uyên nhiều hứng thú nhìn đối phương một chút. Triều Hành Đồ cùng hắn thế tử, quan hệ hình như có chút vi diệu a, cái kiêm màu đen bản long ỷ rộng lớn vô cùng, rõ ràng có thể ngồi hai người, nhưng lại không nên tách ra. Với lại Vân Chiêu Lam thân thể còn theo bản năng lại đến một bên khác, rất hiển nhiên không muốn dựa vào Triều Hành Đồ quá gần. Thậm chí hai người ngay cả một lần ánh mắt đối mặt đều chưa từng có. Triều Hành Đồ phía dưới chính là Liêu Tùy Phong vị trí, Trần Uyên, Liêu Phi Yên còn có Trung Thúc đều đứng tại sau lưng hắn. Liêu Tùy Phong đối diện còn có một cái ghế, nhưng lại không có mờ ai. Chỗ nào đã từng là thuộc về phá quân thần tướng Tạ Văn Uyên. Tạ Văn Uyên sau khi chết, liền rốt cuộc không ai có thể đủ thay thế vị trí của hắn, liền một mực trống chỗ. Lại hậu phương bốn người chính là trấn võ bốn đường đường chủ, đều là đạt đến võ đạo thất cảnh nguyên đan cảnh võ đạo tông sư. Bốn người này chính là Thanh Long Đường đường chủ Thiên Đao Đoạn Nhạc Thôi Văn Trọng, Bạch Hổ Đường đường chủ Huyết Sắt Thất Kiếm Phùng Vô Thương, Chu Tước Đường đường chủ Xích Hà Tiên Tử Lăng Bạch Điên, Huyền Vũ Đường đường chủ Trấn Sơn Lực Sĩ Ngụy Nguyên Long. Trấn võ đường hạch tâm lực lượng trừ ra này bốn đường ngoại còn có tam vệ. Còn lại kia tam vệ theo thứ tự là lệ thuộc trực tiếp Triều Hành Đồ quản hạt Thiên Võ vệ, nguyên bản thuộc về Tạ Văn Uyên, hiện tại thuộc về Vân Chiêu Lam quản hạt Phá Quân vệ, còn có thuộc về Liêu Tùy Phong quản hạt, phụ trách dò hỏi tình báo ám sát hành vệ. Bởi vì này tam vệ đều là lệ thuộc trực tiếp Triều Hành Đồ ba người quản hạt, cho nên phần lớn thời gian đều không tham dự nghị sự. Trần Uyên cúi đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua trấn võ bốn đường đường chủ, trong lòng cảm khái, thiên hạ này cũng khó khăn tìm so trấn võ đường nội bộ còn muốn phức tạp thế lực. Bốn vị này đều là trấn võ đường trụ cột bức vàng, nhưng trên thực tế lại đều có tâm cơ, không có một cái cùng trấn võ đường là một lòng. Thanh Long Đường đường chủ Thôi Văn Trọng cùng Bát Đại Thế gia một trong Thanh Châu vô song thành thượng quan thị sớm có thông đồng, vụ trộm đã là thượng quan thị người. Chu Tước Đường đường chủ Lăng Bạch Tiên vụ trộm cùng Thanh Châu đại phái, đứng hàng truyền võ cựu tông một trong Vong Thiên các đệ tử mến nhau, không ít đem Chu Tước Đường tài nguyên đưa cho Vong Thiên các. Huyền Vũ Đường đường chủ Ngụy Nguyên Long thì càng hung ác, bản thân hắn cũng sớm đã đầu nhập vào triều đình, trở thành triều đình cái vào trấn võ đường nội gián. Trấn võ đường mặc dù chiêu an, nhưng lại thời thời khắc khắc đều đề phòng triều đình, mà triều đình bên ấy cũng từ trước đến giờ đều không có yên tâm qua trấn võ đường. Kết quả trấn võ bốn đường đường chủ bên trong một vị lại là triều đình nội gián, có thể nghĩ trấn võ đường nội bộ vấn đề đã nghiêm trọng đến loại tình trạng nào. Tất cả trấn võ bốn đường, một cái duy nhất không cùng ngoại bộ thế lực thông đồng chính là Bạch Hổ Đường đường chủ Phùng Vô Thương. Chẳng qua Phùng Vô Thương không phải là không muốn cùng ngoại bộ thế lực thông đồng, mà là ngoại bộ thế lực chướng mắt hắn. Phùng Vô Thương trước kia nhận qua trọng thương, mặc dù không giống Liêu Tùy Phong như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng không có cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Với lại bản thân hắn tính cách cũng là lòng tham không đáy, một lòng chỉ là tại Bạch Hổ Đường quản hạt địa vực vơ vét của cải, đợi đến chính mình giàn mua sau tới nhuần qua nửa đời sau. Như vậy tính cách, có chút nhớ nhung muốn gây sự ngoại bộ thế lực đều chướng mắt hắn, sợ hắn chuyện xấu. Chẳng qua trấn võ đường nội bộ mặc dù loạn, nhưng càng loạn càng thích hợp Trần Uyên ở trong đó đục nước béo cỏ, đây cũng là hắn lựa chọn đến trấn võ đường nguyên nhân. Người đều đến đông đủ về sau, Triều Hành Đồ đầu tiên nhìn về phía Liêu Tùy Phong, nghe nói Phi Yên lọt vào đạo phỉ tập kích, không có sao chứ? Liêu Tùy Phong ho khan một tiếng, nói, đa tạ đại đô đốc quan tâm, chịu chút ít kinh hãi ngược lại là không ngại. Triều Hành Đồ cho mày, theo gió, người ta huynh đệ đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, hô đại ca chính là, gọi cái gì đại đô đốc, lễ không thể bỏ. Liêu Tùy Phong lắc đầu, trước đó ngài là minh chủ, hiện tại ngài là trấn võ đường đại đô đốc, trong âm thầm như thế nào đều tốt nói, nhưng bây giờ lại không thể phá hư quý củ. Triều Hành Đồ bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ cầm Liêu Tùy Phong không có cách nào bộ dáng. Đúng rồi đại đô đốc, lần này tiểu nữ có thể được cứu, toàn bộ nhờ vị này Trần Thiên Minh Trần Tiểu Hữu ra tay cứu viện. Trần Tiểu Hữu lấy chú khí chạm luân hải, tiêu diệt độc lang đạo thủ lĩnh Ti Không Đồ, chính là ít có tuổi trẻ tuấn kiệt. Cho nên ta nghĩ nhường Trần Tiểu Hữu gia nhập ta trấn võ đường, vì ta trấn võ đường thế hệ tuổi trẻ tăng thêm chút ít máu mới. Liêu Tùy Phong đem Trần Uyên đẩy ra. Trần Uyên ngay lập tức hành lễ, Trần Thiên Minh gặp qua đại đô đốc, gặp qua chư vị đường chủ. Triều Hành Đồ bọn người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên, mang theo một chút dò xét, một chút sợ hãi thán phục. Lấy chú khí chạm luân hải kỳ thực cũng không hiếm lạ, một ít đại phái thế gia xuất thân tuấn kiệt nhân vật cũng có thể làm được. Chẳng qua tán tu xuất thân võ giả có thể làm đến bước này thế nhưng vô cùng không dễ dàng. Triều Hành Đồ gật đầu một cái, nói, không sai, là đáng làm chi tài. Dứt lời, Triều Hành Đồ nhìn một chút phía dưới trấn võ bốn đường đường chủ, trầm tư chốc lát nói, Phùng Vô Thương, ngươi Bạch Hổ Đường nhân số ít nhất, này Trần Thiên Minh liền cho ngươi Bạch Hổ Đường. Phùng Vô Thương gật đầu, đa tạ đại đô đốc. Đối với Phùng Vô Thương mà nói, thủ hạ nhiều cái chú khí cảnh võ giả ngược lại là sao cũng được. Trần Uyên cũng ngay lập tức hướng về phía tương lai mình người lãnh đạo trực tiếp chắp tay thi lễ, thuộc hạ gặp qua đường chủ. Dứt lời, Trần Uyên liền chính mình đi đến Phùng Vô Thương sau lưng đi. Nhìn thấy Trần Uyên như thế tức thời, Phùng Vô Thương cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Việc này qua đi, Triều Hành Đồ liền lại cùng mọi người thương nghị một chút tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ và việc bắt đánh, giam ba câu, nghị sự rất nhanh liền kết thúc, mọi người cũng đều quen thuộc. Những năm gần đây Triều Hành Đồ luôn luôn thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều đang bế quan để cầu đột cựu cảnh đỉnh phong. Đối với chuyện kế tiếp bình thường chỉ là phân phó vài câu, nhường chấn võ bốn đường đường chủ tự xử lý thuận tiện. Mà Liêu Tùy Phong cũng là ưu yếu, tùy tiện không phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí có đôi khi nghị sự cũng không tới. Cái này cũng dẫn đến chấn võ đường nội bộ có chút kỷ luật buông thả, bốn đường đường chủ đều có tâm cơ. Nghị sự sau khi kết thúc, Trần Uyên liền trực tiếp đi theo Phùng Vô Thương rời khỏi Thiên Minh phủ. Phùng Vô Thương là chấn võ bốn đường đường chủ trong tuổi tác lớn nhất một cái, năm nay đã hơn 70 tuổi. Chẳng qua hắn tu vi tinh thâm, bề ngoài nhìn qua mới 50 mấy tuổi, tóc đen đầy đầu, hắn tướng mạo gầy gò, hơi có vẻ cay nghiệt, cộng thêm tu luyện công pháp nguyên nhân, cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Trên đường Phùng Vô Thương đối với Trần Uyên nói, ta Bạch Hổ Đường quản hạt Ninh Châu Tây Bộ Bát phủ 42 thành, mỗi một phủ đô có một vị giám sát sứ, mỗi một thành đều có một vị trấn thủ sứ. Trấn thủ phía dưới chính là đô úy, cái khác thì là phổ thông Bạch Hổ vệ sĩ, từ tam đẳng đến nhất đẳng, dựa theo tuổi tác công hơn đến tấn thăng. Ngươi là Liêu Tùy Phong đại nhân giới thiệu đến trấn võ đường, cho nên cất bước cũng sẽ không thấp. Những vị trí này, ngươi có bao giờ nghĩ tới muốn người nào? Trần Uyên cung kính nói, thuộc hạ bây giờ vào Bạch Hổ Đường, chính là đường chủ ngài thủ hạ người. Ngài cho thuộc hạ vị trí nào, thuộc hạ liền đi ngồi vị trí nào. Dù là ngài nhường thuộc hạ từ tầng dưới chốt nhất Bạch Hổ vệ sĩ làm lên, vậy cũng đúng tại rèn luyện thuộc hạ. Phùng Vô Thương tán dương nhìn về phía Trần Uyên, cười to, không hổ là trên giang hồ rèn luyện qua, cùng những kia không biết mùi vị mao đầu tiểu tử chính là không giống nhau. Ngươi yên tâm, ngươi muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, đã ngươi vào ta Bạch Hổ Đường, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phùng Vô Thương lời này chính là đang thử thăm dò Trần Uyên. Hắn nếu là ỷ vào chính mình là Liêu Tùy Phong dẫn tiến trấn võ đường liền không biết trời cao đất rộng, không biết mình bao nhiêu cân lượng, vậy mình liền trước an bài cho hắn hàng đơn vị quyền cao thấp hư vị, sau đó lại chậm rãi bào chế hắn. Dưới mắt Trần Uyên như thế điều chuyện, biết tiến thôi, Phùng Vô Thương cũng không để ý cho Liêu Tùy Phong một bộ mặt, cho hắn tốt vị trí. Chương 72, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Chương 72, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Canh thứ 7 Bạch Hổ Đường tại Ninh Châu Tây Bộ trung tâm Lư Giang phủ. Lư Giang phủ ước chừng có Thiên Linh phủ một nửa diện tích lớn, cũng là phồn hoa vô cùng. Ninh Châu mà tiếp tứ phương, dường như từng cái phủ thành đều vô cùng phồn hoa. Bạch Hổ Đường bộ dáng cùng trấn võ đường tổng đường cùng loại, chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều, trên đó dựng thẳng Bạch Hổ đại kỳ. Bước vào đường khẩu về sau, Phùng Vô Thương ngay lập tức triệu tập dưới trướng bát phủ giám sát sứ nghị sự. Giám sát sứ khống chế một phủ nơi, đều là võ đạo lục cảnh ngưng chân cảnh tu vi. Trấn võ đường quy mô hùng vĩ, truyền tin dùng đều là trận pháp. Mặc dù làm không được mỗi một thành đều có trận pháp, nhưng mỗi một trong phủ dường như cũng có truyền tin trận pháp tại. Dùng không đến nửa ngày thời gian, bát phủ giám sát sứ liền đều đã đến. Nay tám vị giám sát sứ tuổi tác cũng không tính là quá lớn, dường như đều là chừng 40. Mấy người này mới là trấn võ đường trụ cột bước vàng, hơn 40 tuổi đã đến ngưng chân cảnh, bọn hắn dường như cũng có xung kích nguyên đan cảnh tông sư tư cách. Đương nhiên cảnh giới này khó khăn chống chất, có ít người kẹt cả đời đều không thể bước ra bán bộ. Bên trong nghị sự đường, tám tên giám sát sứ nhìn thoáng qua đứng tại sau lưng Phùng Vô Thương Trần Uyên, cảm giác có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia là ở đâu ra? Bọn hắn như thế nào đều không có gặp qua. Phùng Vô Thương ho khan một tiếng, nói: Trần Thiên Minh là quân sư Liễu đại nhân tự mình giới thiệu gia nhập trấn võ đường tuổi trẻ tuấn kiệt, đại đô đốc đem nó sắp đặt đến ta Bạch Hổ Đường dưới trướng. Ta chuẩn bị nhường Trần Thiên Minh biến thành trấn thủ sứ, trấn thủ một thành, các ngươi dưới trướng trong thị trấn nhỏ, người nào để chống? Giám sát sứ trấn thủ phụ thành, trấn thủ sứ trấn thủ phổ thông thành nhỏ, hai bên mặc dù cấp bậc khác nhau, kỳ thực cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ, đều chỉ về Phùng Vô Thương quản hạt. Nhưng vì thuận tiện, trấn võ đường hay là cho thêm giám sát sứ một ít quyền lợi, có thể bọn hắn tại thời khắc mấu chốt có thể triệu tập trung quanh thành nhỏ lực lượng. Chẳng qua trừ ra triệu tập võ lực ngoại, tại cái khác sự việc thượng giám sát sứ cùng chấn thủ sứ quyền lợi đều là giống nhau, đặc biệt thuế má kiểu này đều muốn tự mình giao cho đường chủ trong tay, đường chủ lại đến giao chấn võ đường tổng bộ. Ở đây đông đảo giám sát sứ nhìn nhau đều không có lên tiếng. Dưới quyền bọn họ thành nhỏ có chút sắc thực thiếu chấn thủ sứ, bất quá bọn hắn càng muốn để bạn cùng chính mình quan hệ gần đô úy biến thành chấn thủ sứ, mà không phải từ phía trên nhảy dù tiếp theo một cái. Nhìn thấy mọi người ở đây đều không có lên tiếng, Phùng Vô Thương khẽ hừ một tiếng, ta nhớ được đoạn thời gian trước hình như có người báo cáo khai bình phủ ở dưới Lâm Nguyên thành trấn thủ sứ Bành Tĩnh bất ngờ bỏ mình, trấn mới thủ sứ còn không có sắp đặt, liền để Trần Thiên Minh đi Lâm Nguyên thành làm trấn thủ sứ đi. Nghe xong lời này, khai bình phủ giám sát sứ Tề Nguyên Minh lập tức nói, đường chủ, này không thích hợp à, này Trần Thiên Minh chỉ là chú khí cảnh, năng lực đảm nhận trấn thủ sứ tối thiểu cũng phải đạt tới luân hải cảnh mới được. Tề Nguyên Minh tuổi hơn 40, dáng người khôi ngô tướng mạo ngay ngắn, bề ngoài cũng không tệ. Hắn lúc trước không có lên tiếng âm thanh, chính là không nghĩ Trần Uyên đến hắn khai bình phủ dưới trướng, không ngờ rằng nhưng vẫn là bị Phùng Vô Thương cứng rắn nhét vào tới. Sao không phù hợp? Chú khí cảnh đảm nhận chấn thủ sứ cũng không phải chưa từng có kiểu này tiền lệ. Phùng Vô Thương khẽ nhíu mày, nhưng này cũng là bởi vì đối phương vốn là lý lịch thâm hậu, hiểu rõ trong thành thông tin, nhân viên cũng đều quen thuộc, lúc này mới có thể đảm nhận. Tề Nguyên Minh khổ khuyên nhủ, đường chủ, nghĩ lại à, Lâm Nguyên Thành trong không ít chú khí cảnh lão đô úy chịu khổ vài chục năm, này đều không có luân thượng trấn thủ sứ vị trí. Nay Trần Thiên Minh trước đó thậm chí đều không phải là trấn võ đường người, hắn nếu là đảm nhận trấn thủ sứ, chỉ sợ huynh đệ phía dưới sẽ có chút ít không phục a. Trần Uyên nhẹ nhàng liếc Tề Nguyên Minh một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hơn phân nửa là này Tề Nguyên Minh mong muốn tôi tâm phúc của mình biến thành Lâm Nguyên Thành trấn thủ sứ, lúc này mới đủ kiểu cản trở. Trần Uyên đứng ra, chắp tay nói, "Đường chủ, vị này Tề đại nhân nói có lý, ta hoàn toàn không có cảnh giới, hay không căn cơ, có tài đức gì mới đến liền chấp trưởng một thành, đảm nhận trấn thủ sứ. Không bằng đem cơ hội này tặng cho cái khác lao tư cách huynh đệ, ta tùy tiện tìm một thành đảm nhận đô úy thuận tiện, vừa vặn cũng được, làm quen một chút trấn võ đường trong quý củ." Tề Nguyên Minh kinh ngạc nhìn một chút Trần Uyên, không nghĩ tới người này lại còn rất có tự biết rõ. Nhưng Trần Uyên lời này vừa ra, Phùng Vô Thương sắc mặt lại lập tức trầm xuống, nhìn về phía Tề Nguyên Minh ánh mắt có chút bất thiện. Trước khi đến hắn thăm dò qua Trần Uyên, chẳng qua Trần Uyên biểu hiện mười phần ngoan ngoãn, một bộ nghe hắn an bài bộ dáng, điều này cũng làm cho Phùng Vô Thương rất hài lòng thái độ của hắn. Có qua có lại, hắn cũng đã nói chắc chắn sẽ không bạc đãi Trần Uyên. Kết quả hiện tại hắn muốn an bài Trần Uyên làm trấn thủ sứ, này Tề Nguyên Minh lại khắp nơi ngăn cản, cùng chính mình đối nghịch, này Bạch Hổ Đường đến tuột cùng là ai định đoạt? Với lại Trần Uyên muốn là Liêu Tùy Phong giới thiệu bước vào trấn võ đường, đại đô đốc tự mình nói sắp đặt đến dưới trướng hắn. Hắn nếu là chỉ cấp Trần Uyên một cái đô úy, đây chính là đánh Liêu Tùy Phong mặt, cũng là không có đem đại đô đốc coi ra gì. Tề Nguyên Minh, ngươi đây là đang dạy ta làm chuyện sao? Làm. Phùng Vô Thương mặt không thay đổi chằm chằm vào Tề Nguyên Minh, lạnh lùng nói, ta thân làm Bạch Hổ Đường đường chủ, sắp đặt một cái trấn thủ sứ cần ngươi đồng ý không? Hay là ngươi cho rằng ta cái đường chủ này không hiểu quy củ, có muốn hay không ta đi cùng đại đô đốc nói, cái đường chủ này để ngươi tới đây vừa nói. Tề Nguyên Minh lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng không người hành lễ, thuộc hạ không dám, tin rằng ngươi cũng không dám. Phùng Vô Thương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, quyết định như vậy đi, Trần Thiên Minh từ hôm nay trở đi chấp trưởng Lâm Nguyên Thành, ngay lập tức để người dùng trận pháp đem bổ nhiệm thông tin truyền khắp bát phủ 42 thành. Trần Thiên Minh ngươi xuống dưới lĩnh trang phục cùng lệnh bài, trực tiếp đi Lâm Nguyên Thành tiền nhiệm liền có thể. Nói xong, Phùng Vô Thương gọi tới một tên trẻ tuổi Bạch Hổ vệ sĩ, mang theo Trần Uyên đi nhận lấy lệnh bài các thứ. Trần Uyên nở nụ cười, đối với Phùng Vô Thương thi lễ, thuộc hạ đa tạ đường chủ. Dứt lời, Trần Uyên trực tiếp rời đi. Tề Nguyên Minh cúi đầu, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt tràn đầy tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, một bộ bị giáo huấn mặt mày xám xịt bộ dáng. Còn lại mấy tên giám sát sứ lẫn nhau, thần sắc đều là có chút vi diệu. Vị này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a, một chiêu này lấy lui làm tiến, thế nhưng đem Tề Nguyên Minh cho hố không nhẹ. Trần Uyên cũng biết chính mình lần này coi như là đem Tề Nguyên Minh cho làm mất lòng, chẳng qua ngược lại cũng sao cũng được. Dưới tình huống bình thường, hắn mới đến xác thực không nên cùng một vị giám sát sứ kết thủ. Nhưng mà thay vào đó vị không nên đè ép chính mình, Trần Uyên cũng không có khả năng đem trấn thủ sứ vị trí chắp tay nhường cho. Hắn phí hết khí lực lớn như vậy, lựa quanh cái ngoặt lớn tử gia nhập trấn võ đường, chính là vì cao vị mà đến. Đoạn nhân tài lộ, cả người tiền đồ thế nhưng như sát nhân phụ mẫu. Trần Uyên đi theo trẻ tuổi vệ sĩ về phía sau cần bộ môn nhận y giáp sau liền trực tiếp thay đổi. Trấn thủ sứ y giáp cùng phổ thông Bạch Hổ vệ sĩ cùng loại, vẻ ngoài đều là giống nhau, trung ương khắc rõ một đầu Bạch Hổ đánh dấu. Chẳng qua bên trái có lưỡng đạo hổ trảo giống nhau màu ân ký. Nhất đạo đại biểu cho đô úy, lưỡng đạo đại biểu cho trấn thủ sứ, tam đạo đại biểu cho giám sát sứ. Ngoài ra, phổ thông Bạch Hổ vệ sĩ y giáp là dùng bách luyện tinh cương chế tạo, nhưng trấn thủ sứ y giáp dùng thì là tinh chế hàn thiết, có thể ngăn cản huyền binh chẳng kích. Chẳng qua Trần Uyên lại cảm giác tác dụng không lớn, chỉ có thể cản phổ thông huyền binh, lại ngăn không được thanh long huyết ẩm kiểu này đỉnh tiêm huyền binh. Với lại chỉ có thể cản chẳng kích, cũng không có cách ngăn trở chân khí, phòng ngự tính cũng không tính quá cao. Lĩnh qua lệnh bài cùng một con ngựa, Trần Uyên thẳng đến Lâm Nguyên Thành mà đi. Lâm Nguyên Thành vị trí có chút ít lại, tại Ninh Châu phủ phía tây nhất, tới gần Thảo Nguyên một vùng, khoảng cách tổng đường chỗ Lư Giang phủ có chút xa. Khoái mã phi nhanh cũng muốn 2-3 ngày lộ trình. Trên đường đi Trần Uyên đều đang hồi tưởng lấy cùng Lâm Nguyên Thành có liên quan cốt truyện cùng sự kiện. Ninh Châu đất rộng của nhiều, với lại thân ở bốn trận chiến nơi, môi trường rối loạn, cho nên có thật nhiều cốt truyện đều là cùng Ninh Châu tương quan. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, vẫn đúng là nhường Trần Uyên nghĩ tới mấy thứ đồ tốt. Ra roi thúc ngựa 2 ngày, Trần Uyên cuối cùng đến Lâm Nguyên Thành ngoại. Lâm Nguyên Thành tại Ninh Châu coi như là thành nhỏ, chẳng qua hắn diện tích cũng muốn so U Châu đại bộ phận thành trì phải lớn, khoảng chừng 3-4 liên sơn thành cỡ như vậy. Với lại vì Lâm Nguyên Thành ngoại tiếp tây bộ thảo nguyên, cây rong đầy đặn, nơi đây cũng là rất tốt nông trường, ngoài thành cũng là vô cùng phồn hoa, trấn nhỏ phiên chợ một cái tiếp theo một cái. Sau khi vào thành, Trần Uyên thẳng đến Lâm Nguyên Thành trung tâm trấn thủ phủ mà đi. Trấn thủ phủ diện tích không lớn, trấn võ đường tại mỗi một tòa thành nhỏ ước chừng chỉ có mấy trăm võ giả. Chẳng qua mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng lại đều là tinh nhuệ. Cho dù là thối thể cảnh tam đẳng vệ sĩ, cũng là muốn trải qua khảo hạch, có nhất định thiên phú tiềm lực mới có tư cách tiến vào trấn võ đường. Vừa bước vào trấn thủ cửa phủ, hai tên thủ vệ Bạch Hổ vệ sĩ liền ngăn ở Trần Uyên trước người, hỏi: "Dám hỏi vị này trấn thủ đại nhân tới ta Lâm Nguyên Thành có gì giải quyết việc công?" "Ta chính là các ngươi tân nhiệm trấn thủ sứ Trần Thiên Minh." Hai tên Bạch Hổ vệ sĩ liếc nhau, đều là lộ ra vẻ chần chờ. "Vị đại nhân này thứ lỗi, chúng ta từ trước đến giờ cũng không nghe nói qua, chúng ta Lâm Nguyên Thành có tân nhiệm trấn thủ sứ." Trần Uyên có hơi nhíu mày. Nhìn tới này Lâm Nguyên Thành trấn thủ trong phủ người, vô cùng không chào đón hắn a, bổ nhiệm Trần Uyên là Lâm Nguyên Thành trấn thủ sứ thông tin Phùng Vô Thương trực tiếp thông qua trận pháp truyền cho Bát Đại phủ thành, phủ thành thì là lại phái tín sứ truyền lại cho chung quanh thành nhỏ. cho nên Lâm Nguyên Thành bên này khẳng định cũng sớm đã nhận được thông tin, nhưng không có báo tin cái khác Bạch Hổ vệ sĩ, điều này đại biểu lấy cái gì? Rõ ràng, Gia Mai phủ đầu, thật đúng là cũ. Trần Uyên có chút không hiểu rõ Lâm Nguyên Thành trong đám gia hỏa này đến tột cùng là thế nào nghĩ. Chính mình biến thành trấn thủ sứ là Phùng Vô Thương cái đường chủ này ra lệnh, bọn hắn liền xem như cho mình Gia Mai phủ đầu lại có thể thế nào? Như cũng không cải biến được kết cục. Nếu là đổi thành chính mình đến, khẳng định sẽ trước lá mặt lá trái, moi ra lai lịch của đối phương, sau đó từng bước một làm mất thực quyền đối phương, mà không phải đi lên liền bày tỏ hiện như vậy rõ ràng. Cuồng vọng vô não, ngu xuẩn một cái. Chỉ thông qua chuyện này, Trần Uyên liền không sai biệt lắm hiểu rõ đối phương là hạng người gì. Này lệnh bài luôn có thể đã chứng minh a. Trần Uyên ném ra kia chính diện khắc lấy trấn thủ sứ, mặt sau khắc lấy Lâm Nguyên Thành chữ lệnh bài. Đây là trấn võ đường đặc chế lệnh bài, từ chất liệu đến tiểu chữ đều là chuyên môn thiết kế, rất khó phòng chế. Hai tên Bạch Hổ vệ sĩ kiểm tra hết lệnh bài, ngay lập tức biến sắc, liền vội vàng không người thi lễ. Thuộc hạ vô tri, còn xin đại nhân thứ lỗi. Không sao cả, người không biết vô tội. Trần Uyên thu hồi lệnh bài, nhanh chân bước vào trấn thủ trong phủ. Kia hai tên Bạch Hổ vệ sĩ lập tức thở dài ra một hơi. May mắn vị này tân nhiệm trấn thủ đại nhân tính tình cũng không tệ lắm. Này nếu đụng phải tính tình không tốt, trực tiếp hai bàn tay vung qua, hỏi bọn hắn lúc này có nhận hay không được bản thân, đây đều là có khả năng. Chương 73, Phạm Thượng, chịu tội đáng chém. Thứ 8 càng, chương 73, Phạm Thượng, chịu tội đáng chém. Thứ 8 càng, Lâm Nguyên Thành trấn thủ phủ bên trong nghị sự đường. Năm tên chú khí cảnh trấn thủ đô úy ngồi vây quanh một vòng, trẻ có già có, trẻ tuổi chút hơn 30 tuổi, tuổi tác lớn một ít đã qua tuổi ngũ tuần. Ta nói, tân nhiệm trấn thủ đại nhân nên muốn đến, chúng ta liền xem như không chủ động nên đón một chút, tốt xấu cũng tại trấn thủ trong phủ nói một tiếng a. Trong năm người, đã hơn 50 tuổi, tóc hoa dâm lao đô úy Lục Văn Tinh nhịn không được nói, nên đón. Ai quy định tân nhiệm trấn thủ sứ tiền nhiệm chúng ta liền phải nên đón? Trong năm người trẻ tuổi nhất, một tên đô úy Hoắc Thiên Anh nhìn Lục Văn Tinh, âm dương quái khí nói, lao Lục, ngươi đây là sợ? Hiện tại đều không kịp chờ đợi lấy lòng mới cấp trên. Đừng quên, trước đây ngươi thế nhưng thu ta một viên tẩy tủy đan, nếu là không có đan dược này, liền lấy con trai của ngươi kia tư chất đều không đột phá nổi bản huyết cảnh. Lục Văn Tinh rụt đầu, lập tức câm miệng. Cái khác ba tên đô úy thấy thế cũng đều không dám nói thêm cái gì. Một tháng trước Lâm Nguyên Thành tiền nhiệm trấn thủ sứ Bành Tĩnh bỏ mình, từ khi đó bắt đầu Hoắc Thiên Anh liền bắt đầu lập mưu biến thành trấn thủ sứ. Lâm Nguyên Thành trấn thủ phủ này nằm tên đô úy trong, Lục Văn Tinh tuổi tác là lớn nhất, nhưng thực lực thường thường, với lại tuổi tác đã lớn, đời này chú khí cảnh liền đã chấm dứt. Mà Hoắc Thiên Anh ngoài 30 cũng đã là chú khí cảnh trung kỳ, tuyệt đối là trẻ tuổi tuấn kiệt. Quan trọng nhất chính là hắn tỷ tỷ là Khai Bình phủ giám sát sứ Tề Nguyên Minh tiểu thiếp, Tề Nguyên Minh đã đáp ứng giúp hắn tại đường chủ bên ấy vận hành. Bạch Hổ đường trong gần đây không có chỗ chống luân hải cảnh võ giả, cho nên Hoắc Thiên Anh rất có thể lấy chú khí cảnh thực lực chấp trưởng Lâm Nguyên Thành. Vì thế Hoắc Thiên Anh còn cố ý cho Lục Văn Tinh bọn bốn vị đô úy đều đưa chút ít món quà, để cho bốn người bọn họ ngày sau phối hợp chính mình. Bốn người bọn họ đều không có dạ tâm đi cùng Hoắc Thiên Anh tranh cái gì, tự nhiên liền thu món quà, một lời đáp ứng. Ai nghĩ đến đợi một tháng, không đợi được Hoắc Thiên Anh bổ nhiệm, phía trên lại nhảy dù tiếp theo một vị trấn thủ sứ, với lại cũng là chú khí cảnh, cái này khiến Hoắc Thiên Anh làm sao có thể nuốt được một hơi này. Kết quả là liền có hôm nay một màn như thế ra vai phủ đầu. Lục Văn Tinh đám người không muốn cùng tân nhiệm trấn thủ sứ là địch, cũng đồng dạng không muốn đắc tội Hoắc Thiên Anh, lúc này ngược lại là có chút khó khăn. Ta cũng không phải đại nhân vật gì, không cần đến nên đón. Đúng lúc này, nghị sự đường cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Trần Uyên đứng ở ngoài cửa, giống như cười mà không phải cười nhìn ở đây mấy người. Lục Văn Tinh mấy người sắc mặt lập tức biến đổi. Vị này mới tới trấn thủ sứ thật là nhạy cảm tính giác, vừa rồi những lời kia hắn đều nghe được. Hoắc Thiên Anh lại vẻ mặt sao cũng được, nghe được thì phải làm thế nào đây? Tại hạ Trần Thiên Minh, bị Phùng đường chủ coi trọng ủy nhiệm Lâm Nguyên Thành trấn thủ sứ trước, còn xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Trần Uyên cười ha hả chắp tay. Nhưng ở chàng mấy người lại không trước tiên đáp lễ, mà là theo bản năng nhìn về phía Hoắc Thiên Anh. Hoắc Thiên Anh tùy ý chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười, Hoắc Thiên Anh gặp qua đại nhân. Nhìn thấy Hoắc Thiên Anh đáp lễ, mấy người lúc này mới theo sát lấy đáp lễ. Lục Văn Tinh gặp qua đại nhân, Vũ Đông gặp qua đại nhân, Thẩm Hưng Minh gặp qua đại nhân, Tống Cương gặp qua đại nhân. Trần Uyên khoát khoát tay, đi đến nghị sự đường chủ vị ngồi xuống. Nhìn thấy Trần Uyên ngồi ở hắn tha thiết ước mơ đều muốn chỗ ngồi bên trên, Hoắc Thiên Anh không khỏi quẹo mặt giật một cái. Chư vị, ta mới đến, nếu là có cái gì không hiểu, còn muốn dựa vào chư vị nhiều hơn giúp đỡ. Hoắc Thiên Anh lúc này bỗng nhiên nói, Trần đại nhân vận dụng kiêm tốn, ngươi lấy chú khí cảnh thân phận biến thành trấn thủ sứ, tất nhiên là có chỗ hơn người. Đúng lúc ta Lâm Nguyên Thành hiện tại đều có một cọc án treo cần gấp giải quyết, luôn luôn đặt ở nơi này, liền chờ Trần đại nhân ngươi tiếp thủ. Ồ, cái gì án treo? Hoắc Thiên Anh trầm giọng nói, tiền nhiệm trấn thủ sứ Bành Tĩnh ra ngoài tuần sát, bị người vây công bỏ mình nhưng vẫn đều không thể tra được ai là hung thủ. Bây giờ Trần đại nhân chấp trưởng Lâm Nguyên Thành, chính nên điều tra nghiêm ngặt án này, tìm ra hung thủ, còn Bành đại nhân một cái công đạo, như thế mới có thể để cho mọi người tin phục. Lục Văn Tinh bọn bốn người thay đổi cả sắc mặt biến. Hoắc Thiên Anh cái thằng này là thật hung ác, đi lên liền cho vị này mới cấp trên đảo như thế năm nhất cái hố. Bành Tĩnh bỏ mình một chuyện tình tiết vụ án phức tạp, xuất thủ thậm chí không chỉ một phương thế lực, ai kiểm tra ai không may. Vị này mới cấp trên nếu là thật sự đi thăm dò, nói không chừng sẽ chết so Bành Tĩnh đều thảm. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn Hoắc Thiên Anh, Hoắc Đô Bí nói có đạo lý, vụ án này là nên tra một chút. Ta nghe nói này Lâm Nguyên Thành ngoại Thanh Dương cung mặc dù tên là đạo quán, nhưng lại hình như trộm cướp, làm việc bá đạo, hơn phân nửa là bọn hắn giết Bành đại nhân.
mời chư vị hiện tại lập tức liền đi tập kết Lâm Nguyên Thành tất cả Bạch Hổ vệ sĩ, vây quét Thanh Dương Cung. Lâm Nguyên Thành trong ngoài tổng cộng có 5 nhà thế lực, theo thứ tự là 3 nhà một bang cùng một cung. Cái này cung chính là ngoài thành vài dặm Thanh Dương Cung, Hương Hỏa Thịnh Vượng, trong đó vừa vặn có Trần Uyên mong muốn thứ gì đó. Tiên nhiệm trấn thủ sứ là thế nào chết, Trần Uyên mới lười đi quản, càng không hứng thú giúp hắn báo thủ. Nhưng có cái này lấy cớ, ngược lại là có thể để cho hắn quang minh chính đại đi lấy vật mình muốn. Hoắc Thiên Anh chau mày, này đều cái gì cùng cái gì? Thanh Dương Cung đám kia đạo sĩ cùng hắn quan hệ không tệ, ngày bình thường cũng không thiếu cho hắn tặng lễ. Nay Trần Thiên Minh như thế nào cũng có bệnh một dạng, đột nhiên liền đem mục tiêu dẫn tới Thanh Dương Cung đi. Trần đại nhân chớ có làm ẩu, Thanh Dương Cung đạo sĩ luôn luôn thành thành thật thật ở ngoài thành niệm kinh, cùng Bành đại nhân chết có quan hệ gì? Ngươi phải tra, cũng hẳn là từ Lâm Nguyên Thành trong bắt đầu tra được. Vừa rồi luôn luôn cười ha hả Trần Uyên sắc mặt chợt trầm xuống, ngươi đây là đang dạy ta làm chuyện. Hoắc Thiên Anh thản nhiên nói, không phải giáo đại nhân làm việc, mà là ta Trấn Võ Đường làm việc cũng là muốn giữ quý củ. Ta Trấn Võ Đường mặc dù trên danh nghĩa trấn áp Linh Châu võ lâm, nhưng làm việc cũng muốn xuất ra bằng chứng đến, bằng không làm sao có thể phục chúng. Đến lúc đó dẫn tới địa phương giang hồ thế lực náo động, đại nhân ngươi lại như thế nào cùng đường chủ bàn giao? Đại nhân chớ có cho là này trấn thủ sứ dễ làm, trấn thủ một thành, liên lụy rất nhiều, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Đại nhân ngài không hiểu có thể học, nhưng lại không thể lỗ mãng làm ẩu. Dám lớn thành nhỏ còn như dẫm trên băng mỏng, chính mình phế vật cũng đem những người khác làm rất rưởi. Trần Uyên nhìn chăm chú Hoắc Thiên Anh, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói triệu tập Bạch Hổ vệ sĩ, vây quét Thanh Dương Cung, Hoắc đô úy là muốn kháng mệnh sao? Mắt thấy Trần Uyên khó chơi, Hoắc Thiên Anh thần sắc cũng lạnh xuống, trực tiếp đứng lên hừ lạnh một tiếng, nói, Trần Thiên Minh, ngươi cái này căn bản là tại bắt ta Lâm Nguyên Thành trấn thủ phủ mở ra trò đùa. Tùy ý vây quét bản địa giang hồ thế lực, lỡ như dẫn tới chúng nộ trách nhiệm này, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Vừa mới tiền nhiệm liền tùy tiện, làm ẩu nhất khí, ta nhất định nhưng muốn cùng giám sát sứ, cùng đường chủ bạch tội ngươi. Lục Văn Tinh bốn người đứng ở một bên đều bối rối. Mới vừa rồi còn thật tốt, này làm sao đột nhiên liền như thế kịch liệt? Trần Uyên lúc này đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười đến, nhìn về phía Lục Văn Tinh đám người. Các ngươi đều nhìn thấy, Hoắc Thiên Anh thân làm Lâm Nguyên Thành đô úy, lại không nghe điều khiển, phạm thượng, hiệp binh tự trọng, chịu tội đáng chém. Hoắc Thiên Anh đột nhiên biến sắc, Trần Thiên Minh, ngươi ngậm máu phun người. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trần Uyên quanh thân chân khí bỗng nhiên một phát, bá đạo ma khí tựa như hán hải sóng lớn loại mãnh liệt mà đến. Đấm ra một quyền, lập tức phát ra một tiếng oanh ngâm tiếng vang tới. Hoắc Thiên Anh căn bản là không có nghĩ đến Trần Uyên nói xuất thủ liền ra tay. Thân hình hắn ngay lập tức lùi lại, hai tay vội vàng trong lúc đó trùng điệp trước người, đại cổ chân khí màu vàng nóng trước người ngưng tụ, mong muốn ngăn lại Trần Uyên một quyền này. Nhưng Trần Uyên lực lượng nội tình thâm hậu, tha hóa tự tại thiên ma bí điển tu luyện ra được ma khí càng là hơn cực hạn bá đạo tinh thuần. Một quyền này rơi xuống, trực tiếp đem Hoắc Thiên Anh hộ thể chân khí đánh nát, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cực hạn đại lực vào tới, cả người nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay mấy bước. Trần Uyên bước ra một bước, thân hình giống như đạn pháo nhảy vọt mà đến, lại là một quyền rơi xuống. Hoắc Thiên Anh nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết điên cuồng tiêu đốt, chân khí màu vàng nóng kia chi thượng đều mang một tia huyết sắc. Hắn có thể cảm giác được, Trần Uyên là chạy đòi mạng hắn tới. Cái tên điên này làm sao dám? Hắn làm sao dám vừa mới nhậm chức ở giữa đấu độc thủ? Trấn Võ Đường tiền thân Thiên Võ Minh mới thành lập thời điểm vô cùng thô ráp, Thiên Võ Minh trong các loại đoạt công nội đấu sự việc cũng là rất nhiều. Sau đó Liêu Tùy Phong liền chế định nghiêm khắc quy củ, quân công từng tầng phát xuống, nghiêm cấm đoạt công, cấp trên cũng không thể tùy ý đánh giết thuộc hạ, nếu không phải bị trọng phạt. Cho nên Trần Uyên đừng nói giết hắn một cái đô úy, liền xem như Trần Uyên muốn giết một cái cấp thấp nhất, tam đẳng Bạch Hổ vệ sĩ, cũng muốn tuân thủ quy củ mới được. Vô cớ đánh giết là vì trọng tội. Hoắc Thiên Anh đấm ra một quyền, kim hồng sắc chân khí mãnh liệt gầm gừ. Nhưng hắn lại không phải muốn theo Trần Uyên liều mạng, mà là dưới chân khẽ động, mong muốn trực tiếp thoát khỏi. Chỉ là một quyền hắn liền bị Trần Uyên cho phá vỡ lá gan. Kia cực hạn cường đại, tinh thuần thâm hậu, giống như Hán Hải Thâm Viên loại rồi rào chân khí, thậm chí một lần nhường Hoắc Thiên Anh cảm giác chính mình là tại đối mặt luân hải cảnh cao thủ. Chỉ cần mình chạy đi, hắn liền đi tìm tỷ phu của mình, khai bình phủ giám sát sứ Tề Nguyên Minh, nhường hắn tại đường chủ trước mặt hung hăng cáo này Trần Thiên Minh một trạng. Đến lúc đó coi như không chết, cũng muốn hắn lộ ra. Song quyền đụng nhau, Trần Uyên một quyền này chi thượng tinh thuần ma khí trong nháy mắt liền đem kia Hoắc Thiên Anh kia kim hồng sắc chân khí xé rách đánh nát. Hoắc Thiên Anh kêu lên một tiếng đau đớn, hữu quyền hổ khẩu trong nháy mắt nổ tung, cảm giác tựa như một thanh đại truy đập tới đồng dạng. Mượn cố lực lượng này, Hoắc Thiên Anh thân hình đột nhiên hướng về sau nhảy trồn, mong muốn thoát khỏi. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên tay phải lại giống như linh xà quấn quanh, trong nháy mắt bay quanh tại trên cánh tay của hắn, đem nó gắng gượng trò kéo lại. Không chờ Hoắc Thiên Anh có phản ứng, cuốn theo ma khí toái ngọc kình ầm bang một phát, trong nháy mắt liền xoay nát cánh tay phải của hắn. Hoắc Thiên Anh vừa mới hét thảm một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, đừng giết ta. Tỷ phu của ta là khai bình phủ giám sát sứ Tề Nguyên Minh. Giết ta ngươi tất nhiên phải nhận trọng phạt. Ta cái này triệu tập Bạch Hổ vệ sĩ nghe ngươi hiệu lệnh, vạn sự dễ thương lượng, đừng giết ta. Trần Uyên lại phảng phất chưa phát hiện, đấm ra một quyền, cường đại ma khí trong nháy mắt bộc phát, Hoắc Thiên Anh thân thể giống như một cái vải rách bút bê bình thường, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí đánh nát cửa lớn, rơi xuống nghị sự đường ngoại trên đất trống. Trần Uyên cuối cùng một quyền này tại ở cự ly gần chân khí bộc phát, Hoắc Thiên Anh ngực trực tiếp bị vành ra một cái lỗ máu. Hắn sinh mệnh lực cương ngạnh, như vậy thế mà đều không có ngay lập tức bỏ mình, mà là trong miệng hiện ra bầm máu, vùng vây hai lần lúc này mới hết rồi sinh tức. Chương 74, đã có đường đến chỗ chết, thứ 9 càng, chương 74, đã có đường đến chỗ chết, thứ 9 càng, thi thể của Hoắc Thiên Anh đổ vào trên đất trống, chung quanh tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ Bạch Hổ vệ sĩ.
Vừa rồi Trần Nguyên cùng Hoắc Thiên Anh giao thủ tiếng động cũng không nhỏ, bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào gan to bằng trời hung đổ vào trấn thủ phủ. Không ngờ rằng vừa tới liền nhìn thấy, Trần Nguyên một quyền đem trấn thủ trong phủ địa vị cao nhất, quyền thế lớn nhất Hoắc Thiên Anh một trường vây sát. Hoắc Thiên Anh trước đó những kia tâm phúc nhìn nhau sững sờ, không biết làm thế nào mới tốt. Nếu là Hoắc Thiên Anh tại, lấy Hoắc Thiên Anh uy tín bọn hắn vẫn đúng là năng lực đi theo Hoắc Thiên Anh cùng nhau đối cứng tân nhiệm trấn thủ sứ, không nghe Trần Nguyên hiệu lệnh. Nhưng bây giờ Hoắc Thiên Anh chết rồi, bọn hắn còn muốn tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới sao? Bên trong nghị sự đường Lục Văn Tinh bốn người cũng đều triệt để bối rối. Bọn hắn đều là trấn võ đường lão nhân, trấn võ đường trong các loại quyền mưu nội đấu, bọn hắn cũng đều trải qua. Nhưng lần nào cũng không giống lần này như vậy thái quá, vừa mới nhậm chức liền sát nhân. Trần Nguyên phong cách hành sự thậm chí cũng không thể dùng đơn giản thô bạo để hình dung, đơn giản chính là tên điên. Thuần túy tên điên. Để người căn bản là đoán không ra hắn ở đây suy nghĩ gì. Trần Nguyên quay đầu nhìn về phía Lục Văn Tinh bốn người, thản nhiên nói, Hoắc Thiên Anh phạm thượng đã bị ta chém giết, bốn người các ngươi hiện tại có thể nguyện ý nghe ta hiệu lệnh. Lục Văn Tinh bốn người liên tục gật đầu, sợ mình chậm nửa nhịp rơi vào Hoắc Thiên Anh đồng dạng kết cục. Tại trấn võ đường pha trộn nhiều năm như vậy, dạng gì cấp trên bọn hắn dường như đều kiến thức qua. Có quang minh chính đại, cũng có bụng dạ hẹp hòi, càng có đầy mình tính toán. Tiểu này cấp trên bọn hắn tốt xấu còn có thể thấu hiểu được, nhưng trước mắt vị này, đơn giản chính là bị điên. Mệnh trấn thủ trong phủ tất cả bạch hổ vệ sĩ tập kết, ngay lập tức vây quét Thanh Dương Cung. Lục Văn Tinh bốn người cũng không dám trì hoãn, ngay lập tức bắt đầu tập kết nhân viên. Trước đó Hoắc Thiên Anh những kia tâm phúc thủ hạ cũng đều không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn nhập vào Lục Văn Tinh bốn người dưới trướng. Lâm Nguyên Thành năm nhà thế lực, ba nhà một bang cùng một cung, chỉ có Thanh Dương Cung ở ngoài thành, hương hỏa mười phần cường thịnh. Trần Uyên không biết đường, cho nên kêu lên Lục Văn Tinh vị này lao đô ý dẫn đường. Thanh Dương Cung thực lực làm sao, ngươi cũng đã biết. Trần Uyên ngồi trên lưng ngựa, đối với một bên Lục Văn Tinh hỏi. Lục Văn Tinh nhất thời im lặng. Ngươi đều phải đi tiêu diệt người ta, thậm chí vẫn không biết người ta thực lực nội tình. Nhưng Lục Văn Tinh cũng không dám lắm miệng, vội vàng nói, Thanh Dương Cung thực lực cũng tạm được. Hán quán chủ Thanh Dương chân nhân có luân hải cảnh sơ kỳ tu vi, hắn còn có 3 tên đệ tử là chú khí cảnh, còn lại trên 100 tên đạo sĩ, lấy thối thể cùng thông mạch cảnh chiếm đa số. Trần Uyên hiểu rõ gật đầu một cái. Lúc này Lục Văn Tinh do dự một chút, hỏi, đại nhân, thuộc hạ lắm miệng hỏi một câu, ngài vì sao không nên tiêu diệt Thanh Dương Cung đâu? Ngài sẽ không phải thật cho rằng Thanh Dương Cung cùng đời trước chấn thủ sứ chết liên quan đến a? Ban đầu Trần Uyên nói muốn tiêu diệt Thanh Dương Cung, Lục Văn Tinh còn tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, chính là vì kích Hoắc Thiên Anh cùng hắn đối cứng, hắn tốt trực tiếp kiếm cớ giết Hoắc Thiên Anh. Nhưng bây giờ Hoắc Thiên Anh đã chết, vị này lại như cũng phải lớn trương cờ chống tiêu diệt Thanh Dương Cung, Thanh Dương Cung đám này đạo sĩ đến tuột cùng là cái nào đắc tội hắn? Trần Uyên hít mắt, hừ lạnh một tiếng, đám này đạo sĩ sớm có đường đến chỗ chết, chờ chút các ngươi liền hiểu rõ. Lục Văn Tinh kỳ quái liếc nhìn Trần Uyên một cái. Hắn như thế nào cảm giác Trần Uyên giọng điệu này trong trừ ra chán ghét, còn có một số ý không cam lòng ở trong đó. Lâm Nguyên Thành ngoại năm dặm một đỉnh núi nhỏ chính là Thanh Dương Cung chỗ. Trung quanh đạo quán mặc dù không lớn, nhưng lại hương hỏa cường thịnh, không ít quan lại quyền quý ngày lễ ngày Tết đều sẽ tới thắp hương. Đặc biệt một ít phụ nữ trẻ, nếu là thời gian dài không có mang thai hải tử đều sẽ tới Thanh Dương Cung thắp hương, sau khi trở về dường như đều có thể mang thai. Lúc này Thanh Dương Cung bên trong, mặc một thân thanh kim sắc thái cực đạo bảo, giữ lại ba lọn râu dài, tóc bạc mặt hồng hào Thanh Dương chân nhân bước vào hậu điện ốc xá. Đạo gia vốn là thanh đô nơi, nhưng lúc này hậu điện những kia ốc xá trong lại truyền đến một hồi để người mặt đỏ tới mang thai kiểu diễm thở dốc thanh âm. Thanh Dương chân nhân đột nhiên nhíu mày, đi đến một gian ốc xá trước gõ gõ. Một lát sau, một cái ở trần, môi hồng răng trắng tiểu đạo sĩ đẩy cửa ra. Phía sau hắn một tên quần áo không chỉnh tề, sắc mặt tưởng hồng tuổi trẻ phụ nhân đỏ mặt đi ra, ngượng ngùng hướng về phía Thanh Dương chân nhân có hơi thi lễ. Thanh Dương chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bình thản, "Chư phu nhân yên tâm, có ta Thanh Dương cung Nguyên Dương gia chỉ, bảo đảm ngài năng lực kết châu thai, sinh hậu duệ." Và phụ nhân kia sau khi đi, Thanh Dương chân nhân lại sắc mặt trầm xuống, đối với kia tiểu đạo sĩ khiển trách, "Ngươi vừa rồi có phải hay không tiết hai lần Nguyên Dương?" Tiểu đạo sĩ cười đùa tí từng nói, "Cái kia Trương gia nương tử quá mức tao mị, ta nhất thời nhịn không được nha." Câm miệng. Như vậy tham nhất thời vui thích, chẳng thể trách Đông đạo sư minh đệ trong ngươi rõ ràng thiên phú tốt nhất, tu hành tiến độ lại là kém nhất. Thanh Dương chân nhân mặt lạnh lấy khiển trách, kinh trong có nói, "Khẽ động không tả, thì kỳ lực mạnh, lại cử động không tả, hai mắt thông minh, ba không động đại tả, chúng bệnh tiêu đã, bốn không động đại tả, ngũ thần mạng sao, năm không động đại tả, huyết mạch mạo xứng trưởng, sáu không động đại tả, lưng eo kiên cường, bảy không động đại tả, khảo cố ích lực, bát không động đại tả, thân thể phát quang, chín không động đại tả, tuổi thọ không mất, mười không động đại tả, thông tại thần minh." Cho phụ nhân kia một lần nguyên dương, xem như là còn tiền công đức liền có thể, hai tiết nguyên dương, tiết chính là ngươi chi tính mệnh. Mắt thấy sư phụ nổi giận, tiểu đạo sĩ vội vàng túi đầu xin lỗi. Đúng lúc này, một tên đạo sĩ đột nhiên chạy vào, lớn tiếng nói, "Sư tôn không xong. Lâm Nguyên Thành tân nhiệm trấn thủ sứ mang theo một đám bạch hổ vệ đem chúng ta Thanh Dương cung cho vây quanh, còn đem tất cả khách hành hương đều đổi hạ sơn. Tân nhiệm trấn thủ sứ là Hoắc Thiên Anh." "Không phải, là người trẻ tuổi, không nhìn thấy có Hoắc Thiên Anh." Nghe vậy Thanh Dương chân nhân lập tức chau mày, hừ lạnh một tiếng, nhìn tới Hoắc Thiên Anh mưu tính trấn thủ sứ thất bại, đây là lại tới cái làm tiền. Trước đó Thanh Dương chân nhân cho rằng Hoắc Thiên Anh tất nhiên có thể trở thành tân nhiệm trấn thủ sứ, còn cho đối phương đưa không ít món quà. Như vậy chờ đối phương biến thành trấn thủ sứ về sau, cũng có thể tạo thuận lợi. Không ngờ rằng này Hoắc Thiên Anh vậy mà như thế phế vật, có một làm giám sát sứ tỷ phu, thế mà đều không thể biến thành trấn thủ sứ. Đã như vậy, vậy liền đi gặp một hồi vị này tân nhiệm trấn thủ sứ. Thanh Dương chân nhân hừ nhẹ một tiếng, hơi vung tay trong phất trần, nhanh chân bước ra hậu điện.
Lúc này Thanh Dương cung chính điện, Trần Uyên hung eo trường đao, đứng chắp tay, chính ngẩng đầu nhìn kia Thanh Dương cung đạo tổ tượng nặng. Là Lâm Nguyên thành trung quanh hương hỏa thịnh vượng nhất một tòa đạo quán, Thanh Dương cung rất có tiền, ngay cả đạo tổ tượng nặng đều là thiết vàng. Chẳng qua đạo quán này trong phát tán ra hư khí, nhưng không có quá nhiều đạo gia thanh tĩnh cảm giác, ngược lại hương có chút phát dính. Trấn thủ đại nhân giá lâm, chưa từng biết nên, xin hãy tha lỗi. Thanh Dương chân nhân mang theo một đám đệ tử nối đuôi nhau mà ra, hướng về phía Trần Uyên thở dài thi lễ, cười nói: "Vần đạo Thanh Dương cung quán chủ, đạo hiệu Thanh Dương, dám hỏi trấn thủ đại nhân tính danh?" Dễ nói, tại hạ Trần Thiên Minh, hôm nay vừa mới chấp trưởng Lâm Nguyên thành. Thanh Dương chân nhân mặt không đổi sắc, trong đầu lại suy tư. Lâm Nguyên thành trấn thủ phủ không có như thế một người, hình như tất cả khai bình phủ trấn võ đường đều không có như thế một người. Với lại hắn năng lực cảm giác ra đây, người trước mắt này lại chỉ có chú khí cảnh. Năng lực lấy chú khí cảnh biến thành trấn thủ sứ, hơn phân nửa là có chút hậu trường, cùng loại Hoắc Thiên Anh loại đó. Đoán chừng vị này cũng là cái nào giám sát sứ thân thích, lúc này mới có thể đem Hoắc Thiên Anh dồn xuống đến, chính mình biến thành trấn thủ sứ. Không biết Trần trấn thủ đến ta Thanh Dương cũng có gì muốn làm a? Trần Uyên chậm rãi nói, đời trước trấn thủ sứ bất ngờ bỏ mình, có người báo cáo nói là người Thanh Dương cung gây nên, cho nên ta liền tới trước điều tra một phen. Nói bậy bạn. Thanh Dương chân nhân cả giận nói, vành trấn thủ sứ bất ngờ bỏ mình lúc, bần đạo tính cả tất cả Thanh Dương cung đệ tử đều canh giữ ở Thanh Dương cung bên trong, Lâm Nguyên thành trong vô số khách hành hương đều có thể làm chứng. Kia báo cáo người đến tụt cùng là ai, Trần trấn thủ đưa hắn tìm đến, bần đạo muốn cùng hắn đối lập. Ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đạo trưởng mở ra Thanh Dương cung, để cho chúng ta lục soát một chút là được, nếu là không tìm được chứng cứ gì, vậy dĩ nhiên liền có thể chứng minh đạo trưởng là trong sạch. Thanh Dương chân nhân hít sâu một hơi. Hắn hiện tại coi như là đã hiểu, đối phương căn bản chính là đến gây chuyện. Hắn Thanh Dương cung trong những vật kia, làm sao có khả năng nhường trấn võ đường người nhìn thấy? Cho dù hắn Thanh Dương cung trong sạch, cái quái gì thế đều là năng lực gặp người, vậy cũng không thể làm cho đối phương tùy ý điều tra, bằng không Thanh Dương cung còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thanh Dương chân nhân đi đến Trần Uyên trước người, thấp giọng nói, "Trần trấn thủ vì sao mà đến, bần đạo đã biết được. Còn xin Trần trấn thủ về Lâm Nguyên thành tạm thời chờ đợi, ngày mai bần đạo tự sẽ mang theo món quà đến trấn thủ phủ, chúc mừng đại nhân chấp trưởng Lâm Nguyên thành." Sau khi nói xong, Thanh Dương chân nhân trong mắt còn mang theo một vòng vẻ khinh thường. Nói nhiều như vậy, không phải liền là đến yêu cầu chỗ tốt nha, nhưng này tướng ăn cũng quá khó coi điểm. Bình thường mà nói mỗi lần có chân mới thủ sứ tiền nhiệm, hắn Thanh Dương cung đều sẽ tiễn chút ít món quà đi qua. Chẳng qua lần này hắn cho rằng Hoắc Thiên Anh nhất định có thể biến thành trấn thủ sứ, cho nên mới trước giờ cho, lại không nghĩ rằng tạm thời nhảy dù thay người. Lấy thêm một phần món quà cũng không có gì, hắn Thanh Dương cung gia đại nghiệp đại, không kém chút tiền đấy. Nhưng mới vừa vặn tiền nhiệm ngày thứ nhất, đối phương lại liền chủ động đến gọi hắn Thanh Dương cung, như thế không kịp chờ đợi, vị này tân nhiệm trấn thủ sứ bố cục không khỏi cũng quá nhỏ một ít. "Không, đạo trưởng ngươi vẫn còn không biết rõ ta vì sao mà tới." Trần Uyên tự tiếu phi tiểu nói, "Món quà cũng không cần, đạo trưởng nếu là có thể đem Huyền Thiên Quan truyền nhân lưu lại ẩn linh ngọc giao ra đây, ta cũng được, không điều tra Thanh Dương cung." Thanh Dương chân nhân sắc mặt lập tức biến đổi lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái gì Huyền Thiên Quan, bần đạo chưa nghe nói qua." "Trần đại nhân, ta nhìn xem ngươi hôm nay chính là đến gây chuyện, cho dù ngươi trấn võ đường uy áp linh châu, nhưng cũng không thể không giáo mà chu. Ta Thanh Dương cung tuy chỉ là đạo quán nhỏ, thực lực không mạnh cũng không có quá nhiều nội tình, nhưng cũng không phải có thể mặc người nắm bóp. Khai bình phủ giám sát sứ Tề Nguyên Minh đại nhân thế nhưng vẫn đến ta Thanh Dương cung thắp hương, ngươi nếu là dám can đảm làm ẩu, bần đạo tất nhiên muốn đi khai bình phủ tố cáo ngươi." Trần Uyên sau lưng, Lục Văn Tinh bọn người dùng ánh mắt quái dị nhìn Thanh Dương chân nhân. Vị này chính là ngay cả Tề Nguyên Minh em vợ đều cho tại chỗ banh sát, còn sẽ sợ ngươi một cái Thanh Dương cung. Chương 75, vong ân phụ nghĩa, giết. Thứ 10 càng, chương 75, vong ân phụ nghĩa, giết. Thứ 10 càng, chưa nghe nói qua Huyền Thiên Quan. Quả nhiên này vong ân phụ nghĩa người, ngay cả trí nhớ đều không hề tốt đẹp gì. Trần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Dương chân nhân. Lâm Nguyên thành tòa này Thanh Dương cung truyền thừa thời gian cũng không tính quá dài, chỉ là hơn 30 năm mà thôi. Hắn tổ sư chính là trước mắt Thanh Dương chân nhân. Vị này Thanh Dương chân nhân lúc tuổi còn trẻ, chỉ là một cái sư phụ mất sớm lưu lạc giang hồ tiểu đạo sĩ, tại du lịch Trung Nguyên lúc cùng Huyền Thiên Quan người thừa kế Huyền Thành chân nhân kết bạn, hai bên tương hỗ là hảo hữu. Huyền Thiên Quan cũng không phải quá lớn đạo môn chi nhánh, càng không có nắm giữ thần khí, cho nên cũng không xếp vào đạo môn muốn đỉnh. Chẳng qua Huyền Thiên Quan tại Đông Đạo đạo môn chi nhánh trong cũng coi là không sai, có chút áp đáy hòm công pháp, chẳng qua cánh cửa tương đối cao, cho nên đệ tử thưa thớt, mỗi đời chỉ có mấy cái như vậy người. Sau đó Thanh Dương chân nhân đi theo Huyền Thành chân nhân sau lưng du lịch Trung Nguyên, tại Huyền Thành chân nhân dưới sự trợ giúp tích lũy một ít vô liếng, lúc này mới về tới quê quán Lâm Nguyên thành, thành lập Thanh Dương cung, có Thanh Dương cung hình thức ban đầu. Mãi đến khi hơn 10 năm trước, Huyền Thiên Quan bởi vì cuốn vào giang hồ ân oán, đạo thống bị diệt. Huyền Thiên Quan quán chủ Huyền Thành chân nhân trước khi chết chi tướng một bộ phận ghi lại nhà mình công pháp ẩn linh ngọc giao cho mình nhỏ nhất một vị đệ tử, nhường hắn đến Lâm Nguyên thành tìm nơi nương tựa chính mình năm đó hảo hữu. Ai nghĩ đến Thanh Dương chân nhân lại là thấy lợi quên nghĩa, thèm muốn Huyền Thiên Quan truyền thừa, lại giết mình trước đây hảo hữu đệ tử, mong muốn chiếm đoạt Huyền Thiên Quan truyền thừa. Chỉ tiếc hắn có chút đánh giá cao chính mình. Huyền Thiên Quan sở dĩ nhân số thưa thớt, cũng là bởi vì công pháp nhập môn khó khăn. Những năm gần đây Thanh Dương chân nhân không ngừng nghiên cứu công pháp, cũng chỉ là học một ít thô thiện song tu chi thuật. Nhưng mà Thanh Dương chân nhân chỉ vì cái trước mắt, lại là đem song tu chi thuật biến thành thải bộ chi pháp, mặc dù cũng có thể tăng cường tu vi, nhưng lại đi vào đường tà đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Không nghe nói chính là chưa từng nghe qua, Trần đại nhân mời trở về đi, thị phi đúng sai,
ngày sau trong ta tự sẽ đối với giám sát sứ Tề Nguyên Minh đại nhân phân trần. Thanh Dương chân nhân hất lên ống tay áo, sắc mặt đã là âm trầm như nước, đồng thời trong lòng cũng là cuồng loạn. Hắn không biết, vì sao Trần Nguyên vậy mà sẽ hiểu rõ chuyện năm đó, hắn rõ ràng làm vô cùng bí ẩn, thậm chí đệ tử của mình cũng không biết đoạn chuyện cũ này. Nhưng nhường hắn giao ra công pháp ẩn linh ngọc càng không khả năng. Hắn thất tín bội nghĩa, giết mình hảo hữu ân nhân đệ tử đoạt được công pháp làm sao có khả năng giao ra. Huống hồ một sáng giao ra đây, chẳng phải là đã chứng minh chính mình là kia thất tín bội nghĩa người. Tại ta quê quán có câu nói, gọi tới đều tới, sao có thể tay trắng trở về đâu. Trần Nguyên cười lấy lắc đầu. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng âm vang đau mình, thanh long huyết tẩm đã ra khỏi vỏ. Thanh Dương cung kháng cự điều tra, tất nhiên trong lòng có quỷ, ngay lập tức động thủ, vây quét Thanh Dương cung. Vừa dứt lời, đao quang cuốn theo ngập trời ma khí đã hướng về Thanh Dương chân nhân chém xuống. Lục Văn Tinh bọn bốn vị đô úy lẫn nhau, cũng đành phải cắn răng một cái, mang theo còn lại Bạch Hổ vệ sĩ độc thủ. Dù sao Trần Uyên là trấn thủ sứ, trời sập xuống có hắn treo lên. Thanh Dương chân nhân mắt thấy Trần Uyên không nói hai lời liền muốn độc thủ, hắn cũng lập tức đã hiểu, Trần Uyên căn bản cũng không muốn theo hắn giảng quy củ. Chú khí cảnh cũng dám cuồng vọng, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Trước đó hảo ngôn hảo ngữ, chẳng qua bởi vì ngươi là trấn võ đường trấn thủ sứ mà thôi. Thanh Dương chân nhân trong tay phất trần rơi đập, chân khí ra chỉ phía dưới, vạn loạn tơ bạc tựa như trường tiên, hướng về Trần Uyên một đao kia cuốn theo tất cả. Hắn đã hạ quyết tâm, trực tiếp ra tay phế bỏ Trần Uyên, sau đó số tiền lớn hối lộ giám sát sứ Tề Nguyên Minh. Có Tề Nguyên Minh né tránh ở bên trong, không chỉ có thể bảo trụ Thanh Dương cung, này Trần Thiên Minh cũng muốn bị phạt nặng. Nhưng vừa mới giao thủ, Thanh Dương chân nhân liền cảm giác có chút không thích hợp. Cái thằng này lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế? Nội tình cũng là thâm hậu vô cùng, đây là chú khí cảnh võ giả sao? Lâm liền sắc bén đao mang xé rách phất trần, trong nháy mắt đẩy trời tơ bạc bay múa. Cường hành bá đạo ma khí càng đem Thanh Dương chân nhân chân khí xé rách, nhường hắn đều cảm giác được một hơi khí lạnh truyền đến. Thanh Dương chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay áo một thanh mảnh khảnh trường kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát kiếm ảnh phân hóa hàng ngàn hàng vạn, hướng về Trần Uyên cuốn theo tất cả. Trần Uyên lại trực tiếp nhất đao chạm rơi, như sóng to gió lớn bàng bạc ma khí cuốn theo tất cả. Ma đao chạm rơi xuống, ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó đao quang lóe lên, nháy mắt kinh hồng, đao minh gào thét một nháy mắt mũi nhọn đã xuất hiện ở Thanh Dương chân nhân trước mắt. Đao thật là nhanh. Thanh Dương chân nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Trong cơ thể hắn chân khí mãnh liệt, quanh thân phát ra một tiếng khí kình bộ phát tiếng hét, thân hình lóe lên, lại lấy cực nhanh tốc độ hiện lên Trần Uyên một đao kia. Sau một khắc, Thanh Dương chân nhân chập ngón tay như kiếm, chân khí trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát, nhất đạo mạnh mẽ chỉ lực mang theo một tiếng gào thét hướng về Trần Uyên đánh tới. Trần Uyên tay nắm ấn quyết, quanh thân Phật quang nở rộ. Vô cấu lưu ly, kim cương bất diệt. Chỉ kinh đánh vào Trần Uyên quanh thân, lại tịch diệt một bộ phận Phật quang, chẳng qua lại như cũng không có cách nào phá mất Trần Uyên phòng ngự. Huyền Thiên Quan Huyền Thiên chỉ bị ngươi dùng đến cũng có một cố không phong quáng, những công pháp này trong tay ngươi cũng là bị long đong. Trần Uyên cười lớn một tiếng, sau một khắc sát ý bản nguyên nhập thể, vô biên huyết sát khoảnh khắc bộc phát ra. Cảm giác được cỗ này tuyệt cường lực lượng bá đạo, Thanh Dương chân nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Sau một khắc, ngập trời huyết sát cùng ma khí dung hợp, nhất đao chẳng rơi, hóa thành màu đỏ thâm vô biên thâm uyên, hướng về Thanh Dương chân nhân thôn phệ mà đến. Thanh Dương chân nhân chợt quát một tiếng, trong luân hải chân khí dường như đều bị hắn trong nháy mắt tranh thủ. Một chỉ rơi xuống, chân khí đạo ẩn cổ động, nhưng lại luôn cảm giác thiếu một chút hứng thú. Tại Trần Uyên huyết ma thôn nhập phía dưới, một chỉ này lực lượng trực tiếp bị thôn phệ tan giết. Thanh Dương chân nhân phi tốc lui lại, nhưng vẫn bị huyết ma thôn nhật lực lượng lôi kéo, đạo bào rộng lớn vỡ vụn, bản thân hắn càng là hơn một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc, Thanh Dương chân nhân đột nhiên hoảng sợ nhìn về phía trước. Trần Uyên một trường rơi xuống, ngưng huyết sát, hiện sát kiếp, giữa không trung to lớn trường ấn ngưng tụ, huyết sát kiếp thiên thủ vào đầu rơi đập, uy thế dường như muốn xông ra tất cả Thanh Dương cung. Ngăn không được. Thanh Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chớ có giết ta. Ta vui lòng giao ra công pháp. Thanh Dương cung tất cả mọi thứ đều mặc cho đại nhân xử trí. Nhưng mặc cho bằng Thanh Dương chân nhân làm sao cầu xin tha thứ, Trần Uyên một trường này đã rơi xuống. Thanh Dương chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết bành trướng tiêu đốt lên. Tuổi của hắn mặc dù đã không nhỏ, nhưng lại tu hành thải bổ chi thuật, cho nên khí huyết cường kiện dồi dào, thậm chí muốn so cùng giai tuổi trẻ võ giả còn muốn thịnh vượng. Nhưng ở này huyết sát kiếp thiên thủ phía dưới, bất kỳ lực lượng nào đều bị kia kinh khủng sát kiếp lực lượng chỗ tịch diệt. Thanh Dương chân nhân thân mình không có tu hành qua công pháp luyện thể, cả người bị kia dồi dào huyết sát lực lượng quán thể, trong nháy mắt liền bị triệt để đánh nổ trở thành một bãi thịt vụn. Tiên huyết cùng mảnh vỡ khắp nơi Thanh Dương cung bên trong, nguyên bản vàng lóng ánh đạo tổ tượng nặng, lúc này cũng nhiễm huyết đủ, trở nên tà dị lên. Tất cả Thanh Dương cung trong đều lâm vào một cỗ quái dị yên tĩnh. Nhà mình sư tôn bị người ta một trường đánh nổ, Thanh Dương cung những đạo sĩ kia triệt để bị dọa bể mật, đã không có dũng khí chống cự. Lâm Nguyên Thành những kia Bạch Hổ vệ sĩ thì là không ngờ rằng nhà mình vị này tân nhiệm trấn thủ sứ thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thanh Dương chân nhân tại đây Lâm Nguyên Thành trung quanh cũng coi là một phương cao thủ. Kết quả tại Trần Nguyên trước mặt lại là không hề có lực hoàn thủ, thoải mái liền bị nghiền ép, cuối cùng thậm chí bị một trường trực tiếp đánh nổ. Này chỗ nào hay là chú khí cảnh? Như vậy uy năng làm sao có khả năng là chú khí cảnh có? Chẳng qua tại ngây người sau đó, đông đảo Bạch Hổ vệ sĩ giết càng thêm khởi kình. Trần Nguyên vừa mới nhậm chức, bọn hắn cũng không biết Trần Nguyên tính cách bản tính làm sao. Nhưng nhà mình cấp trên thực lực cường đại tóm lại là một chuyện tốt, dù sao cũng so thực lực được kê, vừa bất tức ước một tốt. Sướng sở qua về sau, trấn võ đường bên này lập tức khí thế lại thịnh, cơ hội là thiên về một bên nghiền ép. Nửa khắc đồng hồ về sau, nhưng phạm là chống cự Thanh Dương cung đạo sĩ đã bị giết sạch sành sanh, còn có mấy người thì là ngoan ngoãn buông xuống binh khí đầu hàng. trong đó liền có Thanh Dương chân nhân thân truyền đệ tử, kia môi hồng răng trắng anh tuấn tiểu đạo sĩ. Đại nhân, những thứ này đầu hàng, xử lý như thế nào? Trần Uyên tùy tiện vung tay lên, sư phụ đều đã chết, bọn hắn không liều chết báo thù lại chủ động đầu hàng, như vậy vong ân phụ nghĩa hạng người giữ lại để làm gì? Giết! Kia tiểu đạo sĩ trong nháy mắt bối rối, dây rủa lấy vừa muốn nói cái gì, phía sau hắn một tên trẻ tuổi bạch hổ vệ sĩ lại đột nhiên nhấc đao chằm dưới, trực tiếp chém đứt đầu của đối phương. Trần Uyên nhiều hứng thú nhìn về phía kia bạch hổ vệ sĩ, người trẻ tuổi kia chừng 20, có bản huyết cảnh sơ kỳ tu vi. Chính mình vừa nãy chữ sát vừa vặn ra khỏi miệng, hắn liền động thủ giết người, làm như vậy giòn lưu loát kinh lực, trong nháy mắt nhường Trần Uyên nghĩ tới Trương Tiểu Ất. Người tên là gì? Trẻ tuổi bạch hổ vệ sĩ xoa xoa vẩy ra ở trên mặt huyết, vẻ mặt hưng phấn nói, thuộc hạ Lục Ly. Một bên Lục Văn Tinh cười cười xấu hổ, đại nhân chê cười, đây là quyền tử. Con trai của ngươi không tệ, rất không tệ. Trần Uyên vô vô Lục Văn Tinh bả vai, nói, bắt đầu để người điều tra Thanh Dương cung đi, đào sâu ba thước, cái gì đều đừng buông tha. Lục Văn Tinh nỗi lòng phức tạp, không biết là nên khóc hay nên cười. Con trai mình bị thủ trưởng coi trọng khẳng định là chuyện tốt, nhưng vị thủ trưởng này đã có điểm bị điên, hiện tại thi thể của Hoắc Thiên Anh còn đang ở Lâm Nguyên thành trấn thủ trong phủ bệ biện, chuyện này còn chưa xong đâu. Dưới mắt Lục Văn Tinh cũng nghĩ không được quá nhiều, chỉ có thể mang người bắt đầu điều tra Thanh Dương cung. Nhưng đợi đến bọn hắn điều tra Thanh Dương cung hậu điện lúc, nhìn thấy những kia trong phòng lưu lại dấu vết cùng một ít thuật phòng the sử dụng công cụ, còn có Thanh Dương cung đạo sĩ đi chép, mọi người ở đây trong nháy mắt liền vỡ tổ. Chẳng thể trách đều nói Thanh Dương cung cầu tử có tác dụng, nguyên lai không phải đạo tổ có tác dụng, là đám này trẻ tuổi đạo sĩ có tác dụng. Có trời mới biết qua nhiều năm như vậy, Lâm Nguyên thành trong nhiều người như vậy nhà, có bao nhiêu người nhà hài tử là Thanh Dương cung những đạo sĩ này trùng. Hiện tại Lục Văn Tinh cuối cùng là hiểu rõ, vì sao Trần Uyên nói Thanh Dương cung đạo sĩ có đường đến chỗ chết. Đám người này là thật đáng chết ta. Mỗi ngày họa họa Lâm Nguyên thành bên trong phu nhân cô vợ nhỏ, không nói về đêm đêm làm tân lang nhưng cũng không sai bị lắm. Nghĩ đến đây, có chút bạch hổ vệ sĩ hâm mộ ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Đám này đạo sĩ mặc dù chết rồi, nhưng hưởng nhiều năm như vậy phúc đều coi như là đủ bốn. Có chút bạch hổ vệ sĩ còn không thoải mái lại tại những đạo sĩ kia trên người bổ mấy đao, nhưng vị trí đều có chút xảo trá. Chương 76, Huyền Thiên Chỉ Ngư Long Biến, là Minh Chủ không quan tâm không để ý tới tăng thêm. Chương 76, Huyền Thiên Chỉ Ngư Long Biến, là Minh Chủ không quan tâm không để ý tới tăng thêm. Đại nhân, Thanh Dương cung đám người này là thật đáng chết à? Lục Văn Tinh nâng lấy một quyển sổ sách đến, trầm giọng nói, bọn hắn lại còn làm hướng Thảo Nguyên buôn lậu hoạt động, trong đó hàng cấm không ít. Linh Châu phía tây sát bên Thảo Nguyên, tây bắc Thảo Nguyên diện tích to lớn, hay là lấy bộ lạc làm chủ. Thực lực chân chính cường đại liền chỉ có một cấp sát cùng Lâm Hán Quốc, cùng đại thổ thỉnh thoảng liền sẽ đánh một trận. Cho nên đối với một ít dược liệu, khoáng sản, đan dược, vải vóc và các thứ, đại thổ đều là cấm vận thái độ. Nhưng chính là bởi vì đại thổ cấm vận, cho nên vụ trộm buôn lậu những thứ này hàng cấm thế lực không phải số ít. Cùng Ninh Châu giáp giới Thảo Nguyên cũng không thuộc về cấp sát cùng Lâm Hán Quốc trong phạm vi thế lực, nhưng đồ vật chỉ cần vừa đến Thảo Nguyên, đi nơi nào ai có thể biết được. Đại hạ triều đình trước đây sở dĩ lựa chọn chiêu an Thiên Võ Minh, mà cũng không phải là muốn triệt để tiêu diệt Thiên Võ Minh, trong đó lớn nhất một nguyên nhân chính là Ninh Châu cần trật tự. Ninh Châu không yên, đổ một ngày Võ Minh, có trời mới biết lại sẽ có bao nhiêu người ta gọi là vương xưng bá, đến lúc đó Ninh Châu trật tự sẽ loạn hơn, triều đình muốn quản đều không còn được. Cho nên còn không bằng lựa chọn chiêu an Thiên Võ Minh là trấn võ đường, triều đình đem quyền lợi tặng cho trấn võ đường, nhường hắn tại Ninh Châu an ổn phát triển, chẳng qua nhưng cũng muốn cầu trấn võ đường điều tra nghiêm ngặt các nơi giang hồ thế lực buôn lậu hàng cấm một chuyện. Cho nên Thanh Dương cung đạo sĩ chơi cái gì song tu, cái gì cầu tử độ trùng, kỳ thực cũng không tính làm hư trấn võ đường quy củ, chỉ có thể nói đối phương việc làm tình có chút không đạo đức. Trấn võ đường cũng không phải triều đình, đối với loại chuyện này xưa nay đều là lười nhắc quản. Nhưng mà đối phương lại mượn nhờ đạo quán hướng Thảo Nguyên buôn lậu hàng cấm, đây chính là muốn rơi đầu đại sự. Trần Uyên tùy ý khoát khoát tay, đem bằng chứng đều thu thập lại đi. Lục Văn Tinh kinh ngạc, Trần Uyên lại không nhiều coi ra gì. Tất cả Ninh Châu làm kiểu này hoạt động thế lực có nhiều lắm, trấn võ đường những năm gần đây kỷ luật lỏng, đã có chút ít không còn được. Với lại không riêng gì trấn võ đường, đại hạ triều đình nội bộ có chút quan lớn còn làm lấy buôn lậu làm ăn đâu. Cung Thảo Nguyên giáp giới địa phương cũng không chỉ có một Ninh Châu, có chút lớn hạ quân phương công hầu cùng hoàng thân quốc thích, thế nhưng chuyên môn gia cổ phần làm kiểu này buôn lậu buôn bán. Triều đình trước đây chiêu an trấn võ đường là một chiêu diệu cờ, vừa năng lực tiết kiệm quân lực, cũng có thể nghiêm phòng buôn lậu. Chẳng qua không chịu nổi người một nhà đảo chính mình căn cơ, Ninh Châu bên này không được, vậy liền đi những châu khác. Cho nên theo Trần Uyên, đại hạ triều đình trên cơ bản đã vô dụng tấu. Mặc dù vẫn còn có chút người tài ba, có chút cường giả ở, nhưng lại đã không pháp lực xoay chuyển tình thế. Lại lục soát một hồi, Lục Văn Tinh đưa tới một cái chìa khóa, đại nhân, tìm thấy Thanh Dương cung bảo khố, còn xin ngài tiến vào bên trong xem xét. Hắn là từ Thiên Võ Minh thời kỳ liền gia nhập lão nhân, đương nhiên hiểu quy củ. Trần Uyên tiếp nhận chìa khóa, mở ra Thanh Dương cung dưới đất bảo khố cửa lớn, lập tức cảm giác có chút chói mắt. Trong bảo khố điểm trường minh đăng, khắp nơi đều có vàng bạc châu báu, ánh vàng rực rỡ, trắng bóng một mảnh. Trần Uyên cẩn thận đảo bảo khố, không ngờ rằng Thanh Dương cung như thế cái môn phái nhỏ, đồ tốt cũng không ít. Thảo Nguyên cần Trung Nguyên nơi một ít đặc sản, mà Trung Nguyên cũng cần Thảo Nguyên nơi một ít đặc sản. Thanh Dương cung trong liền có một ít Thảo Nguyên nơi thừa thải linh dược, những linh dược này linh khí dồi dào, cũng có thể không cần luyện chế, trực tiếp phục dụng luyện hóa. Đương nhiên nếu là có luyện đan sư nghiên cứu ra đan phương luyện chế, hiệu quả khẳng định hội rất tốt. Trừ đó ra, linh dược, Huyền Tiên Quan Huyền Linh Ngọc cũng bị Trần Uyên tìm được rồi. Tổng cộng có 3 khối Huyền Linh Ngọc, chẳng qua trong đó một khối đã có chút ít tổn hại. Trần Uyên kiểm tra một hồi, 3 khối Huyền Linh Ngọc trong, một cái là trước đó Thanh Dương chân nhân sử dụng tới, nhưng rất hiển nhiên ngay cả nhập môn cũng khó khăn Huyền Thiên chỉ đứng hàng thiên cấp hạ phẩm. Còn có một cái thì là một môn bí thuật, cũng có thể làm khinh công đến dùng, trước đó Thanh Dương chân nhân chính là dùng một chiêu này tránh thoát hắn kinh hồng trảm. Này bí thuật tên là Ngư Long biến đứng hàng địa cấp thượng phẩm. Trong đó quý giá nhất, tự nhiên là Huyền Thiên Quan Hạch Tâm Nội Công Huyền Thiên Đạo Kinh đứng hàng địa cấp thượng phẩm. Công pháp muốn tỷ võ kỹ giá trị cao, địa cấp thượng phẩm công pháp kỳ thực muốn so thiên cấp hạ phẩm võ kỹ càng thêm chân quý. Chẳng qua vì ẩn linh ngọc xuất hiện tổn hại, cho nên trong đó có một bộ phận công pháp thiếu thốn. Chẳng qua Thanh Dương chân nhân không thể đem Huyền Thiên Quan công pháp nhập môn, cùng công pháp thiếu thốn nhưng không có quan hệ. Huyền Thiên chỉ cùng Ngư Long biến thế nhưng hoàn chỉnh, nhưng hắn lại như cũ tu luyện lung ta lung tung, đành phải ra lông mà thôi. Hắn chính là đơn thuần hái. Thu hồi công pháp, Trần Uyên vừa cẩn thận mở ra. Trừ ra hai thứ đồ này, cái khác bảo vật đối với hắn mà nói giá trị cũng không lớn. Trần Uyên gọi tới Lục Văn Tinh bốn người, còn có ở đây cái khác Bạch Hổ vệ sĩ, nói: "Đem những này vàng bạc châu báu thống kê một chút, hai thành cho các huynh đệ điểm, dựa theo cấp bậc đến phân, bốn người các ngươi đô úy cầm đầu, còn lại tám thành toàn bộ thùng đựng hàng liên đối lấy thi thể của Hoắc Thiên Anh đưa đến phùng đường chủ nơi đó đi." Vừa dứt lời, ở đây Bạch Hổ vệ sĩ lập tức hưng phấn lên, đồng thời cúi người hành lễ, lớn tiếng nói: "Đa tạ đại nhân." Cấp trên ăn thịt đầy tớ ăn canh bọn hắn đã qua, nhưng đem thịt xé xuống một đám khối để bọn hắn ăn cấp trên lại có mấy cái. Trước đó bọn hắn đối với Trần Uyên không hiểu rõ, có chút thất vọng. Nhưng trải nghiệm như thế đánh một trận về sau, chỉ dùng một ngày thời gian bọn hắn liền triệt để quy tâm. Hoắc Thiên Anh bọn hắn ngược lại là hiểu rõ, nhưng chính là bởi vì hiểu rõ bọn hắn mới biết được, Hoắc Thiên Anh đối bọn họ cũng sẽ không hào phóng. Trần Uyên lúc này đột nhiên nhìn về phía Lục Văn Tinh, tự thiếu phi tiểu nói: "Con trai của ngươi Lục Ly làm việc trầm ổn, liền để hắn hộ tống những vàng bạc này châu báu đi Lư Giang phủ phùng đường chủ phụ thượng, ngươi xem coi thế nào?" Lục Văn Tinh nhìn một bên kích động như tử, thở dài một tiếng, chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân coi trọng quyền tử." Lục Ly thì là hưng phấn nói: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đến phùng đường chủ trước mặt ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, Hoắc Thiên Anh phạm thượng bị ta chém giết, những này là hủy diệt Thanh Dương cung thu được, mời phùng đường chủ xử trí liền có thể." Phùng Vô Thương người này lòng tham không đáy, nhưng chính là bởi vì hắn tham, cho nên mới tốt nhất giải quyết. Quy củ là cái gì? Đơn giản chỉ là thượng vị giảm một câu mà thôi. Chỉ cần đem người ở phía trên cho ăn no, vậy liền có thể coi như không thấy đại bộ phận quy củ. Hủy diệt Thanh Dương cung về sau, công việc giải quyết hậu quả Trần Uyên trực tiếp ném cho Lục Văn Tinh bọn hắn tới làm. Lục Ly thì là mang theo mấy tên thủ hạ Bạch Hổ vệ sĩ, đem lại lượng châu báu lắp đặt xe ngựa, vận chuyển về Lư Giang phủ. Về đến Lâm Nguyên thành về sau, Lục Văn Tinh ngay lập tức bận trước bận sau cho Trần Uyên sắp đặt chỗ ở con trai mình không biết trời cao đất rộng tại Trần Uyên trước mặt lộ mặt, hắn bây giờ cũng chỉ có thể bị động đứng ở Trần Uyên bên này. Vì đời trước trấn thủ sứ là đồ tử, cho nên chỗ ở của hắn có chút điểm xấu, Lục Văn Tinh liền cho Trần Uyên an bài một cái tân phòng ở giữa. Sau khi trở lại phòng, Trần Uyên trực tiếp phân phó chính Lục Văn Tinh muốn bế quan, và Lục Ly sau khi trở về lại gọi mình. Huyền Thiên Quan công pháp Thanh Dương chân nhân tiến hành tu hành cố sức, bởi vì hắn là thật sự thái. Nhưng đối với Trần Uyên mà nói, độ khó cũng không tính lớn. Ba môn công pháp trong, Huyền Thiên Đạo Kinh ẩn linh ngọc xuất hiện tổn hại, cũng được tu hành, nhưng có thể dùng chỉ là một ít tàn quyền. Cũng tỉ như trong đó ghi lại một ít song tu bí thuật, Thanh Dương chân nhân bắt đầu từ những thứ này song tu trong bí thuật lĩnh ngộ ra một chút thải bộ chi thuật, nhưng trên thực tế ngay cả gia lông cũng không tính là bên trên, thuần túy là đi nhầm đường. Trần Uyên suy tư một lát, không có ý định tu hành Huyền Thiên Đạo Kinh. Nếu là hoàn chỉnh công pháp ngược lại là có thể tu hành, nhưng một môn tàn quyền không đáng giá Trần Uyên hao phí tinh lực. Bản thân hắn cũng có nội cảnh quan thần pháp tại, một thân tu vi cũng tương đương với đạo Phật Ma Tam tu. Còn lại hai môn võ kỹ trong, kia Huyền Thiên chỉ chính là Huyền Thiên Quan tuyệt kỹ. Huyền Thiên là phương Bắc chi thiên, cửu thiên một trong. Mong muốn đem Huyền Thiên chỉ chân chính uy năng phát huy ra, cần điều động cực hạn cường đại nội lực chân khí bỗng nhiên một phát, một chỉ rơi xuống, nội ẩn cửu thiên chi lực. Đây là một môn cực kỳ lớn khí rồi rào chỉ pháp, Thanh Dương chân nhân thân mình nội tình chưa đủ, đồng dạng là ngay cả gia lông đều không có tu luyện đã hiểu. Mà Ngư Long biến không phải công pháp cũng không phải võ kỹ, chuẩn xác chút mà nói là một môn chuyển biến chân khí hình thái, tăng cường lực bộ phát bí thuật. Cá chép hóa rồng mới là thần biến. Tu hành Ngư Long biến, cần đối với mình nhục thân cùng với trong kinh mạch lực khống chế đến mức cực hạn tình trạng. Lấy Ngư Long biến bí thuật điên cuồng áp xúc chân khí của mình, sau đó trong nháy mắt bộ phát ra. Như thế mới có thể cá chép hóa rồng, lấy ngang nhau chất lượng chân khí, biến hóa ra càng tăng mạnh hơn hành, lực bộ phát lực lượng mạnh hơn. Môn này bí thuật dùng tại lúc đối địch có thể trực tiếp tăng cường lực lượng, đồng thời cũng có thể làm khinh công đến dùng. Chỉ cần thả ra chân khí, lấy Ngư Long biến áp xúc sau đột nhiên một phát, tốc độ kia cũng là cực kỳ kinh người, không thua ngang cấp khinh công. Khuyết điểm duy nhất chính là không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vì vận dụng Ngư Long biến tới dọa co lại chân khí mặc dù cũng không tiêu hao chân khí thân mình, nhưng tiêu hao lại là tâm huyết tinh lực. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài liền xem như chân khí có thể chống đỡ được, thể lực cũng là gánh không được. Cẩn thận nghiên cứu hết này ba môn công pháp, Trần Uyên cuối cùng là hiểu rõ vì sao Huyền Thiên Quan đệ tử ít như vậy. Này ba môn công pháp, quả thực một môn so một môn khó luyện. Đạo môn công pháp vốn là truy cầu nội tính nội tình, Huyền Thiên Đạo Kinh càng là hơn phức tạp vô cùng, đơn độc một đoạn lấy ra còn có thể miễn cưỡng tu hành, nhưng đặt chung một chỗ lại là độ khó tăng gấp bội. Huyền Thiên chỉ mặc dù đại khí bằng bạc, nhưng đại khí bằng bạc đại giới lại là muốn cực hạn thâm hậu nội tình mới được. Không có nội tình, dùng đến liền tựa như Thanh Dương chân nhân như vậy, dở dở ương ương. Ngư Long biến thì càng không cần nói nhiều, cần đối với mình nhục thân có cực hạn khống chế mới có thể làm đến điên cuồng như vậy áp xúc chân khí. Trần Uyên cũng là tu hành nội cảnh quan thần pháp về sau, mới có thể làm được điểm này, đại bộ phận cùng giai võ giả đều rất khó đạt tới tu hành ngư long biến yêu cầu. Dưới mắt trên giang hồ tất cả đỉnh tiêm tông môn, theo đuổi đều là do giản đến buồn. Tự thân cường đại công pháp có, nhưng cũng nhất định phải đơn giản hóa đến ngay cả thối thể cảnh võ giả đều có thể sửa được, mới xem như đại thành. Cũng tỉ như Phật môn Tam Tự một trong Kim Cương Bản Ngữ Tự, nhập môn tiểu sa di tu hành chính là Kim Căn Quyền, những kia đạt đến nguyên đan cảnh tông sư cấp nhân vật, tu hành cũng là Kim Căn Quyền. Một môn quyền pháp quán thông suốt đời tu hành, như thế mới có thể để tông môn sinh sôi lớn mạnh. Chương 77, bao che, là minh chủ không quan tâm không để ý tới tăng thêm, chương 77, bao che, là minh chủ không quan tâm không để ý tới tăng thêm. Hai ngày về sau, Lư Giang phủ Bạch Hổ Đường đường khẩu. Phùng Vô Thương nghe thủ hạ báo cáo, nói Trần Uyên cho hắn đưa đồ vật đến, Phùng Vô Thương lập tức cảm giác có chút quái dị. Tiểu tử kia mới trở thành trấn thủ sứ không có hai ngày, có thể cho chính mình cái quái gì thế? Đem đồ vật cùng người tới hậu trạch tới. Phùng Vô Thương mang theo tò mò, phân phó thủ hạ đem người cùng đồ vật đều mang vào. Lục Ly mang theo xe ngựa đi vào Phùng Vô Thương hậu trạch, thoáng có chút căng thẳng. Hắn đây là lần đầu tiên thấy đường chủ đại nhân đâu, trước đó hắn thấy qua, trấn võ đường trong quyền thế lớn nhất chính là khai bình phủ giám sát sứ Tề Nguyên Minh. Trần Thiên Minh tiểu tử kia để ngươi mang cái quái gì thế? Lục Ly vội vàng xốc lên trên xe ngựa bố, lộ ra cả xe ánh vàng rực rỡ, chói mắt lộng lẫy vàng bạc châu báu. Hồi đường chủ đại nhân, trấn thủ đại nhân dẫn đầu ta Lâm Nguyên thành Bạch Hổ vệ sĩ tiêu diệt hướng thảo nguyên buôn lậu hàng cấm Thanh Dương cung, những vật này đều là từ Thanh Dương cung trong bảo khố thu được tới, đại nhân nói muốn giao cho đường chủ ngài đến xử trí. Còn có Lâm Nguyên thành đô úy Hoắc Thiên Anh phạm thượng, đã bị trấn thủ đại nhân chém giết. Phùng Vô Thương nhìn xe kia vàng bạc châu báu, hai mắt tỏa sáng, hơi có chút kinh ngạc. Hắn thân là nguyên đan cảnh tông sư, trấn võ bốn phòng khách bên trong Bạch Hổ đường đường chủ, cho dù thân mình tham tài, ngược lại cũng không đến mức bị một xe châu báu kinh ngạc đến. Hắn kinh ngạc chính là, Trần Uyên hành động lực vậy mà như thế mạnh, mới vừa nhậm chức liền kiếm cớ hủy diệt một cái tông môn. Hơn nữa còn như thế hiểu chuyện, biết mình thích gì, chủ động dâng lên một xe châu báu. Về phần giết một cái Hoắc Thiên Anh, Phùng Vô Thương căn bản là không thèm để ý chút nào. Chú khí cảnh Bạch Hổ đô úy mà thôi, chết một cái không ảnh hưởng toàn cục. Hắn ước lượng đều có thể đoán được đối phương vì sao lại chết. Đơn giản chính là ỷ vào chính mình có chút quan hệ, có chút lý lịch, mong muốn cho mới tới cấp trên một hạ mã uy mà thôi. Nhưng hắn có quan hệ, những người khác không hề đóng được lại. Trần Uyên quan hệ thế nhưng tại quân sư Liễu Tùy Phong chỗ nào? Hắn có lý lịch, nhưng hắn lý lịch nặng hơn nữa, còn có thể có cái này xe châu đáo trọng. Phùng Vô Thương trong nháy mắt cân nhắc lợi hại, hướng về phía Lục Ly cười cười, nói, trở về kể ngươi nghe nhà đại nhân, hắn làm không tệ, rất không tồi. Nhìn thấy Phùng Vô Thương loại thái độ này, Lục Ly cũng biết nhà mình đại nhân hẳn là chót lọt. Hắn vội vàng nói, đường chủ, kia thuộc hạ cái này cáo lui. Lục Ly bên này vừa đi hồi lâu, Thế Nguyên Minh liền khí thế hung hăng trực tiếp giết tới tổng đường tới. Tiếp vào Hoắc Thiên Anh tin chết, hắn là thực sự muốn bị giận điên lên. Hoắc Thiên Anh tỷ tỷ kỳ thực chỉ là hắn đông đảo tiểu thiếp một trong, cũng không phải là rất được sủng ái một cái kia. Nhưng Hoắc Thiên Anh bản thân lại rất không chịu thua kém, bất luận là tu vi hay là tại Lâm Nguyên Thành trong uy vọng đều vượt xa cái khác đô úy. Thế Nguyên Minh cũng là ở trên người hắn hạ không ít công phu, cho hắn công pháp cho hắn đan dược, chính là hy vọng hắn sau này thượng vị trấn thủ sứ sau có thể đến giúp chính mình. Cho nên Hoắc Thiên Anh cái này tiện nghi em vợ đối với Tề Nguyên Minh mà nói mới là trọng yếu nhất. Kết quả dưới mắt trấn thủ sứ không có trở thành, chính mình tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng người còn bị kia Trần Thiên Minh giết đi, hắn làm sao có thể nuốt trôi một hơi này. Làm Tề Nguyên Minh khí thế hùng hổ đi vào Bạch Hổ đường tổng bộ lúc, Phùng Vô Thương đang đem chơi lấy một chuỗi mã não niệm châu. Vừa vào cửa, Tề Nguyên Minh liền tức giận nói, "Đường chủ, kia Trần Thiên Minh quả thực vô pháp vô thiên." Phùng Vô Thương thu hồi niệm châu, cau mày nói, "Thì thế nào?" Hắn vừa mới nhậm chức, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền giết thủ hạ đô úy, người nào trấn thủ sứ như hắn như vậy quá đáng. Phùng Vô Thương thản nhiên nói, chuyện này ta biết rồi, lui xuống đi đi. Thế Nguyên Minh sững sờ, không dám tin nhìn Phùng Vô Thương. Chuyện lớn như vậy, đường chủ cứ như vậy hời hợt quên đi. Đường chủ, việc này hiện tại đã tại ta Bạch Hổ đường phạm vi bên trong truyền ra, người này nhất định phải nghiêm trị, bằng không ta trấn võ đường quy củ còn đâu. Phùng Vô Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Thế Nguyên Minh, ngươi đây là lại nghĩ dạy ta làm chuyện sao? Còn nhất định phải nghiêm trị, ngươi cũng thay ta làm ra quyết định kỹ càng, còn tới tìm ta làm cái gì? Ngươi tại sao không đi trực tiếp nghiêm trị Trần Thiên Minh? Mắt thấy Phùng Vô Thương nổi giận, Tề Nguyên Minh lập tức không còn dám nói thêm cái gì, chỉ là vội vàng cúi đầu hành lễ, thuộc hạ không dám. Trần Uyên dám tùy tiện giết Hoắc Thiên Anh, nhưng Tề Nguyên Minh vẫn còn thật không có lá gan tùy tiện đi giết Trần Uyên. Một thành trấn thủ, tại tất cả trấn võ đường trong đều coi như là lực lượng trung kiên. Tề Nguyên Minh cái này giám sát sứ chỉ có triệu tập trấn thủ sứ tư cách, nhưng lại cũng không phải đối phương lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hắn nếu là thật sự làm như vậy, nên đến phiên hắn bị nghiêm trị. Phùng Vô Thương khẽ hừ một tiếng, Tề Nguyên Minh, không phải ta bao che Trần Thiên Minh, mà là ngươi cái đó em vợ làm có chút quá đáng. Trấn thủ sứ vừa mới nhậm chức hắn liền cho người ta ra vai phủ đầu, cái này hạ mã uy là cho kia Trần Thiên Minh nhìn xem, hay là cho ta nhìn xem? Còn có đừng cho là ta không biết các ngươi vụng trộm những tiểu động tác kia, trước đó chẳng qua là bản tọa lười nhác quản mà thôi. Lúc trước bản tọa đi theo đại đô đốc thành lập Thiên Võ Minh, đối nội trấn áp Ninh Châu giang hồ thế lực, đối ngoại cùng triều đình đại quân tinh nhuệ chinh chiến, cũng là bảy vào bảy ra qua. Bản tọa tuổi tác cũng không nhỏ, sớm muộn gì đều là muốn lui xuống. Chẳng qua này Bạch Hổ đường vị trí đường chủ chỉ cần bản tọa còn đang ở một ngày, liền không tới phiên các ngươi đến ra lệnh, lôi cuốn bản tọa. Lời nói này có chút nặng, sợ tới mức Tề Nguyên Minh vội vàng quỳ rạp trên đất. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý tứ này. Hắn không thể tùy tiện đi giết Trần Uyên, nhưng Phùng Vô Thương lại có thể thoải mái giết hắn. Đừng quản hiện tại Phùng Vô Thương làm sao, nhưng hắn dù sao cũng là trấn võ đường lão nhân, tương lai liền xem như về hưu, đại đô đốc đều muốn khách khách khí khí với hắn. Cút đi. Phùng Vô Thương khoát khoát tay, sắc mặt có chút âm trầm. Đợi đến Tề Nguyên Minh rời khỏi, Phùng Vô Thương khẽ hừ một tiếng, đám gia hỏa này là càng hôn càng trở về, còn không bằng một người mới hiểu chuyện. Rời khỏi Bạch Hổ Đường tổng bộ về sau, Tề Nguyên Minh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt âm trầm, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Đường chủ còn nói không có bao che Trần Uyên, hắn này đều coi như là trắng trợn đứng ở Trần Uyên bên kia. Chẳng qua Tề Nguyên Minh cũng không phải không hiểu chuyện, mà là trong tay hắn tài nguyên có hạn, không có cách nào như Trần Uyên như vậy hiểu chuyện. Phùng Vô Thương tuổi tác đã cao, với lại thương thế một mực không thể khôi phục. Hắn có thể là trấn võ bốn trong nội đường, trước hết nhất lui xuống một vị đường chủ. Mà mới đường chủ là ai còn không nhất định đâu, Tề Nguyên Minh còn muốn giữ lại nhiều tư nguyên hơn đi cùng mới đường chủ tạo mối quan hệ, đối với Phùng Vô Thương tự nhiên liền bùn xỉn một chút. Nhưng Trần Uyên nhưng không có những thứ này lo lắng, ai là đường chủ, hắn liền cho ăn no ai. Về phần tương lai, trấn võ đường đều không nhất định sẽ ở, còn nói gì tương lai. Lục Ly về đến Lâm Nguyên Thành về sau, về trước một chuyến nhà. Chẳng qua mới vừa vào ra môn, đầu hắn liền bị cha mình Lục Văn Tinh hung hăng vỗ một cái. "Cha, ngươi làm gì?" Lục Văn Tinh tức giận lại cho hắn hai bàn tay, "Lão tử để ngươi làm náo động." "Để ngươi làm náo động?" Là trong trấn võ đường mấy chục năm lão nhân, Lục Văn Tinh vẫn luôn là lấy ổn làm chủ. Ai nghĩ đến chính mình cái này nhi tử vậy mà như thế lô mãng, không nên ra cái này danh tiếng, dẫn đến hiện tại mình bị cưỡng ép buộc chặt đến Trần Uyên trên người. Dù sao ở những người khác nhìn tới, con trai mình đạt được tân nhiệm trấn thủ sứ trọng dụng, vậy hắn cái này làm cha còn phải nói gì nữa sao? Lục Ly ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất, "Cha, Trần trấn thủ đại chúng ta không tệ, trước đó lịch đại trấn thủ sứ, cái nào như Trần trấn thủ như vậy hào phóng." Bọn hắn là không giống Trần trấn thủ như vậy hào phóng, nhưng cũng không giống cái kia loại điên cuồng, tiền nhiệm ngày thứ nhất liền giết một cái đô úy, diệt một cái tông môn. Lục Văn Tinh tức giận dạy dỗ nhi tử một câu, hỏi, "Đường chủ nơi đó có cái gì tỏ thái độ?" Đường chủ đem đồ vật nhận, còn nói Trần trấn thủ làm rất không tệ. Lục Văn Tinh thở dài ra một hơi, "Này thuận tiện, đường chủ tất nhiên đã tỏ thái độ, cái kia hẳn là liền không sao." Lục Ly nói, "Phụ thân, ta nghĩ ngươi rất không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Trần trấn thủ thực lực cường đại, có thủ đoạn, có quyết đoán, ta gia nhập trấn võ đường cũng có mấy năm, hắn là ta đã thấy xuất sắc nhất một vị trấn thủ sứ, ta nghĩ đi theo hắn, có tiền đồ." "Tiền đồ? Có mệnh mới có tiền đồ." Lục Văn Tinh dạy dỗ, "Cha ngươi ta ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều, ngươi lại giáo huấn lên ngươi lão tử ta. Năm đó cha ngươi tham gia thiên võ minh, khởi binh tạo phản, làm phản tắc phản loạn triều đình lúc, có bao giờ nghĩ tới sẽ mất đi tính mạng sao? Lúc đó chẳng phải là so hiện tại nguy hiểm hơn." Lục Ly nhìn mình chằm chằm lão cha, trầm giọng nói, "Cha, năm đó ngài có lá gan để đao đánh cược một lần, mới có thể từ một cái tầng dưới chốt giang hồ tán tu, biến thành hiện tại trấn võ đường Bạch Hổ đô úy. Ta thực lực bây giờ so cha ngươi năm đó mạnh hơn, đao cũng so ngài năm đó càng nhanh, ta như thế nào lại không có đánh cược một lần đảm lượng? Bước vào giang hồ, tự nhiên dùng trong tay đao kiếm đến đọ sức một cái tiền đồ. Ta không nghĩ lại nhìn thấy cha ngài đối với Hoắc Thiên Anh cái loại người này không lưng ngốn gối, giúp ta đổi lấy một viên tẩy tùy đan." Lục Văn Tinh kinh ngạc nhìn con mình, đột nhiên từ chào cười một tiếng. "Thôi thôi, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, từ thiên võ minh chiêu an là trấn võ đường về sau, qua mấy chục năm cuộc sống an ổn, lại là đem dũng khí của mình đều cho mài hết." Thở dài một tiếng, Lục Văn Tinh bất đắc dĩ nói, "Hiện tại người bên ngoài đều đem ngươi ta phụ tử coi là trước hết nhất đầu nhập vào Trần trấn thủ người, lúc này liền xem như muốn đổi ý cũng không kịp. Đã ngươi như thế xem trọng vị này Trần trấn thủ, vậy liền toàn tâm toàn ý là đối phương làm việc, đương nhiên cha ngươi ta cũng vậy đồng dạng. Trần trấn thủ lúc này đang lúc bế quan, vừa bọn ngươi quay về, cùng ta cùng đi phục mệnh đi." Lúc này bế quan trong mật thất, Trần Uyên quanh thân chân khí bốc lên, xương trắng cuốn lượn quanh, tất cả trong phòng giống như tiên cảnh đồng dạng. Trước đó Trần Uyên liền cảm giác chính mình sắp đột phá, đến trấn võ đường trên đường Trần Uyên cũng luôn luôn đang lợi dụng giải rác thời gian luyện hóa những kia từ phong ma cốc lấy được linh đan. Hai ngày này Trần Uyên lại liên tiếp nuốt được từ Thanh Dương cung linh dược, thâm hậu như thế tích lũy trùng kích vào, Trần Uyên cuối cùng bước vào chú khí cảnh hậu kỳ. Vì tự thân nội tình thâm hậu, cho nên Trần Uyên đột phá lên cần thiết tích xúc lực lượng cũng muốn so bình thường cùng giai võ giả càng nhiều. Nhưng tương tự, một sáng đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, tự thân nội lực chân khí tăng phúc cũng là tăng lên gấp bội. Trừ ra đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới ngoại, Huyền Thiên Chỉ cùng Ngư Long Biến này hai môn công pháp Trần Uyên cũng coi là sơ quy môn kính. Chẳng qua cụ thể uy năng, vẫn là phải trong thực chiến tiến hành nghiệm chứng,